Chương 1, Tam phân quy nguyên khí chương 1, Tam phân quy nguyên khí. Trần An mơ mơ màng màng mở mắt ra lúc, đầu ngón tay chạm đến chính là mang theo mùi nấm mốc ố vàng trang sách. Trong đầu truyền đến đâm nhói bỗng nhiên nổ tung, vô số trí nhớ không thuộc về hắn giống như thủy triều ập tới. Linh võ đại lục, đạo cung tàng thư các, điện tịch. Trần An mở mắt ra, nắm nuốt trang sách ngón tay phát run, hắn thế mà xuyên biệt. Theo địa cầu, xuyên biệt tới cái này linh võ đại lục. Thông qua nguyên chủ ký ức, linh võ đại lục là một cái có thể tu luyện cao võ thế giới. Vượt nóc băng tường đối với võ giả mà nói liền là trò trẻ con, quyền trấn sơn hà, lật tay thành mây trở tay thành mưa, mới là võ giả chân chính truy cầu. Hắn bây giờ chính là thân ở linh võ đại lục đại ngụy hoàng triều cảnh nội, một cái tên là đạo cung thế lực, thân phận thì là trước mắt cái này đạo cung tàng thư các điện tịch. Cái gọi là điện tịch, đặt ở địa cầu, chính là đồ thư quán nhân viên quản lý. Nguyên thân giống nhau tên là Trần An, bởi vì tại mâu trong thai tiên tiên bản nguyên thiếu thốn, không cách nào ngưng tụ khí huyết tu luyện, tại cái này cao võ thế giới không hề nghi ngờ là cái phế vật. Đạo cung tại đại ngụy cũng thuộc về đỉnh cấp thế lực, nhưng hắn xuất thân hoàng tộc, cho dù không cách nào tu luyện, đạo cung cũng còn phải cung cấp hắn, vì hắn an bài điện tịch cái này trước quan nhà tàng. Đạo cung tàng thư danh xưng tiên hạ đệ nhất. 5 năm trước, nguyên thân đầy cõi lòng chờ mong chuyển vào cái này tàng thư cát, mỗi ngày cùng trăm vạn cổ tịch làm bạn, Newton theo đống giấy lộn bên trong tìm tới nghịch chuyển tiên tiên thiếu hụt phương pháp. Đáng tiếc cho dù 5 năm này hắn ngày đêm khổ đọc cổ tịch tìm, nhưng vẫn như cũ không có chút nào thu hoạch, ngược lại còn hỏng thân thể. Ngay tại đêm qua, nguyên chủ bởi vì tâm lực lao lực quá độ, tìm đọc cổ tịch lúc đột phát tâm ngạnh, trực tiếp một mệnh ô hô. Thế là liền có hắn xuyên biệt. Cho nên ta đây là xuyên biệt thành đồ thư quán nhân viên quản lý. Trần An giật giật trên thân chất thượng thừa áo bào màu trắng, riêng này một bộ quần áo liền có giá trị không nhỏ. Kiếp trước hắn là xuyên thẳng qua tại cốt thép trong rừng rậm nhân viên giao hàng, cả ngày một thân thức ăn ngoài phục, trong gió trong mưa kiếm ăn, sống so trâu ngựa còn trâu ngựa. Tàng thư các điện tịch, nơi này dường như cũng không tệ lắm. Hắn ngắm nhìn một phía, vô số giá sách sắp hàng chỉnh tề tới nhìn không thấy cuối cùng, nơi hẻo lánh thanh đồng lư hương bên trong tung bay an thần trầm thủy hương, ngoài cửa sổ xuyên qua thần hy cho gáy sách dắt lên một lớp viền vàng. Không thể tu luyện, nằm ngửa cũng rất tốt. Trần An tâm tính rất tốt, đã tới thì an tâm ở lại. Mặc dù không thể tu luyện, nhưng là hắn xuất thân cao quý không người dám ức hiếp. Đạo cung khuynh hướng nói ra môn phái, trong tông không khí nhẹ nhõm, sinh hoạt tiết tấu chậm chạp. Tăng thêm thực lực cường đại, cũng không ai dám trêu chọc tới cửa đến. Hắn tại cái này áo cơm không lo, an toàn không lo, nhàn hạ học tập đọc sách, gió thổi không đến, phơi nắng không đến, sinh hoạt hạnh phúc chỉ số so kiếp trước châu ngựa không biết rõ cao ra bao nhiêu lần. Thời gian này, quả thực chính là hắn kiếp trước tha thiết ước mơ sinh hoạt. Trần An tìm trương chất đầy cổ tịch giường gỗ ngồi xuống, kiếp trước hắn liền nhìn sách điện tử thời gian đều muốn chen, bây giờ hắn thời gian tự do, đối mặt cái này trăm vạn tàng thư, ngược lại có chút không biết làm sao, không biết đến cùng nên nhìn cái gì. Ngay tại hắn tự định giá thời điểm, trong đầu đông nhiên vang lên máy móc điện tử âm, giống kiếp trước trong điện thoại di động đông nhiên bắn ra áp nhắc nhở. Kiểm tra tới ở lại chủ ý thức thức tỉnh, hệ thống kích hoạt bên trong Trần An đột nhiên đứng người lên, trên giường gỗ cổ tịch soạt rơi lả tả trên đất. Thanh âm kia tuy nhỏ, lại ở trong đầu hắn giống như nổ vang kinh lôi. Hệ thống, cái này không phải liền là kiếp trước trong tiểu thuyết nhân vật chính thiết yếu kim thủ chỉ? Quả nhiên, xem như truyền nhân của rồng, sông sáo dị giới, vận khí sẽ không kém. Hệ thống công năng tăng thêm hoàn thành, trước mắt đã giải tỏa đánh dấu công năng. Điện tử âm tiếp tục vang lên, mang theo băng lánh máy móc cảm giác. Kiểm tra tới túc chủ trước mắt ở vào đạo cung tàng thư các, phải chăng khóa lại nơi đây là chuyên môn ký tới địa điểm. Khóa lại sau trong vòng 10 năm không cách nào thay đổi. Đánh dấu. Trần An liếm liếm môi khô ráo, ánh mắt đảo qua cả phòng tàng thư, chợt nhớ tới kiếp trước nhìn qua hệ thống văn. Có hệ thống, đây còn không phải là muốn cất cánh. Vừa mới tiếp nhận bình thường, không nghĩ tới trong khoảnh khắc dường như muốn thành tông làm tổ. Kia, tân thủ gói quà lớn gói quà đâu? Hắn quỷ thần xui khiến mở miệng, kiếp trước trong tiểu thuyết, hệ thống không đều có tân thủ phúc lợi sao? Trong đầu trầm mặc 2 giây, dường như hệ thống tại kiểm tra cái này xa lạ từ ngữ. Sau một khắc, điện tử âm vang lên lần nữa. Buồn hệ thống theo không kém gì hắn thống, kiểm tra tới túc chủ mạnh mẽ ý nguyện, phát động tân thủ gói quà lớn gói quà, chúc mừng túc chủ thu hoạch được bản nguyên một phần, có thể tăng cường thân thể bản nguyên, phải chăng nhận lấy? Nhận lấy. Đương nhiên nhận lấy. Trần An không chút do dự. Lời còn chưa dứt, một dòng nước nóng đông nhiên theo đan điền luồn lên, giống hòa tan nắng ấm chạy qua toàn thân. Hắn trợn mắt nhìn xem chính mình lâu dài tái nhợt đầu ngón tay nổi lên huyết sắc, nguyên bản so người bình thường hư nhược thân thể, giờ phút này lại tràn đầy lực lượng, càng là mơ hồ có khí huyết tại thân thể bên trong đi khắp. Cái loại cảm giác này, tựa như kiếp trước chạy 10 cây số sau đống nhiên chút xuống soda ướp lạnh, theo trong xương vị lộ ra thoải mái. Khí huyết tự sinh chính là đặt chân võ đạo bắt đầu, chỉ có ngưng tụ khí huyết mới có thể bắt đầu tu luyện. Một bước này, nguyên chủ bởi vì thân thể bản nguyên thiếu thốn, đến chết cũng không thể làm được. Mà hắn khí huyết tự sinh, lại chỉ dùng 1 phút. Trần An có chút thổ tức, vận mệnh chính là như thế vô thường. Nhưng sau một khắc, hệ thống nhắc nhở vang lên lần nữa. Phải chăng xác nhận khóa lại tàng thư các là ký tới địa điểm? Khóa lại sau trong vòng 10 năm không thể sửa đổi. Lâm An ngẩng đầu nhìn về phía tầng tầng lớp lớp giá sách. Đạo cung tàng thư các, danh xưng linh võ đại lục thứ nhất thư khố, thu nhận sử dụng gần 3000 năm điện tịch, tàng thư vượt qua 100 vạn. Nhưng nếu khóa lại nơi đây, mang ý nghĩa tương lai 10 năm hắn đều không thể rời đi cái này nhìn như an ổn lồng giam. Có thể nghĩ lại, nguyên thân 5 năm đều không có từng đi ra tàng thư các, nội bộ hoàng tộc hiện tại cũng không biết là tình huống như thế nào. Nếu là có cái gì cựu long đột đích, hắn một cái vừa thức tỉnh hệ thống người mới, ra ngoài đối mặt xa lạ tu luyện thế giới, chỉ sợ nguy hiểm hơn. Cậu ở, hèn mọn phát dục. Kiếp trước nếu không phải sinh hoạt bức bách, Trần An càng ưa thích tự mình một người chờ trong phòng, hắn là yêu thích yên tĩnh tính cách. Đạo cung tàng thư các điện tịch, hắn có thể làm cả đời. 10 năm mà thôi, không phải cái vấn đề lớn gì, cậu tại tàng thư các đánh dấu 10 năm, có thể nói chính hợp hắn y khóa lại a khóa lại thành công, trước mắt ký tới địa điểm, đạo cung tàng thư các, mỗi tháng có thể đánh dấu một lần, phải chăng tiến hành đánh dấu, lần đầu đánh dấu sẽ thu hoạch được bạo kích ban thưởng. Lần đầu đánh dấu, bạo kích ban thưởng. Trần An lấy lại bình tĩnh, có chút mong đợi. Hệ thống, cho ta đánh dấu chúc mừng tốc chủ, đánh dấu thành công, thu hoạch được thần công Tam phân quy nguyên khí. Hệ thống máy móc gầm thanh trong đầu vang lên, Lâm An tâm lập tức kích động lên. Tam phân quy nguyên khí Trần An hít một hơi thật sâu, đè xuống nội tâm sao động. Tam phân quy nguyên khí, đây chính là hắn tuổi thơ hồi ức, vai ác bột chính là dựa vào bộ công pháp kia hùng bá thiên hạ. Bảy phần tiên quyết định, Tam phân quy nguyên khí. Cửu Tiêu Long Ngâm kinh thiên biến, phong vân tế hội nước cạn dù, thành cũng phong vân, bại cũng phong vân. Tại phong vân thế giới, vận mệnh cho phép, Tam phân quy nguyên cuối cùng bại bởi bảy phần thiên định. Nhưng bộ này thần công cường đại không thể nghi ngờ. Kia trong gió chi thần mẫu thân, danh xưng cường giả tiêu chuẩn thấp nhất, hùng bá có thể theo chi, bằng chính là môn thần công này đánh bại dài mấy chục mét đại đao. Bắt đầu liền có như thế thần công. Hệ thống thật sự là kinh khủng như vậy. Nhận lấy Tam phân quy nguyên khí chương 2, một ngày nhập phẩm chương 2, một ngày nhập phẩm theo hệ thống không gian rút ra Tam phân quy nguyên khí sau, Trần An Mi tâm bỗng nhiên nổi lên ý lạnh. Một cái giọt nước trạng năng lượng thể chống rông hiện hiện, mặt ngoài lưu chuyển lên âm dương ngư giống như quang ảnh, không chờ hắn phản ứng, liền hóa thành lưu quang không có vào thức hải. Ngay tại hắn ý thức phụ đi lên sau, lập tức liền lĩnh hội vô số công pháp ảo diệu. Sau đó, Trần An lần nữa tìm kiếm hệ thống. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trước mắt hiện ra một khối hơi mở màn sáng. Đây cũng là hắn giao diện thuộc tính, rõ ràng biểu hiện hắn các loại thuộc tính. Túc chủ, Trần An hệ thống đẳng cấp. Level 1, thăng cấp cần 100 hệ thống điểm, chủng tộc, nhân tộc cảnh giới, không công pháp, tam phân quy nguyên khí, bài vân trưởng, phong thần thối, thiên sư quyền, tu luyện điểm, 10 điểm, hệ thống mỗi ngày tự động gia tăng 10 điểm tu luyện điểm, hệ thống ngoại trừ đánh dấu. Mỗi ngày còn có thể tự động thu hoạch được 10 tu luyện điểm dùng để thêm điểm tu luyện, quả thực là chi kỷ tới cực điểm. Ngay tại Trần An chuẩn bị thêm điểm lúc tu luyện, tàng thư các cửa gỗ kẹt kẹt một tiếng bị phá tan. Mặc màu xám tạp dịch bào, trong tay còn nắm chặt hai cái lớn bánh bao trắng đại như thò đầu vào, mặt mũi tràn đầy hưng phấn đến đỏ bừng. Trần Điện Tịch, nhanh, mau đi ra nhìn. Trên trời ra long hổ. Thiếu niên lời còn chưa dứt, liền lảo đảo nhào vào đến, níu lại Trần An tay áo liền hướng bên ngoài kéo, bên hông điều cây chổi đông đảo qua giá sách, hù dọa mấy sợi bụi bặm tại trong cổ sáng tung bay. Đại Nhu ngày bình thường liền phụ trách tàng thư các vệ sinh các loại sự nghi, tại hắn không làm việc đàng hoàng dưới tình huống càng là chiếu cố hắn điện tịch công tác, hai người ở chung được 5 năm, có thể nói là rất tin tưởng. Long Hổ. Trần An bị lôi kéo một cái lảo đảo, ý thức trở về tới thế giới hiện thực. Ngoại giới tiếng ồn ào như thủy triều vào tới, tiếng kinh hô, tiếng nghị luận, còn có nơi xa chúng cổ lâu chuyển đến bù bù. Đi ra tàng thư các, hắn lúc này mới phát hiện, nguyên bản an tĩnh đạo cung giờ phút này lại giống đun sôi nồi đun nước, vô số bóng người theo các tòa điện các tuân ra, ngửa đầu nhìn về phía chân trời. Đi theo Đại Nhu, hai người tới tốt nhất quan sát địa điểm, nơi đây đệ tử đã tụ tập mấy trăm người. Bầu trời trên đầu bị chia làm hai nửa, đông biên vân tầng quần quận như hoàng kim cự long, đầu rồng ngẩng cao, lân phiến ở giữa lưu chuyển lên tiên thiên đạo vận. Phía tây thì là hắc vụ ngưng tụ mãnh hổ, tiếng hổ gầm mơ hồ có thể nghe, dưới bước đạp trên xoay tròn phong nhận. Long hổ rằng có chỗ, lại ngưng tụ thành một tòa cự đại thái cực đồ, âm dương ngư mắt xử lý đừng khảm một cái điểm sáng, một vàng một đen, hòa lẫn. Mà tại giao hội trung tâm, còn có một vệ sương bạch. Đây là tiên thiên đạo thể thức tỉnh dị tượng. Bên cạnh có đệ tử tự lẩm bẩm, nghe nói, ngàn năm trước võ đế, 500 năm trước thái hư tử lão tổ, chính là tiên tiên đạo thể hiện thế, vân tổng lòng, phong tổng hổ. Trần An sờ lên cái mũi. Hắn nhớ tới hệ thống ban thưởng tam phân quy nguyên khí, cái này phong vân giáo hội long hổ chi tướng, chính là tam phân quy nguyên khí sinh ra dị tượng. Đang nghĩ ngợi, đông nhiên liếc thấy đám người phía trước trên đài cao, đạo cung trưởng giáo Ngọc Chân Tử đứng chắp tay, bên cạnh đứng đây truyền công điện điện chủ Ngọc Dương Tử, đan điện chủ Ngọc Tuyển Tử, chấp pháp điện chủ Ngọc Cơ Tử. Bốn vị tự đầu mặt sắc mặt nghiêm trọng, mắt sáng như đuốc giống như đảo qua phía dưới đệ tử nhóm. Đột nhiên, một ánh mắt đảo qua Trần An phương hướng. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, đang đụng vào trưởng giáo Ngọc Chân Tử cặp kia sâu như giếng cổ ánh mắt. Lão giả lông mày phong hơi động một chút, lại hướng hắn nhẹ nhàng gật đầu. Trần An trong lòng căng thẳng, lại nghe thấy hệ thống máy móc gầm tại thức hải vang lên. Túc chủ khí tức đã từ hệ thống che lấp, ngoại giới không cách nào dò xét cảnh giới cùng công pháp nội tình. Cái này nhắc nhở như là một viên thuốc căn thần. Đạo cung trưởng giáo Ngọc Chân Tử xem như nhất phẩm vô thượng đại tông sư, tại toàn bộ đại ngụy đều thuộc về tuyệt đối cao thủ. Lúc đầu Trần An còn lo lắng hắn nhìn ra tự thân dị thường, ảnh hưởng chính mình hèn mọn phát dục kế hoạch, hiện tại có hệ thống hỗ trợ che lấp, về sau dù ai cũng không cách nào dò xét lai lịch của hắn, chỉ có thể coi hắn là người bình thường. Giả heo ăn thịt hổ, ngày sau cũng là tốt hành sự. Hắn chợt nhớ tới nguyên thân ký ức. 5 năm trước, hắn vừa tới tàng thư các lúc, trưởng giáo Ngọc Chân Tử từng tự mình đến nhìn qua hắn, khi đó lao giả dò xét thân thể của hắn sau, tại hắn chờ mong ánh mắt hạ, lại chỉ là lắc đầu thở dài, đáng tiếc, đáng tiếc. Từ đó về sau, đạo cung trên dưới đều biết hắn là phế nhân. Bất quá trưởng giáo cùng mấy vị điện chủ biết hắn hoàng tử thân phận, nghĩ đến âm thầm sớm có bằng giao, 5 năm qua cho dù hắn thân làm tàng thư các điện tịch, lại không việc chính đáng sự tình, cũng không người nào dám tìm hắn để gây sự. Giờ phút này Ngọc Chân Tử gật đầu, nghĩ đến cũng chỉ coi hắn là cái kia không thể tu luyện hoàng tử, do thân phận hạn chế chào hỏi mà thôi. Trưởng giáo, ngoại trừ tạp dịch, ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử nhóm đều ở nơi này. Truyền công điện chủ Ngọc Dương Tử âm thanh âm vang lên, mang theo vài phần lo lắng. Chẳng lẽ dị tượng xuất từ ngoại môn đệ tử? Có thể tân tấn đệ tử bên trong cũng vô thiên tư xuất chúng người. Long Hổ hiện lên tường, âm dương điều hòa. Ngọc Tuyên Tử mở miệng, ngoại trừ tiên thiên đạo thể, Ngọc Cơ Tử sư minh, nghe nói tu luyện Cửu Tiêu Phong Vân dẫn cũng có như thế dị tượng. Mấy người nhìn về phía chấp pháp điện điện chủ Ngọc Cơ Tử, Cửu Tiêu Phong Vân dẫn môn thần công này là 500 năm trước chấp pháp điện tiền bối Thái Hư Tử sáng tạo, thật là chấp pháp điện bí mật bất truyền. Ngọc Cơ Tử nghe vậy cười khổ, 300 năm trước kia trưởng kiếp nạn, hoàn chỉnh Cửu Tiêu Phong Vân dẫn sớm đã thất truyền, đến cùng là dáng dấp ra sao ta cũng không biết. Bây giờ ta tu luyện tàn thiên, liền 2/3 phần 10 uy năng đều không kịp. Bất quá cái này dị tượng, xác thực cùng trong cổ tịch ghi lại Cửu Tiêu Phong Vân dẫn cực kỳ giống nhau. Trường giáo trầm mặc một lát, nói, bất luận tiên thiên đạo thể vẫn là có người đạt được Cửu Tiêu Phong Vân dẫn truyền thừa, đối ta đạo cung mà nói đều là đại sự, ngày sau cần mật thiết chú ý. Trong đám người vang lên rối loạn tương mừng, không biết ai hô câu dị tượng muốn tản. Chỉ thấy chân trời Long Hổ hư ảnh dần dần làm nhạt, Thái Cực Đồ cũng hóa thành điểm điểm linh quang, như mưa vẩy xuống đạo cung. Mà thôi, đã dị tượng đã tán, lại nhìn ngày sau phải chăng có đệ tử bộc lộ tài năng a. Trần An lặng lặng nhìn xem đám người chậm rãi tán đi, nhếch miệng lên một vẻ ý cười. Chỉ sợ những người này suy nghĩ nát óc, đem đạo cung trong ngoài lật mấy lần, cũng quyết định nghĩ không ra gây nên như thế dị tượng lại là hắn cái này tàng thư các điện tịch. Ngày xưa mọi người đều biết, không cách nào tu luyện phế bật. Trần điện tịch, ngươi nói cái này dị tượng đến cùng là ai làm ra? Đại Nưu bỗng nhiên đánh vỡ trầm mặc, mạnh mẽ cắn một cái màn đầu, gái cái hốt cười ngây ngô, nếu để cho ta biết là ai, ta muốn cùng hắn tách ra vật tay xem ai khí lực lớn. Nếu thật là tiên thiên đạo thể, kia tu luyện tất nhiên tiến triển cực nhanh. Dạng này thiên tài, nhất định là trở thành danh chấn thiên hạ nhân vật, sao lại cùng Đại Nưu cái loại này tạp dịch đệ tử vật tay? Đại Nưu tâm tư đơn thuần, ở chung 5 năm Trần An đã sớm biết. Trần An ngẩng đầu nhìn về phía tàng thư các mái quòng, khóe môi câu lên một vệt cười khẽ, có lẽ là cái nào đó trốn ở tàng thư các bên trong đọc sách người đâu. Đại Nưu sững sờ, gãi đầu một cái nói rằng, Trần điện tịch ngươi liền sẽ nói đùa, chúng ta cái này tàng thư các cũng không phải tàng kinh các, liền bản bí tịch võ công đều không có, ngày bình thường cũng không có nhiều người sang đây xem sách, làm sao có thể là tàng thư các bên trong người. Trần điện tịch, ngươi nói cái này dị tượng là không phải thượng thiên tại tỏ rõ, đạo cung muốn ra đại nhân vật. Đại nhân vật? Trần An câu môi cười một tiếng, hắn không muốn làm đại nhân vật gì, chỉ muốn tại cái này tàng thư các bên trong, mượn hệ thống trợ lực, từng bước một trèo lên trên, leo đến tối cao, leo lên võ đạo đỉnh phong, nhìn xem rốt cục là một phen cái gì phong cảnh. Trần An điều ra hệ thống bảng tốc chủ, Trần An hệ thống đẳng cấp. Level 1, thăng cấp cần 100 hệ thống điểm, chủng tộc, nhân tộc cảnh giới, không công pháp, tam phân quy nguyên khí bài vân trưởng, phong thần thối, thiên sư quyền, tu luyện điểm, 10 điểm, hệ thống mỗi ngày tự động gia tăng 10 điểm tu luyện điểm, hệ thống thăng cấp sau tu luyện điểm thu hoạch được gấp bội, tam phân quy nguyên khí, trên bản chất là tập phong thần thối chi kéo dài. Bài vân trưởng chi cương mãnh cùng thiên sương quyền chi âm hàn mà thành, nhìn như là một môn công pháp, nhưng thật ra là 4 môn thần công. Làm cái này trưởng chân quyền 3 loại công pháp tu luyện có một chút thành tựu, đối gió, mây, sương 3 loại áo nghĩa lĩnh ngộ rất sâu, mới có thể tu luyện tam phân quy nguyên khí thực hiện tam nguyên quy nhất, một chiêu tế ra uy lực tăng vọt mấy lần. Tu luyện tam phân quy nguyên khí tiền đề chính là phải học được bài vân trưởng, phong thần thối, thiên sương quyền cái này 3 loại võ học. Cho nên bây giờ chỉ có bài vân trưởng, phong thần thối, thiên sương quyền có thể thêm điểm tăng lên, tam phân quy nguyên khí tạm thời không cách nào thêm điểm. Trần An tại bài vân trưởng đằng sau thêm điểm sau, lập tức trong thân thể có vô số đạo dòng nước gấm lướt qua, tưới nhuần rèn luyện da thịt của hắn, gân cốt. Dường như qua thật lâu, nhưng hiện thực cũng vẹn vẹn chỉ là quá khứ mấy phút. Trần An lần nữa điều ra hệ thống bảng. Túc chủ, Trần An hệ thống đẳng cấp, Level 1, thăng cấp cần 100 hệ thống điểm, chủ tộc, nhân tộc cảnh giới, võ đạo 9 thành phẩm công pháp, tam phân quy nguyên khí, bài vân trưởng Level 10, 20, phong thần thối, thiên sư quyền, tu luyện điểm, 0 điểm, hệ thống mỗi ngày tự động gia tăng 10 điểm tu luyện điểm. Hệ thống thăng cấp sau tu luyện điểm thu hoạch được gấp bội, thu hoạch được hệ thống một ngày, hắn liền vào võ đạo cửu phẩm. Chương 3, có người náo sự một ngày chỉ có 10 tu luyện điểm, toàn bộ thêm tại bài vân trưởng bên trên, trong đầu dâng lên vô số bài vân trưởng huyền diệu. Thêm điểm một cái mắt, hắn lại cảm giác tự thân cố gắng luyện tập mấy tháng, đối bài vân trưởng có rõ ràng nhận biết. Trần An cảm giác quả nhiên không hổ là thần công, vẻn vẹn lờ vờ một bài vân trưởng, hắn một trưởng vùng ra chỉ sợ có thể tùy tiện cắt ngang một cái cây. Bài vân trưởng như thế, phong thần thối, thiên xương quyền lâm phong lòng ngứa ngáy khó nhịn. Đáng tiếc không có tu luyện điểm đã không cách nào tăng lên. Cửu phẩm thối luyện bị nhục gân cốt, rèn luyện bạn lần sau, khí huyết như thủy ngân, nhục thân liền giống như mình đồng ra sát. Lúc này liền có thể khai tích đan điền, dẫn thiên địa linh khí nhập thể, hấp thu luyện hóa linh khí, trong đan điền ngưng tụ nội khí, tại thông qua nội khí rèn luyện thân thể. Trần An thử một chút tự mình tu luyện, vận chuyển khí huyết thối luyện bị nhục gân cốt, rèn luyện một lần liền cần nửa canh giờ. Lấy tình trạng cơ thể của hắn, chỉ sợ cố gắng tu luyện một ngày cũng liền rèn luyện 10 lần. Mong muốn rèn luyện ngàn lần khai tích đan điền đặt chân bát phẩm, không phải khổ tu 3 năm trở lên mới được. Có hệ thống còn khổ cấp tu luyện, Trần An cũng không có bệnh. Level 1 hệ thống mỗi ngày tự động gia tăng 10 tu luyện điểm vẫn là quá ít, nếu là có thể thăng cấp, mỗi ngày liền có thể thu hoạch được 20 tu luyện điểm, tốc độ tu luyện sẽ tăng lên rất nhiều. Xem ra phải nghĩ biện pháp tăng lên hệ thống đẳng cấp. Hệ thống, như thế nào mới có thể đủ thu hoạch được hệ thống điểm? Chỉ có hắn có thể nhìn thấy trong suốt bảng ở trước mắt hiện hiện, máy móc gầm không tình cảm chút nào vang lên, túc chủ cần hoàn thành hệ thống nhiệm vụ thu hoạch hệ thống điểm. Tuyên bố hệ thống nhiệm vụ, túc chủ hoàn thành đọc sách trăm quyển, ban thưởng hệ thống điểm 100, phải trang nhận lấy. Đọc sách trăm quyển. Trần An nhíu mày. Nguyên thân ký ức giống như thủy triều vào tới. Một người đều ở tàng thư các chỗ sâu nhất ôm sách gặm đọc thiếu niên, tức thì bị một ít đạo cung đệ tử cười làm con mọt sách lại không người biết hắn là tại hải lượng trong điện tịch tìm kiếm tu bổ bản nguyên phương pháp. Bây giờ bản nguyên thiếu thốn đã đền bù, đọc tiếp thư tịch cũng là phù hợp nguyên thân thị sách như mạng người thiết lập. Thú hồ, đối với cái này thế giới khác, hắn cũng rất tò mò. Trong sách tự có nhan như ngọc, trong sách tự có hoàng kim phòng, thư tịch không thể nghi ngờ là hiểu rõ thế giới này tốt nhất con đường. Đọc sách trăm quyển, nhiệm vụ này rất hợp khẩu vị của hắn. Nhận lấy nhiệm vụ, trong lòng của hắn mặc niệm, bảng bên trên thanh nhiệm vụ sáng lên kim quang. Dưới ánh nến bên trong, hắn lật ra một quyển đại ngụy bản kỷ mùi mực hòa với năm xưa trang giấy mùi nấm mốc đập vào mặt. Trang sách ở giữa kẹp lấy chương ố vàng giấy viết thư, ghi chép đại ngụy hoàng triều 1000 nhiều năm lịch sử. Thật lâu, Trần An để quyển sách trên tay xuống tịch. Bất kỳ hoàng triều đều chạy không khỏi từ thịnh chuyển suy, quyển sách này lấy tại 100 năm trước, ghi chép đại ngụy hơn 10 vị hoàng đế chủ yếu cuộc đời sự tích. Tính tới hôm nay, đại ngụy đã chuyển quốc 1200 nhiều năm, đương kim hoàng đế là thứ 52 Mặc Cho hoàng đế. Từ khi 300 năm trước một cơn náo động, hoàng thất cường giả thương vong thảm trọng, đại ngụy quốc vận liền không thể nghịch chuyển đi hướng đường xung dốc, bởi vậy đạo tông môn thế gia càng thêm hung hăng ngang ngược, hoàng quyền những năm này ngày càng sa sút. Nguyên thân trước đó lực chú ý tất cả đều tại chính mình bản nguyên thiếu thốn tìm kiếm phương pháp bước vào võ đạo, đối với mấy cái này biết rất ít. Nhưng Trần An xem như địa cầu xuyên biệt người, rất rõ ràng vương triều thời kỳ cuối thế đạo có nhiều loạn. Tại cái này cao võ thế giới, hiệp dùng võ phạm cấm, loạn cục chỉ có thể nghiêm trọng hơn. Hắn một cái không quyền không thế, thực lực thấp hoàng tử, tại ngoại giới bị cao thủ tùy ý một đạo kiếm khí giết chết chỉ sợ cũng không biết chết như thế nào. Đạo cung xem như đại ngụy đỉnh cấp thế lực, có Ngọc Chân Tử cái này vô thượng đại tông sư tọa chấn, hạng giá áo túi cơm căn bản không dám tới phạm. Hắn chỗ tàng thư các mặc dù tàng thư trăm vạn, nhưng đều là chút bình thường thư tịch, những cái kia võ đạo công pháp bí tịch thả chính là tàng tinh các, có đạo cung cao thủ trấn thủ. Chỉ có bình thường thư tịch tàng thư các sẽ không dẫn tới cái gì cường giả thăm dò, có thể nói là cực kỳ chỗ an toàn. Cứ như vậy, càng thêm kiên định hắn cầu tại tàng thư các quyết tâm. Trần An âm thầm thề, tam phân quy nguyên khí như không đại thành, hắn tuyệt không xuống núi. Những ngày tiếp theo trôi qua vô cùng có quy luật. Thần Hy Sơ hiện lúc, Trần An đã ở tàng thư các đọc khu ba hàng bên trái gần cửa sổ địa phương, tay nâng thư tịch yên lặng đọc sách. Trường giáo sớm có lời nói không cách nào đặt chân võ đạo, người tầm thường một cái, còn như thế tự mình chuốc lấy cực khổ, quả thực ngu không ai bằng. Ngẫu nhiên có đệ tử đi ngang qua, trông thấy hắn đầu gối chất đống cao cỡ nửa người thư quyển, không coi trọng lắc đầu. Thanh âm tuy nhỏ, nhưng Trần An bây giờ đã vào cửu phẩm, lại là nghe được rõ rõ ràng ràng. Trần An ngẩng đầu cười cười, đầu ngón tay cũng không dừng lại hạ lật giấy động tác. Hắn cũng không có quá nhiều để ý tới, lực chú ý vẫn là tại sách của mình bên trên. Có kiếp trước ngày là gan trăm vạn tiểu thuyết năng lực, mặc dù hệ thống nhiệm vụ quy tắc không thể đọc nhanh như gió, nhưng hắn một ngày cũng có thể đọc sách 3 lượt quyển, một tháng chỉ sợ liền có thể hoàn thành 100 quyển nhiệm vụ. Hệ thống điểm, hắn tình thế bắt buộc. Trần Điện Tịch, nghe nói ngoại môn thi đấu bên trong ra một cái hắc mã, nghe nói đã đạt tới võ đạo bát phẩm, gây nên trong tông náo động. Ngoại môn thi đấu bên trong tất cả đối thủ đều không phải là hắn địch, hôm nay chính là trận chung kết, ngươi có muốn cùng đi hay không nhìn xem. Ngày này, Đại Nưu Hào hứng đội vàng đi vào Trần An trước người nói rằng: "Chính ngươi đi thôi, ta còn muốn đọc sách thì không đi được." Nhìn xem Đại Nưu đội vàng bóng lưng rời đi, Trần An lắc đầu. Tông môn thi đấu, hắn không có chút nào hứng thú, đọc sách mạnh lên mới là chính đạo. Thời gian tại mùi mực cùng tu luyện điểm tích lũy bên trong lặng yên trôi qua, mặt trời lên lại rơi. Làm võ đạo bách khoa toàn thư một chữ cuối cùng đập vào mi mắt lúc, Trần An đột nhiên nghe thấy trong đầu đốt một tiếng vang nhỏ. Chúc mừng túc chủ hoàn thành đọc sách 100 quyển nhiệm vụ, thu hoạch được hệ thống điểm 100. Trước mắt hệ thống đẳng cấp một cấp, có thể tiêu hao 100 hệ thống điểm thăng cấp. Máy móc gầm truyền vào Trần An náo hải, Trần An khẽ miệng phát họa ra một vệt nụ cười thản nhiên. Thăng cấp. Hắn nhẹ giọng hạ lệnh. Theo mệnh lệnh của hắn hạ đạt, chốc lát sau, hệ thống thanh âm vang lên lần nữa. Hệ thống thăng cấp hoàn thành, túc chủ, nhưng tại hệ thống bảng xem xét Trần An mặc niệm xem xét hệ thống bảng, lập tức những người khác không cách nào nhìn thấy hơi mở bảng hiện lên ở trước mắt. Túc chủ, Trần An hệ thống đẳng cấp. Level 2, thăng cấp cần 500 hệ thống điểm, chủng tộc, nhân tộc cảnh giới, võ đạo cửu phẩm công pháp, tam phân quy nguyên khí bài vân trưởng Level 10, 20, phong thần thối, thiên sư quyền, tu luyện điểm, 280 điểm, hệ thống mỗi ngày tự động gia tăng 20 điểm tu luyện điểm, không đến một tháng, Trần An liền hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Thăng cấp sau hệ thống gia tăng tu luyện điểm gấp bội, Trần An khỏe môi giơ lên ý cười. Sau này, thực lực của hắn có thể tăng lên càng nhanh hơn. Hệ thống, tốn hao 100 tu luyện điểm tăng lên bài vân trưởng. Theo Trần An tâm niệm, lập tức thể nội quần quật lên một dòng nước nóng thối luyện bị nhục gân cốt. Gen luyện nghìn lần sau, khí huyết như thủy ngân, nhục thân liền giống như mình đồng da sắt. Sau đó cố lực lượng này trực tiếp khai tích đan điền dẫn thiên địa linh khí nhập thể, đan điền tụ tập nội khí ngược lại lần nữa rèn luyện bản thân. Sau đó Trần An đem còn lại tu luyện điểm phân một chút phối tới phong thần thối cùng thiên xương quyền bên trên, gió vân xương ba cố nội kình chiếm cứ trong đan điền, Trần An cảm giác thực lực tăng nhiều. Trần An mở ra hệ thống bảng. Túc chủ, Trần An hệ thống đẳng cấp. Level 2, thăng cấp cần 500 hệ thống điểm, chủng tộc, nhân tộc cảnh giới, võ đạo bát phẩm công pháp, tam phân quy nguyên khí bài vân trưởng Level 2 100, phong thần thối 90, 100, thiên xương quyền 90, 100, tu luyện điểm, 0 điểm, hệ thống mỗi ngày tự động gia tăng 20 điểm tu luyện điểm, nhìn xem thuộc tính của mình, Trần An khẽ miệng lộ ra mỉm cười. Không đến một tháng hắn đã võ đạo bát phẩm, hơn nữa còn là đỉnh phong. Mà Đại Nưu trong miệng ngoại môn thi đấu hắc mã, cũng bất quá mới võ đạo bát phẩm, hắn đã siêu việt đối phương. Đồng thời sau một ngày, hắn lại có thể thu hoạch được 20 điểm tu luyện điểm, một khi thêm chút đi liền có thể đi vào võ đạo thất phẩm. Tu luyện thật sự là quá đơn giản. Cái gì thiên tài hắc mã đều là rác rưởi. Thống tử ca, ngươi quả nhiên ra sức. Đúng lúc này, tàng thư các đạo đài chỗ lại chuyển đến ở Mỹ, đánh nệ lâm thanh cắt ngang Trần An suy nghĩ. Có người tại địa bàn của hắn náo sự. Chương 4, thí luyện tháp, dị biến chương 4, thí luyện tháp, dị biến tàng thư các, đạo đài chỗ, mấy cái đạo cung ngoại môn đệ tử hừng hực khí thế. Diệp Phàm sư huynh thật là ta đạo cung trăm năm khó gặp một lần thiên tài, không chỉ muốn ngoại môn thi đấu thứ nhất thành tích trở thành nội môn đệ tử, càng là đã sớm đạt tới bát phẩm đỉnh phong, không bao lâu nữa chỉ sợ cũng có thể tấn cấp võ đạo thất phẩm. Diệp Phàm sư huynh thân phận gì, để ngươi tìm quyển sách ngươi cũng không biết, muốn ngươi để làm gì? Chính là, ngươi người hạ đẳng này, chậm trễ Diệp Phàm sư huynh chuyện, ngươi đảm đương nổi sao? Ba tên ngoại môn đệ tử hiện lên hình quạt tàn ra, đem sát mặt đỏ lên Đại Nưu ngăn ở góc tường, một người trong đó cố ý đem bên hông bội kiếm đập đến đinh đương rung động. Đại Nưu nắm chặt sổ ghi chép tay nổi gần xanh, thái dương mồ hôi lạnh theo cằm nhỏ xuống tại trên vạt áo. Diệp sư huynh, cái này mang sơn trí nhớ ít nhất là 500 năm trước bản độc nhất, Kim Đao môn tông ghi chép còn dám mạnh miệng, ta nhìn ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Từ Yến bỗng nhiên theo đám người sau thoát ra, nàng thoa đang cấu đầu ngón tay cơ hồ đâm chọn Đại Nưu chót mũi, thêu lên Tịnh Đế liên váy theo động tác kịch liệt lắc lư. Ba ngày trước La Phong tìm đến sách thời điểm, muốn cái gì sách ngươi cũng có thể lập tức lật ra đến, thế nào đổi Diệp Phạm sư huynh tìm sách, liền ra sức khước tử. Chẳng lẽ coi là Diệp Phạm sư huynh không bằng La Phong, ta nhìn ngươi mắt chó coi thường người khác liền là cố ý. Lời còn chưa dứt, nàng đột nhiên một cước đạp lăn cái bàn, ngã xuống đất cái ghế càng đem chậu hoa đạp nát bùn đất vãi đầy mặt đất, càng là giơ tay vung ra một cái bạt hai. Đại Nưu con ngươi sâu co lại, bản năng mong muốn tránh né, nhưng mà Từ Yến xem như võ đạo cửu phẩm, Đại Nưu chỉ là người bình thường, bên hai nhưng vẫn là truyền đến sắc bén âm thanh xé gió. Dừng tay người nào dám Từ Yến gầm thét xuất khẩu, nhưng mà thấy rõ người tới khuôn mặt trong nháy mắt lại xinh xinh nuốt về nửa câu sau. Trần An thân mang trắng thuần đã bảo, và áo chỗ thêu lên như ẩn như hiện vân vân ám đều, bên hông một cái khắc lấy an chữ ngọc bội dưới ánh mặt trời hiện ra ôn nhuận quang trạch, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Ai cho các ngươi là gan, dám ở tàng thư các làm càn? Trần An hai mắt hàm sát, trên thân càng là có một cỗ thiên nhiên tôn quý khí tức, để cho người ta không nhịn được muốn túi đầu. Trần An ánh mắt nhìn về phía Từ Yến mấy người nhất thời không dám cùng chi đối mặt, Trần An lướt qua mấy người, nhìn về phía mấy người sau lưng lão thần tự tại một tên thiếu niên. Diệp Phàm, ngoại môn thi đấu hắc mã, danh tự này mệnh cách cũng không phải bình thường người có thể khống chế. Vị này 10 ngày trước thi đấu hắc mã, Trần An đã sớm theo Đại Nưu miệng bên trong nghe nói. Bây giờ bất quá 17-18 tuổi, nhưng là song tóc mai lại là hoa râm, trên mặt mơ hồ một cỗ cau mày đăm chát. Căn cứ Đại Nưu lời nói, Diệp Phàm bởi vì trong nhà biến cố một đêm song tóc mai biến bạch, tự có một đoạn bi thảm thân thế, rất phù hợp tiếp trước trong tiểu thuyết nhân vật chính tình huống. Không biết có phải hay không là cái gì khí vận chi tử. Ngay tại Trần An âm thầm suy nghĩ thời điểm, Diệp Phàm đi lên phía trước, chắp tay nói, "Từ sư muội bản ý không xấu, nhưng là tính tình quá mau, ta thay nàng hướng Trần Điện Tịch xin lỗi." Diệp Phàm thanh âm thanh đạm, lại làm cho cả tàng thư các tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. "Diệp Phàm sư minh, ngươi thân phận gì, làm sao có thể hướng một cái phế vật xin lỗi?" Ta ngậm miệng Diệp Phàm ánh mắt sắc bén, mạnh mẽ trừng mắt liếc Từ Yến, nhường cái sau không dám nói nữa. "Là ta ngày thường dạy bảo vô phương," nhường Trần Điện Tịch chê cười. "Mang Sơn trí nhớ Kim Đao môn tông ghi chép đối ta có tác dụng lớn." Trần Điện Tịch mấy năm này tại tàng thư các đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, nếu là có thể hỗ trợ tìm ra cái này hai bản cổ tịch, Diệp Phàm ngày sau tất có hậu báo. Nhìn xem Diệp Phàm sáng rực ánh mắt, Trần An cười cười. Có lòng dạ, cũng không phải là vô não bai ác, thật đúng là có thể là khí vận chi tử. Thật đúng là đúng dịp, cái này hai quyển sách ta trước đó đều nhìn qua, ngay tại ta nơi đó. Nhắc tới cũng là trùng hợp, những ngày này hắn đọc trăm bản thư tịch, cái này hai quyển sách vừa vặn liền ở trong đó. Hắn đọc trăm bản sách cũng không phải là tùy ý lung tung nhìn lung tung, mà là tại đọc sách quá trình bên trong tốt hơn hiểu thế giới này. Tỷ như Mang Sơn nhật ký, quyển sách này chủ yếu chính là ghi chép Mang Sơn nhân văn địa lý. Mang Sơn, thật là đại ngụy thứ nhất sơn, mấy cái quốc gia đường ranh giới dãy núi. Dãy núi kéo dài vạn dặm, thuộc về mấy mặc kệ khu vực, từ xưa đến nay chính là các loại tà ma ngoại đạo hội tụ chi địa, hỗn loạn vô cùng. Mà Kim Đao môn thì là đại ngụy 10 đại tông môn một trong, môn chủ càng là nhất phẩm vô thượng đại tông sư, thực lực tổng hợp so đạo cùng cũng không kém nhiều ít. Hiểu rõ cao võ thế giới, tự nhiên đầu tiên muốn hiểu những này đỉnh cấp chính đạo, ma đạo thế lực. Nghe được Trần An lời nói, Diệp Phàm con ngươi rõ ràng biến ánh mắt sáng rực lên. Đón Diệp Phàm ánh mắt, Trần An chỉ vào Từ Yến, nói rằng, ta cái này tàng thư các người ở bên trong cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể ức hiếp, cho Đại Nưu xin lỗi. Ta cho hắn nói xin lỗi, nằm mơ. Nghe được Trần An lời nói, Từ Yến gương mặt xinh đẹp vô cùng phẫn nộ, đem nàng so sánh A Miêu A Cẩu, còn nhường hắn hướng một cái tạp dịch đệ tử xin lỗi, nghĩ cũng đừng nghĩ. Trần An nhún vai, khuên tay một bộ không quan trọng dáng vẻ. Diệp Phàm muốn cầu cạnh hắn, gấp cũng không phải hắn. Diệp sư minh, không cần đón Diệp Phàm kia không thể nghi ngờ ánh mắt, Từ Yến lời vừa tới miệng mạnh mẽ ngừng. Nội tâm của nàng mười phần bị khuất, trong mắt đã đỏ bừng một mảnh, nhưng mà Diệp Phàm ánh mắt lại hết sức kiên định. "Đối thật xin lỗi." Ô, nói xong, nàng đã khóc không thành tiếng, khóc gáy lây trực tiếp chạy ra ngoài. Sư muội Diệp Phàm ngươi quá làm càn, mấy cái khác nội môn đệ tử trợn mắt trừng mắt Diệp Phàm một cái, lập tức đuổi theo sát lấy đuổi theo. Đối với Từ Yến hành vi, Diệp Phàm dường như không có chút nào mà thay đổi, chỉ là nhìn xem Trần An. Hắn cùng Diệp Phàm cũng không có cựu hận, Trần An cười cười, nói, "Đi theo ta." Nhìn xem cầm sách vỡ lập tức rời đi Diệp Phàm, Trần An trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ. Như Diệp Phàm cầm nhân vật chính mô bản, vậy sau này cũng là có ý tứ. Trần Điện Tịch, đa tạ ngươi. Bất quá từ Yến sư tỷ là Ngọc Cơ Tử Điện chủ chất nữ, ta có thể hay không bị đuổi ra đạo cung a? Nếu là rời đi đạo cung, ta nhưng liền không có miễn phí bao ăn no màn đầu có thể ăn. Nghĩ đến từ Yến bối cảnh, Đại Nưu có chút sợ hãi rụt cổ một cái. Từ Yến là chấp pháp điện điện chủ Ngọc Cơ Tử chất nữ, chắc không được mấy cái kia nội môn đệ tử như vậy liếm nàng. Yên tâm, một chút việc nhỏ mà thôi, Ngọc Cơ Tử Điện chủ thiết diện vô tư, sao lại lấy quyền nhu tư? Lại nói ngươi là ta tàng thư các người, đem ngươi đuổi đi cũng nhìn ta có đáp ứng hay không. Ngọc Cơ Tử xem như chấp pháp điện điện chủ, không chỉ có thực lực cao cường, hơn nữa trưởng đạo cung môn quy kỷ luật, quyền cao chức trọng, khu trục một cái tạp dịch đệ tử tự nhiên dễ như trở bàn tay. Bất quá nếu là những chuyện nhỏ nhặt này điện chủ đều lấy quyền nhu tư, như vậy toàn bộ đạo cung chỉ sợ sớm đã mai phong tà khí, nhưng mà trên thực tế đạo cung tập tục thanh minh, Ngọc Cơ Tử thiết diện vô tư tên tuổi tuyệt đối không phải nói ngoa. Đại Nưu, ngươi cũng đã biết đạo cung Trà Sơn ở nơi nào sao? Trấn An Đại Nưu sau, Trấn An đem chủ đề chuyển hướng Trà Sơn. Đọc sách, nếu là lại phối hợp một chiếc trà thơm, đây mới thực sự là của sống thần tiên. Mà đạo cung Trà Sơn sản xuất nói trà, thật là nổi tiếng thiên hạ, một hai liền đáng giá ngàn vàng. Đừng nhìn đạo cung giảng cứu vô vi mà trị, cũng không tự mình kinh doanh thương hội, nhưng hàng năm chỉ dựa vào nói trà liền dậy đến đầy buồn đầy bắt lấy được đến vô số tài nguyên. Cái này ta biết, ta mang ngài đi. Ngoại giới thiên kim khó cầu nói trà, đạo cung người lại có thể tự hành ngắt lấy dung ăn. Đi theo Đại Nưu đi vào Trà Sơn, Trần An nhìn cách đó không xa giữa sườn núi một tòa 9 tầng bảo tháp. Đại Nưu, ngươi biết kia là địa phương nào sao? Theo Trần An ngón tay phương hướng, Đại Nưu nhìn thấy tháp sau, nói rằng, kia là chúng ta đạo cung thí luyện tháp, có thể ma luyện đệ tử năng lực thực chiến. Đời ta mơ ước lớn nhất liền là có thể đi xông vào một lần thí luyện tháp, bất quá chỉ có chưa tròn 20 năm tuổi, tu vi đạt tới võ đạo thất phẩm trở lên người mới có tư cách xông tháp. Nói đến thí luyện tháp, Đại Nưu rất là hưng phấn, nhưng này con ngươi sáng ngời lại rất nhanh ảm đạm xuống. Ngộ tưởng, đối với người bình thường mà nói, luôn luôn xa không thể chạm. Đại Nưu dạng này tạp dịch đệ tử, cả một đời thành liền có thể đạt tới võ đạo thất phẩm liền cao nữa là, không có kỳ ngộ 25 tuổi chi đạt tới trước võ đạo thất phẩm không thể nghi ngờ là người si nói ngộ. A, ngay cả ta hiện tại cũng còn chưa đủ tư cách đâu. Trần An có chút kinh ngạc, môn hạm này không phải tính thấp. Cho dù là thiên tài, nếu là không có tài nguyên phụ trợ, muốn đạt tới võ đạo thất phẩm, thế nào cũng phải chăm học khổ luyện vài chục năm mới có thể. Ngay cả hắn Trần An cũng phải cực khổ nữa chờ một ngày hệ thống đến tu luyện điểm, sau đó cố gắng thêm điểm khả năng bước vào cánh cửa. Lâm An âm thầm trầm tư. Đúng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, toàn bộ đạo cung giống như nước sôi sôi trào, tiếng xé gió không dứt lọt vào tai. Chương 5, đại trưởng phu cũng đến thế mà thôi. Chương 5, đại trưởng phu cũng đến thế mà thôi. Ken. Ken. Ken ba đạo nặng nề xa xăm tiếng chuông đột nhiên tự đạo cung chỗ sâu vang lên. Như là kinh lôi lăn qua biển mây, xuyên thấu tầng tầng cung quyết, tại mỗi một tấc đất trên vang vọng. Ngay tại hái trà Trần An động tác dừng lại, nghiêng hai lắng nghe. Đạo cung tiếng chuông tự có quy chế, một chuông cảnh báo, hai chuông triệu tập, ba chuông. Chỉ có liên quan đến tông môn khí vận đại sự mới có thể liên minh ba bang. Là thí luyện tháp phương hướng. Đại Nưu đột nhiên ném trong tay lá trà, trên mặt tràn ngập kích động. Trần Điện Tịch, đi mau, khẳng định xảy ra chuyện lớn. Trần An đi theo hắn ra tàng thư các, chỉ thấy ngày xưa thanh tịnh bạch ngọc dài trên bậc đã là người người nhốn náo. Vô số thân mang đạo bào đệ tử hướng phía phương hướng tây bắc phi nước đại, không trung thỉnh thoảng có tiếng xé gió xé qua, kia là cao thủ thi triển khinh công cảnh tượng. Liên mấy vị điện chủ đều bị kinh động, tốc độ nhanh đến chỉ còn tàn ảnh. Thí luyện tháp trước quảng trường sớm đã vây chật như nêm tối. Toàn này toàn thân từ huyền hoàng thạch đúc thành lớn tháp xuyên thẳng trời cao. Giờ phút này tầng thứ tư tháp mái hiên nhà đang quanh quẩn lấy sáng chói kim quang. Là La Phong sư minh. Trong đám người có người kinh hô, ta tận mắt nhìn thấy hắn một canh giờ trước bước vào thí luyện tháp, không nghĩ tới có thể xông qua tầng thứ tư. Thiên sinh kiếm thể quả nhiên kinh khủng. Bên cạnh lập tức có người nói tiếp, trong giọng nói tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Tầng thứ tư độ khó giống như lên trời, bình thường ngũ phẩm võ giả đều sống không qua một chén trà. La Phong sư minh đây là đột phá tới tứ phẩm. Đâu chỉ a, các ngươi nhìn kim quang kia còn không có tán, nói không chừng có thể xung kích tầng thứ năm. Cái này lời mới vừa ra miệng liền bị người phản bác, đừng có nằm động. Tầng thứ 5 khảo nghiệm, liền trưởng giáo lúc tuổi còn trẻ đều dừng bước nơi này. Cái trước có thể vượt qua, vẫn là 300 năm trước Thái Hư Tử lão tổ. Tiếng nghị luận sóng bên trong, hai khắc đồng hồ sau thí luyện tháp cửa đá ầm ầm một tiếng mở rộng. Một đạo thân ảnh chật vật lảo đảo xông ra, trang phục màu đen bị xé nứt số lô lớn, cánh tay trái một đạo vết thương sâu tới xương đang cốt cốt chảy máu, liền buộc tóc ngọc quan đều nghiêng lệch ở một bên. Nhưng trường kiếm trong tay của hắn vẫn như cũ nắm chặt, mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, trong ánh mắt phong mang không chút nào giảm. Thường Phong. Ba đạo thân ảnh trong nháy mắt rơi ở trước mặt hắn. Ngọc Cơ Tử Điện chủ tay bắt pháp quyết, một đạo nhu hòa lục quang bao phủ lại La Phong vết thương. Ngọc Tuyên Tử Điện chủ móc ra trắng muốt bình sứ, đổ ra khỏa cỡ quả nhãn đan dược nhét vào trong miệng hắn. Ngọc Dương Tử Điện chủ thì vỗ bờ vai của hắn, cười văn nói, "Tốt, rất tốt, không hổ là ta đạo cung đạo tử." "Đạo tử?" Đám người trong nháy mắt sôi trào, tiếng kinh hô liên tục không ngừng. Các đệ tử hai mặt nhìn nhau, trên mặt tràn ngập khó có thể tin. Đạo cung vài chục năm nay chưa hề lập qua đạo tử, đây chính là gần với trưởng giáo tôn vị, mang ý nghĩa tương lai có cơ hội kế thừa đạo thống. Ngọc Dương Tử Điện chủ quét mắt bạo động đám người, réo rắt thanh âm truyền khắp quảng trường, ba ngày trước trưởng lão hội đã là La Phong thụ lục, hắn chính thức trở thành ta đạo cung thứ 42 đại truyền nhân, đạo hiệu Thường Phong. Hôm nay ta đại trưởng giáo tuyên bố, Thường Phong là ta đạo cung đạo tử, ngay hôm đó lên có thể cầm đạo tử lệnh hành tẩu thiên hạ. Bái kiến đạo tử. Không biết là ai trước hô một tiếng, ngay sau đó chính là như núi kêu biển gầm bái kiến âm thanh. vô số đệ tử quỳ một chân trên đất, trong thanh âm tràn đầy kính sợ cùng kích động. La Phong, a, không, hiện tại nên gọi Thường Phong. Hắn điều tức một lát, sửa sang lại dung nhan, đi đến Ngọc Dương Tử trước mặt, trịnh trọng tiếp nhận viên kia khắc lấy nói chữ màu đen lệnh bài. Thường Phong định không có nhục sứ mệnh. Thanh âm của hắn tuy có chút suy yếu, nhưng từng chữ âm vang, tất nhiên lấy tính mệnh bảo hộ đạo cung vinh lục, nhường đạo cung uy danh truyền khắp thiên hạ. Trần An đứng tại đám người phía sau cùng, nhìn xem bị đám người chen chúc Thường Phong, ánh mắt bình tĩnh không lay động. Cũng là bên cạnh Đại Nưu thấy nhiệt huyết sôi trào, nhìn không được nắm chặt nắm đấm, quá lợi hại. Ta nếu là có bản lãnh này, nói còn chưa dứt lời liền bị một tiếng cười nhạo cắt ngang. Chỉ thấy Từ Yến đứng tại cách đó không xa, nhìn qua trên đài hăng hái Thường Phong, quệ miệng mặt mũi tràn đầy khinh thường. Có gì đặc biệt hơn người? Bất quá là ỷ vào thiên sinh kiếm thể mà thôi, đổi ta có cái này thể chất, nói không chừng có thể xông qua tầng thứ 6. Nói xong, nàng lại lập tức quay đầu, đối với bên cạnh một vị thanh sam đệ tử lộ ra định mà cười, Diệp sư minh, ngươi nói có đúng hay không? Ta đã cảm thấy, ngươi mạnh hơn hắn nhiều. Ngươi liệt hỏa trưởng đều nhanh luyện đến viên mãn, nộ tính nghịch thiên, tương lai khẳng định so cái này cái gì đạo tử lợi hại. Trần An ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Cái này Từ Yến, thật đúng là tiêu chuẩn liếm cầu, mấy ngày trước đây tại tàng thư các mới bị tức chạy, không nghĩ tới lại tới định bợ. Hắn theo Từ Yến ánh mắt nhìn, kia thanh sam đệ tử quả nhiên là Diệp Phàm. Giờ phút này Diệp Phàm nhìn qua trên đài tiếp nhận bạn chúng triều bái Thường Phong, cũng không để ý tới Từ Yến lấy lòng, chỉ là nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe ra ánh sáng nóng bỏng mang. Qua hồi lâu, hắn mới lên tiếng, đại trợ phu, cũng đến thế mà thôi. Thanh âm không lớn, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ quyết tâm. Trần An nhìn xem một màn này, có chút chờ mong Diệp Phàm về sau biểu hiện. Trên quảng trường gieo họ vẫn còn tiếp tục, Thường Phong thân ảnh đi theo tại ba vị điện chủ sau lưng dần dần đi xa. Đại Nưu, trà cũng đủ rồi, về tàng thư các. Chén trà bằng sứ xanh bên trong trà còn bốc hơi nóng, Trần An đầu ngón tay vân vê nam hoa trải qua thẻ tre, ánh mắt rơi vào thiên địa cùng ta cũng sinh, mà vạn vật cùng ta là một câu này bên trên. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ nghiêng nghiêng cắt tiến đến, tại trang sách bên trên bỏ ra hình thoi cuốn sáng, nhỏ bé bụi bặm tại trong cổ sáng chậm rãi lưu động, toàn bộ tàng thư các an tĩnh có thể nghe thấy hương trà tràn đầy nhẹ vang lên. Đốt, trong đầu hệ thống nhắc nhở âm phá vỡ yên tĩnh. Trần An nhấc lông mày, hệ thống thanh âm vang lên lần nữa. Túc chủ kích hoạt hệ thống đã đủ một tháng, trước mắt ở vào đánh dấu khóa lại địa điểm, tàng thư các, phù hợp hàng tháng đánh dấu điều kiện. Phải chăng đánh dấu? A, hắn nhíu mày, cái này đánh dấu vẫn là lần đầu, Trần An hứng thú. Đánh dấu? Trần An dưới đáy lòng mặc niệm. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được cực phẩm thối thể đan 300. Trần An mở ra hệ thống bảng. Túc chủ, Trần An hệ thống đẳng cấp Level 2, thăng cấp cần 500 hệ thống điểm, chủng tộc, nhân tộc cảnh giới, võ đạo thất phẩm công pháp, tam phân quy nguyên khí bại vân trưởng Level 30, 300, phong thần thối Level 35, 300, thiên xương quyền Level 35, 300, vật phẩm, cực phẩm thối thể đan 300 tu luyện điểm, 0 điểm. Hệ thống mỗi ngày tự động gia tăng 20 điểm tu luyện điểm, từ hệ thống thăng cấp sau, mỗi ngày tu luyện điểm liền có thể gia tăng 20 điểm, hắn đã thành công đột phá võ đạo thất phẩm. Mặc dù so ra kém đạo tử Thường Phong, nhưng đã vượt qua đạo cung một đời mới đệ tử thiên tài Diệp Phàm. Bảng bên trên nhiều chỗ một cái vật phẩm, Trần An tại hệ thống không gian bên trong phát hiện một cái ngọc hồ lô, nghĩ đến chính là trang tôi thể đan. Theo hệ thống không gian rút ra đan dược sau, Trần An vỏ miệng bay ra mùi thuốc nồng đậm vô cùng. Trần An hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một viên thuốc liền xuất hiện tại lòng bàn tay. Đan dược toàn thân trắng muốt, mặt ngoài lưu chuyển lên nhàn nhạt bảo quang, chạm vào ôn nhuận như ngọc, chính là tôi thể trong nội đan cực phẩm. Cái này cực phẩm thối thể đan tuy nói là nền vững chắc võ đạo căn cơ trí bảo, đối đột phá cửu phẩm, bát phẩm lúc ra thịt gần cốt rèn luyện có hiệu quả. Nhưng đối sớm đã rèn luyện hoàn thành, ở vào nội khí đã thông kinh mạch giai đoạn hắn mà nói, quả thật có chút gân gà. Cũng là đáng tiếc. Trần An đầu ngón tay chuyển đan dược, ánh mắt rơi vào trên bàn ấm trà bên trên. Nói trà mùi thơm ngát hòa với mùi thuốc bay vào xoắn mũi, hắn đột nhiên sinh ra suy nghĩ, con ngón đúng ra, đan dược trong nháy mắt hóa thành bột mịn rơi vào ấm trà. Từ ngực thanh thủy sôi trào nổi lên bờ mép, nguyên bản xanh nhạt cháo bột lại nhiễm lên một tầng nhàn nhạt xanh ngọc, mùi thuốc cùng hương trà hoàn mỹ giao hòa, nghe lên thấm vào ruột gan. Trần An cho mình châm một chén, cạn suýt một ngụm, ôn nhuận dòng nước ấm theo yết hầu trượt xuống, mặc dù không có đột phá cảnh giới giữ dằn cảm giác, lại giống mưa phùn nhuận ruộng giống như tư dưỡng toàn thân. Hương vị lại cũng không tệ lắm. Hắn cười khẽ một tiếng. Chương 6, 3 năm chương 6, 3 năm nhớ tới mấy ngày trước đây nghe Đại Nưu nói, Diệp Phàm đoạt được đạo cung ngoại môn thi đấu thứ nhất, ban thưởng cũng bất quá là 5 mai thượng phẩm tôi thể đan. Mà trong tay hắn cái này 300 khỏa cực phẩm đan dược, đừng nói toàn bộ đạo cung, sợ là phóng nhãn đại ngụy vương triều đều tìm không ra phần thứ hai. Nếu để cho những cái kia vì một quả thượng phẩm tôi thể đan liều sống liều chết người biết, có người cầm cực phẩm thối thể đan làm lá trà ngâm uống, sợ là có thể làm trận tức giận đến tàu hỏa nhập ma. Trần An lại không lắm để ý, lại cho mình tục chén trà. Đốt trong đầu hệ thống nhắc nhở âm vang lên lần nữa. Tuyên bố hệ thống nhiệm vụ, túc chủ hoàn thành đọc sách ngàn quyển, ban thưởng hệ thống điểm 500. Phải chăng nhận lấy? Trần An lựa chọn nhận lấy nhiệm vụ. Tàng thư các thời gian bình tĩnh như trước, mỗi ngày đọc mấy quyển sách, lại phối thêm một ngụm trà thơm. Ngẫu nhiên giúp Đại Nưu xử lý chút mượn đọc đăng ký việc vặt. Thời gian ngay tại trang sách lật qua lật lại tiếng xào xạc, chén trà khẽ chạm giòn vang, cùng tu luyện điểm dung nhập kinh mạch ấm áp cảm giác bên trong lặng yên trôi qua. Năm thứ nhất, Trần An thuận lợi đả thông thập nhị chính kinh, đột phá võ đạo lục phẩm, sau đó càng là đả thông tám mạch, phá vỡ mà vào ngũ phẩm, lại sau đó thành công đột phá tứ phẩm. Đọc sách ngàn quyển nhiệm vụ cũng nhẹ nhõm hoàn thành, hệ thống thăng cấp làm Level 3, mỗi ngày có thể tự động gia tăng 40 tu luyện điểm. Xuân đi thu đến, hạ qua đông đến, đảo mắt lại là hai cái xuân thu. Sáng sớm hôm đó, Đại Nưu ôm Tân Thu điện tịch lúc đi vào, đột nhiên mà người. Trước án thanh niên mặc cẩm bào, nắng sớm xuyên thấu qua song cửa sổ rơi vào hắn lọn tóc, lại hiện ra nhàn nhạt xanh ngọc. Trong tay hắn bưng lấy bản, đạo kinh mặt mũi buông xuống lúc, mũi đường cong gọn gàng, vành môi lại mang theo vài phần ôn nhuận. Cùng 3 năm trước đây cái kia mang theo vài phần xa cách quý khí khác biệt, bây giờ Trần An, quanh thân dường như bao phủ một tầng vầng sáng nhàn nhạt. Giống như thâm cốc u lan giống như yên tĩnh, lại giống cựu thiên tinh thần giống như sáng chói, rõ ràng liền ngồi ở chỗ đó, lại làm cho người cảm thấy xa không thể chạm. Trần Điện Tịch mới đến Nam Cương cổ thuật ghi chép Đại Nưu vô ý thức thả nhẹ thanh âm. Trần An ngước mắt, trong mắt trầm tĩnh như không hề bận tâm, nhưng lại dường như có thể chiếu rọi thiên địa vạn vật. Hắn mỉm cười, tiếp nhận điện tịch, đặt vào a, đa tạ. Thanh âm bình thản, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ tự tin. Đại Nưu gãi đầu một cái, luôn cảm thấy Trần An giống như thay đổi, lại hình như cái gì đều không thay đổi. Vẫn là cái kia thích xem sách người, chỉ là lại không có cũng không có mày đủ mặt. Ê, Trần An túi đầu lật ra mới đến điện tịch, đầu ngón tay mơn trớn ố vàng trăng giấy, khóe môi ngậm lấy một vệt nhạt meo ý cười. 3 năm giấu đi mũi nhọn, hắn hôm nay tại phương thế giới này tính toán có lập thân gốc dễ, trên cơ bản không sợ bất cứ địch nhân nào. Mở ra hệ thống bảng. Túc chủ, Trần An hệ thống đẳng cấp. Level 4, thăng cấp cần 2000 hệ thống điểm, chủng tộc, nhân tộc cảnh giới, võ đạo nhị phẩm, võ đạo đại tông sư, công pháp, tam phân quy nguyên khí Level 1, bài vân trưởng Level 850, 4000, phong thần tối Level 850, 4000, thiên xương quyền Level 850, 4000, vật phẩm, hoàng kim 10 vạn lượng, bạch ngân 200 vạn chiếc, xích tiêu kiếm, cực phẩm nội khí đan 500, cực phẩm chân khí đan 300, cực phẩm chân nguyên đan 200, cực phẩm vận thần đan 50. Tu luyện điểm, 160 điểm, hệ thống mỗi ngày tự động gia tăng 80 tu luyện điểm, nhiệm vụ tiến độ, đọc sách 5000 quyển, độ hoàn thành 50, 5000 thời gian 3 năm, không chỉ có đánh dấu thu hoạch được đông đảo đan dược chờ ban thưởng, càng là tuần tự hoàn thành đọc sách 1000 quyển, đọc sách 2000 quyển hệ thống nhiệm vụ. Đem hệ thống thăng cấp đến Level 4, mỗi ngày có thể tự động gia tăng 80 tu luyện điểm. Về phần công pháp, bài vân trưởng, phong thần tối, thiên xương quyền đều đã đại thành, càng là tu luyện thành càng cường đại hơn tam phân quy nguyên khí. Gió vân xương ba loại võ đạo tam phân quy nguyên, một chiêu thế ra, uy lực trực tiếp tăng vọt gấp 10. Võ đạo cảnh giới cũng bất chi bất giác đến tới nhị phẩm võ đạo đại tông sư cảnh. Bất quá bởi vì Trần An vẫn giấu kín chính mình, tăng thêm không có cơ hội động thủ, bây giờ hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào, Trần An chính mình cũng không rõ ràng. Nhưng bằng tam phân quy nguyên khí môn thần công này, hắn tự tin cho dù là nhất phẩm võ đạo vô thượng đại tông sư cũng không làm gì được hắn. Tại cái này xa lạ võ đạo thế giới, hắn cuối cùng có một tia cảm giác an toàn. Sau giờ ngọ dương quang xuyên thấu qua khắc hoa cửa gỗ, tại gạch xanh trên mặt đất bỏ ra pha tạp quang ảnh. Trần An dựa nghiêng ở trên giường trúc, ánh mắt rơi vào Huyết Ma Tông quyển sách này đánh dấu bên trên. Đại Nưu đang ngồi xổm ở trước kệ sách kiểm kê mới nhập kho điện tịch, vải thô ống tay áo vén đến khuỷu tay ở giữa, lộ ra trên cánh tay cơ bắp đường còn căng đầy. So với 3 năm trước đây cái kia khúng núm thiếu niên, hắn hôm nay dáng người thẳng tắp, hai đầu lông mày nhiều hơn mấy phần trầm ổn. Nghe nói ngày mai chính là ngoại môn thi đấu. Trần An bỗng nhiên mở miệng, đầu ngón tay tại trang sách bên trên gõ gõ, ngươi không chuẩn bị đi thử xem. Đại Nưu trong tay sổ ghi chép lạch cạch rơi trên mặt đất, hắn cuốn quýt nhặt lên, gãi đầu cười hắc hắc, Trần điện tịch liền chớ rêu cả ta chút bản lãnh này sao đủ nhịn. Bát phẩm võ đạo cảnh, ở ngoại môn đã là đỉnh tiêm tiêu chuẩn. Trần An ngước mắt nhìn hắn, trong ánh mắt mang theo vài phần hiểu rõ. Phải biết 3 năm trước đây, ngoại môn thi đấu đệ nhất Diệp Phàm cũng bất quá võ đạo bát phẩm đỉnh phong. Lấy thực lực của ngươi, vào bên trong cửa là chuyện ván đã đóng thuyền. Đại Nưu đầu lắc như đánh trống trầu, không có đi hay không, nội môn đệ tử hàng ngày muốn đi theo trưởng lao tu luyện, nào có tàng thư các tự tại. Hắn ngồi xổm thư trả lời giá bên cạnh, thanh âm thấp chút, nơi này yên lặng, có thể đi theo Trần điện tịch đọc sách uống trà, so cái gì cũng tốt. Trần An ngáy mắt hiện lên mỉm cười. Cái này cơ tiểu tử mấy năm này cũng khai khiếu, nhìn xem trung thực, trong lòng lại muốn thanh. 3 năm qua, hắn dùng cực phẩm thối thể đàn pha trà, Đại Nưu nhưng không có uống ít. Những cái kia nhìn như bình thường trắng bột, kỳ thực so bất kỳ thiên tài địa bảo đều tầm bổ căn cơ. Theo 3 năm trước đây liền khí huyết đều không thể ngưng tụ bất nhập lưu, cho tới bây giờ đứng yên tại bát phẩm cảnh, Đại Nưu chính mình sợ là cũng tin tưởng, phần cơ duyên này toàn do cái này tàng thư cắt trà. Cầm. Trần An theo hệ thống không gian lấy ra bình ngọc nhỏ, vứt cho Đại Nưu. Bình ngọc trên không trung xẹt qua đường vòng cung, bị Đại Nưu vững vàng tiếp được. Trong này là 10 quả cực phẩm nội khí đan, đối ngươi tu luyện có chỗ tốt. Đại Nưu mở ra nắp bình, linh khí nồng nặc trong nháy mắt tràn ngập ra, dọa đến hắn tranh thủ thời gian che miệng bình, mặt mũi trắng bệch, Trần điện tịch, cái này quá quý giá. Hắn biết nội khí đan giá trị, thượng phẩm nội khí đan đều muốn ngàn lượng hoàng kim, cái này cực phẩm càng là khó có thể tưởng tượng. Để ngươi cầm thì cứ cầm. Phải biết hắn hệ thống không gian bên trong cực phẩm nội khí đan thật là có 500 quả, chỉ là 10 quả quả thực không đáng giá nhắc tới. Huống chi, nội khí đan đối với hắn đã sớm vô dụng. Trần An một lần nữa dựa vào về giường trúc, lật qua một trang sách, coi như không tham gia thi đấu, tu vi cũng không thể rơi xuống. Đại Nưu cắn môi một cái, đem bình ngọc cẩn thận từng ly từng tí ôm vào trong lòng, ồm ồm nói câu tại Trần điện tịch. Đem đan dược nhận lấy sau, hắn tiếp tục chỉnh lý thư tịch. Trần An nhìn xem hắn bận rộn bóng lưng, nâng chung trà lên nhấp miệng. 3 năm qua, Đại Nưu xem như hắn tại cái này đạo cung bên trong là số không nhiều quen thuộc người. Cái này tàng thư các tuy tốt, lại cũng quá mức quẩn cũ é, có cái thật thà tiểu tử ở bên người đánh trợ thủ, cũng là thêm mấy phần nhân khí. Huống chi hắn cái này điện tịch chính là vung tay trường quỹ, sống đều là Đại Nưu đến làm, nhiều ít cũng phải cấp điểm chỗ tốt, bằng không hắn chẳng phải là thành vợ giang đệ. Đúng lúc này, keng, keng, Ken ba đạo nặng nề tiếng chuông bỗng nhiên tự đạo cung chỗ sâu nổ vang, sóng âm như là thực chất, đâm đến song cửa sổ ông tác hưởng, liền trên giá sách điện tịch đều gì rào chấn động rất xuống cho bụi. Trần An bưng chén trà tay có chút dừng lại. Lại là ba đạo chuông vang. Ba năm trước đây, đạo tử Thường Phong xông qua thí luyện tháp tầng thứ tư lúc, đạo cung cũng là động tĩnh như vậy. Tiếng chuông này ý vị như thế nào, toàn bộ đạo cung không ai không biết, hẳn là có đủ để dung chuyển tông môn khí vận lớn chuyện phát sinh. Đại Nưu cả kinh sách trong tay đều rơi mất, ngẩng đầu nhìn tiếng chuông truyền đến phương hướng, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại có người xông qua thí luyện tháp tầng thứ tư? Trần An đặt chén trà xuống, đứng người lên. Ngoài cửa sổ đã truyền đến các đệ tử buôn tẩu la lên thanh âm, xen lẫn kinh hô đàm phán hòa bình bàn luận, mơ hồ có thể nghe thấy thí luyện tháp kim quang loại hình chữ. Hắn đi đến bên cửa sổ, đẩy ra nửa phiến cửa sổ, ánh mắt ném hướng phía tây bắc chân trời. Nơi đó, thí luyện tháp phương hướng đang dâng lên một đạo ánh sáng óng ánh trụ, trực trùng bất tiêu, giống nhau 3 năm trước đây đạo tử Thường Phong xông qua thí luyện tháp cảnh tượng. 3 năm sau, lần nữa có người xông qua thí luyện tháp tầng thứ tư, lần này là ai? Chương 7, đánh dấu bảo vật chương 7, đánh dấu bảo vật đã nưu, chúng ta cũng đi xem một chút. Tính cực tự động, Trần An quyết định đi vòng vòng, thuận tiện nhìn xem đạo cung lại ra cái nào đệ tử thiên tài. Trần An đi theo dòng người chạy về thí luyện tháp đi, bên hai tràn đầy các đệ tử tiếng nghị luận, giống đun sôi mở ra nước giống như ông tác hưởng. Khẳng định là Thường Phong đạo tử lại xông thí luyện tháp. Ngoại trừ hắn, ai còn có thể náo ra động tĩnh lớn như vậy? Không đúng không đúng, chỉ có lần thứ nhất xông qua thí luyện tháp tầng thứ tư mới có thể vang lên tiếng chuông, lại xông qua là không có tiếng chuông. Vậy liệu rằng là đạo tử xông qua tầng thứ năm? Kia cũng không đúng, xông qua tầng thứ năm nói chuông muốn minh năm âm thanh, vừa rồi rõ ràng là 3 tiếng. Lại nói, ta nghe chấp pháp điện sư huynh nói, Giang Nam xuất hiện huyết ma tông Dương Nghiệt, đạo tử nửa tháng trước liền nhận trưởng giáo dụ lệnh, đi Giang Nam trừ ma. Này sẽ là ai? Cũng không thể là cái nào nội môn đệ tử bỗng nhiên khai thiếu a. Đại Nưu ở một bên nghe được say sương ngon lành, thỉnh thoảng tiến đến Trần An bên thai nhắc tới, Trần Điện Tịch, ngươi nói sẽ là ai lợi hại như vậy? Ngươi đây có thể hỏi nhầm người, ta đối đạo cung đệ tử có thể không rõ ràng. Trần An ánh mắt vượt qua nhốn nháo đầu người, đã có thể trông thấy thí luyện tháp lúc trước nói quen thuộc màu hồng thân ảnh. Từ Yến đang điểm lấy chân đứng tại tháp cơ bên cạnh, ngựa ưỡn lao cao, trên mặt đắc ý cơ hồ yếu dần xuất lai, rất giống chỉ khai bình cổng tước. Nhường một chút, đều nhường một chút, không nên chen lấn. Gặp người càng tụ càng nhiều, Từ Yến háng giọng một cái, cố ý cất cao âm lượng. Các ngươi biết bên trong là ai đang xông con sao? Đoán bể đầu cũng không nghĩ ra a. Đám người trong nháy mắt an tĩnh lại, mấy trăm ánh mắt đồng loạt nhìn về phía nàng. Từ Yến hưởng thụ lấy loại này vạn chúng chú mục cảm giác, cố ý dừng một chút, mới cất giọng tuyên bố, là ta Diệp Phạm Sư Minh. Chấp pháp điện chủ nửa năm trước vừa thu làm môn hạ thân truyền đệ tử, Diệp Phạm Sư Minh. Diệp Phạm. Hóa ra là hắn chấp pháp điện chủ thân truyền đệ tử, ta biết tiếng nghị luận lần nữa nổ tung, so vừa rồi càng kịch liệt. Từ Yến thấy thế, cái cảm nhắc đến cao hơn, các ngươi biết cái gì? Diệp Phạm Sư Minh năm nay vẫn chưa tới 21 tuổi. Nhớ năm đó là phong. A không, Thường Phong đạo tử xông qua tầng thứ tư lúc, đều 22 tuổi nhiều. Bàn luận thiên phú, Diệp Phạm Sư Minh có thể mạnh hơn hắn nhiều. Cái này vừa nói, liền Trần An đều nhíu mày. 3 năm trước đây hắn tu vi còn thấp, không biết rõ đạo tử Thường Phong là tu vi gì. Nhưng nghe đệ tử khác đàm luận, ít ra cũng phải võ đạo ngũ phẩm hoặc là tứ phẩm. 3 năm trước đây, Diệp Phạm bất quá võ đạo bát phẩm, 1 năm tăng lên vượt qua một cái lớn đẳng cấp, sát thực được cho kinh tài tuyệt diễm. Đương nhiên cùng hắn so, sách dày cũng không xứng. Nhất là Thường Phong vẫn là thiên sinh kiếm thể, kèm theo tu luyện tăng thêm, Diệp Phạm nếu thật là bình thường thể chất, vậy cái này phần thiên phú liền đoạ người hơn. Không đúng có người đưa ra nghi vấn, không nghe nói Diệp Phạm có cái gì thể chất đặc thù a? Làm sao lại lợi hại như vậy? Đẩn. Từ Yến lập tức phản bác. Các ngươi quên 3 năm trước đây tông môn phía sau núi Long Hổ dị tượng. Lúc ấy liền có trưởng lão nói, là tiên tiên đạo thể hàng thế. Theo ta thấy, kia dị tượng nhất định là Diệp Phạm sư huynh dẫn động. Tiên tiên đạo thể. Đám người hoàn toàn sôi trào. Tiên tiên đạo thể, đây chính là trong truyền thuyết vạn người không được một chí tôn thể chất, tốc độ tu luyện tiến triển cực nhanh, cùng giai vô địch. Nếu là đạo cung thật ra vị tiên tiên đạo thể, đừng nói trọng trấn vinh quang, sợ là có thể trực tiếp vượt trên cái khác đại tông môn, tái hiện ngàn năm trước quân lâm thiên hạ rầm rộ. Diệp Phạm sư huynh nhất định có thể xông qua tầng thứ 5. Từ Yến hai tay chống nạnh là lớn, hắn so với ai khác đều mạnh, Thường Phong cũng so qua ta Diệp Phạm ca ca. Vừa dứt lời, thí luyện tháp cửa đá két một tiếng mở. Một thân ảnh chậm rãi đi ra. Thanh sam nhuốm máu, song tóc mai không ngờ nổi lên sương bạch. Trần An thị lực vô cùng tốt, từ xa nhìn lại, vẫn là thật sự là Diệp Phạm. 3 năm qua đi, ngoại trừ song tóc mai, ngay cả kia mái tóc màu đen đều trắng. Bất quá tại cái kia Trương Anh Tuấn mặt phụ trợ hạ, tóc trắng dường như càng thêm có khác biệt. Ánh mắt của hắn sáng đến kinh người, giống tôi lửa hà tinh, quét qua đám người lúc, mang theo loại bệ nghệ tất cả ngạo khí. Chính là Diệp Phạm. Hắn hiển nhiên không thể xông qua tầng thứ 5, khóe miệng còn mang theo vết máu, khí tức cũng có chút hỗn loạn. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng các đệ tử nhiệt tình, nguyên một đám chít chít tạt tạt. Diệp Phạm sư huynh quá lợi hại. 21 tuổi liền xông qua tầng thứ 4. Cái này nếu là tiên tiên đạo thể, tương lai còn cao đến đâu? Ta đạo cung muốn quật khởi. Tiếng ca ngợi giống như là thủy triều vào tới, Diệp Phạm đứng tại chỗ, có chút hất cằm lên, tùy ý những lời này cọ rửa chính mình. Ánh mắt của hắn trong đám người ban quan, dường như đang tìm kiếm cái gì, tuần sát một vòng sau, dường như không thấy được muốn tìm mục tiêu, cau mày. Diệp Phạm ca ca, ngươi thật sự là quá tuyệt vời. Từ Yến vẻ mặt hoa si, hai mắt tràn đầy màu hưng phấn. Khi thấy mặt mũi tràn đầy sùng bái Từ Yến lúc, chỉ là nhàn nhạt liếc qua, liền rời đi ánh mắt. Thường Phong không có đây không? Từ Yến ôm lấy cánh tay của hắn, nói rằng, hắn nửa tháng trước đi Giang Nam truy tra Huyết Ma Tông Dương Nguyệt đi, không tại đạo cung bên trong. Nghe vậy, Diệp Phàm con ngươi hiện lên dị dạng, không lưu vết tích rút ra cánh tay của mình. Nhìn xem bốn phía kính nể nhiệt liệt đám người, qua một hồi lâu, hắn mới đưa tay ngừng đám người ồn ào. Thanh âm không lớn, lại mang theo cố khiếp người chiến ý, hôm nay dù chưa sống qua tầng thứ 5, nhưng 2 năm sau, ta tất nhiên sống qua tầng thứ 5. Nói xong, hắn xoay người rời đi, thanh sam trong gió bay phất phới, lưu lại một cái cao ngạo bóng lưng. 2 năm sau có người lẩm bẩm nói, Thường Phong đạo tử năm đó cũng là nói 2 năm sau lại sống tầng thứ 5, kết quả vẫn là không thành. Hơn nữa hắn hiện tại đã qua 25 tuổi, theo quy củ không thể lại sống. Diệp Phàm sư minh 2 năm sau mới 23 tuổi, coi như không thành, còn có cơ hội. Lập tức có người nhịn không được kêu đi ra, nói không chừng hắn thật có thể đánh vỡ 300 năm ghi chép. Nhân vật chính sau khi rời đi, đám người dần dần tán đi, Đại Nưu còn tại hưng phấn lẩm bẩm tiên thiên đạo thể truyền thuyết. Trần An lại nhìn qua thí luyện tháp phương hướng, như có điều suy nghĩ. Hai người trở về tàng thư các sau, Trần An rót cho mình một ly trà, vừa mới nhấp một miếng. Đốt túc chủ kích hoạt hệ thống đã tròn 3 năm 2 tháng, trước mắt ở vào đánh dấu khóa lại địa điểm, tàng thư các, phù hợp hàng tháng đánh dấu điều kiện, phải chăng đánh dấu. Đánh dấu theo Trần An ý niệm, hệ thống thanh âm vang lên lần nữa. Đánh dấu thành công, chúc mừng túc chủ thu hoạch được gần hình phù một chương. Nhìn xem trên tay thường thường không có gì lạ phụ triện, Trần An biết được tờ phụ lục này công năng chính là ẩn nấp thân hình khí tức, có thể sử dụng 9 lần. Một khi sử dụng, nếu như không phải cao với mình hai cái đại cảnh giới cao thủ, căn bản không thể phát giác. Bảo bối tốt, thời điểm then chốt có thể bảo mệnh. Trần An đem phụ lục thu vào hệ thống không gian, đối với lần này đánh dấu vật phẩm rất là hài lòng. Trời tối người yên lúc, Trần An rời đi tàng thư các. Ánh trăng vẩy vào huyền hoàng thạch trên thân tháp, chiếu ra phủ văn cổ xưa, lộ ra cỗ tang thương nặng nề khí tức. Hắn thân hình thoát một cái, như là dung nhập bóng ma quỷ mị, lặng yên không một tiếng động rơi vào cửa tháp trước, không làm kinh động bất kỳ đạo cung người. 3 năm này, hắn dựa vào hệ thống thêm điểm, tu vi đã đột phá nhị phẩm đại tông sư cảnh, bài vân trưởng, phong thần thối, thiên xương quyền đều luyện đến tầng thứ 8, khoảng cách viên mãn tầng thứ 9 đã không xa. Nhưng chỉ có cảnh giới, lại không thực chiến, vừa vặn dùng cái này thí luyện tháp kiểm nghiệm một phen. Chương 8, Trần An nhẹ nhõm xông tháp chương 8, Trần An nhẹ nhõm xông tháp tại cửa chính vừa đứng vững, một đạo lực lượng vô hình liền đạo qua toàn thân, mang theo băng lánh máy móc cảm giác. Kiểm tra tới vượt quan người cốt linh 22 tuổi, phù hợp thí luyện điều kiện. Phải chăng xác định vượt quan? Xác định. Trần An thấp giọng nói. Vừa dứt lời, dưới chân bỗng nhiên truyền đến một hồi kịch liệt trời đất quay cuồng, dường như bị cuốn vào vô hình vòng xoáy. Chờ hắn đứng vững lúc, người đã ở một cái rộng lớn không gian bên trong. Ngẩng đầu nhìn không thấy đỉnh, cúi đầu nhìn không thấy bên cạnh, thần thức tản ra, lại do xét không đến giới hạn, phỏng đoán cẩn thận cũng có mấy trăm trượng lớn nhỏ. Cái này thí luyện tháp nội bộ lại có động tiên khác. Trần An đang đánh giá lấy bốn phía, đột nhiên bốn chu lượng lên từng đôi tinh hồng con người, như là như quỷ hỏa lấp lóe không yên. Rất nhanh, lít nha lít nhít huyết sắc quang điểm tại bốn chu lượng lên, trong không khí tràn ngập ra nồng đậm mùi máu tươi cùng hung lệ khí tức. Ngao một tiếng thê lương sói chu bạch phá yên tĩnh, ngay sau đó là liên tục không ngừng gào thét. 100 đầu hình thể to con ma lang chậm rãi đi ra, màu nâu xanh da lông bên trên dính đầy vết máu khô khốc, răng nanh lóe hàn quang, chính là lấy hung tàn nghe tiếng yêu thú thị huyết ma lang. Mỗi một đầu đều có thể so với cựu phẩm biến mãn võ giả, thậm chí càng mạnh. Trần An nhìn trước mắt 100 con yêu lang, chẳng những không có khẩn trương, ngược lại có chút khơi gợi lên quẻ môi. Vừa vặn, hoạt động một chút gân cốt. Hắn chậm rãi đưa tay, lòng bàn tay ngưng ra một tầng nhàn nhạt xương trắng. Thiên xương quyền, vừa vặn thử một chút uy lực. 100 con thị huyết ma lang canh gió đập vào mặt, răng nanh bên trên nước bọt tại mở tối bên trong hiện ra ánh sáng lạnh. Trần An đứng ở nguyên địa, thể nội chân nguyên như giang hà trào lên, ống tay áo không gió mà bay, quanh mình không khí đông nhiên hạ nhiệt độ, liền đồng bền bụi bặm đều ngưng kết thành nhỏ bé băng tinh. Thiên xương quyền, lên. Hắn đối lưng lập tức, quyền phong lôi cuốn lấy xương trắng dò ra. Thứ nhất xương lạnh báo nguyệt đánh ra, giữa không trung lại ngưng ra vòng băng nguyệt hư ảnh. Thanh huy đi tới chỗ, xông vào trước nhất 20 đầu ma lang động tác đột nhiên chỉ trệ, da lông trong nháy mắt phủ kín xương trắng, liền biểu tình dữ tợn đều cứng ở trên mặt. Xương kết bên trong tiêu. Quyền thứ hai theo nhau mà tới, lần này không còn là cục bộ băng phong. Mắt Trần có thể thấy hàn khí lấy Trần An làm trung tâm nổ tung, giống như thủy triều quét sạch toàn bộ không gian. Những cái kia vừa bổ nhào vào trong vòng 3 trượng ma lang, thân thể cấp tốc bao trùm dày băng, theo lợi chảo tới cái đuôi đều cóng đến nóng ánh sáng long lanh, thành từng tòa sinh động như thật băng điêu. Giang giác Trần An xoay người một cái bài vân trưởng đẩy ra, trưởng phong nhìn như nhu hòa, lại mang theo tràn trề cự lực. Trăm tòa băng điêu ứng thanh vỡ vụn, hóa thành đầy trời bụi băng, liền một tia mùi máu tươi đều không có lưu lại. Hắn nhìn xem trống rỗng không gian, hơi nhíu mày, thế mà yếu như vậy. Vừa dứt lời, hắn liền kịp phản ứng. Không phải ma lang yếu, là chính mình quá mạnh. Cái này 100 con ma lang, mỗi một đầu đều có võ đạo cửu phẩm đỉnh phong thực lực, bình thường bắt phẩm võ giả gặp gỡ, có thể giữ được tính mạng coi như ông trời phù hộ. Đạo cung quy định thất phẩm trở lên khả năng xung tháp, quả nhiên có đạo lý. Mà hắn bây giờ đã là nhị phẩm đại tông sư, so những này ma lang cao hơn dòng giá 7 đại cảnh giới, miểu sát sát thực hợp tình hợp lý. Phải chăng tiếp tục xung tháp? Vang lên thanh âm nhắc nhở vang lên. Tiếp tục. Trước mắt quang ảnh biến ảo, một giây sau, Trần An đã đưa thân vào một mảnh ngân bạch thế giới. 100 con toàn thân tuyết trắng lang yêu đang vây quanh hắn dạo bước, hình thể có thể so với con né, hai mắt hiện ra u lam quang mang, chính là khiếu nguyệt ngân lang. Thực lực của bọn nó xen vào bát phẩm tới thất phẩm ở giữa, càng đáng sợ chính là tốc độ. Vừa đứng vững trong nháy mắt, đã có 2 đầu ngân lang hóa thành bóng trắng đánh tới, lợi chảo mang theo kình phong cào đến gương mặt đau nhức. Đến rất đúng lúc, Trần An cười lớn một tiếng, thân hình bỗng nhiên mơ hồ. Phong thần thối thức thứ nhất bộ phong chóp ảnh triển khai, thân ảnh của hắn tại trong bầy sói xuyên thẳng qua, khi thì hóa thành tàn ảnh, khi thì trống rông xuất hiện tại mấy trượng bên ngoài. Phiếu Nguyệt Ngân Lang tốc độ đã là cực nhanh, có thể ở trước mặt hắn thong thả như ốc sên, mấy trăm lần tấn công mà ngay cả góc áo của hắn đều không có đụng phải. Ngược lại bị đùa bỡn xoay quanh, giữa lẫn nhau đụng vào nhau, phát ra trận trận ngao ô âm thanh. Chơi chỉ chốc lát, Trần An cảm thấy không thú vị, đột nhiên thu thế, hai chân vi phân. Phong thần thối, bạo vũ cùng phong. Trong chốc lát, vô số thối ảnh trong không gian nổ tung, như là như mưa rông gió bão bao phủ mỗi một tấc nơi hẻo lánh. Ngân Lang nhóm tiếng kêu rên liên tục không ngừng, lại ngay cả vị trí của địch nhân đều không phân rõ được. Làm Trần An thân ảnh một lần nữa ngưng được lúc, trăm con Khiếu Nguyệt Ngân Lang đã đồng loạt ngã xuống đất, chỗ cổ đều có giống nhau vết thương. Quang ảnh lại biến, tầng thứ ba tới. Lần này xuất hiện là trăm con màu xanh đen cự biên, thân cao hai trượng có thừa, bắp thịt cuồn cuộn như nham thạch, trong tay còn cầm tráng kiện của đá. Chính là đại lực ma biên. Thực lực của bọn nó ít ra võ đạo thất phẩm, một quyền ném ra có thể liệt thạch khai địa, bình thường lục phẩm võ giả gặp gỡ hai ba đầu đều phải thận trọng mà đối đãi, mấy chục con liền có tử vong nguy hiểm. Mà hiện ở trước mặt hắn là 100 đầu. Bài vân trưởng, phi vân đánh nguyệt. Trần An không lùi mà tiến tới, song trưởng đẩy ra, trưởng phong hóa thành đầy trời bất khí, nhìn như nhu hòa lại ẩn chứa xảo kình. Xông vào trước nhất ba đầu ma viên vừa giơ lên của đá, liền bị vân khí bao lấy, động tác trong nháy mắt biến chậm chạp. Ngay sau đó, một thức phiên vân phúc vũ đánh ra, vân khí bỗng nhiên cuồng bạo, đem ba đầu ma viên vén bay ra ngoài, đụng ở phía sau trên người đồng bạn, lập tức ngã xuống một mảnh. Bài sơn đảo hải, một thức sau cùng đánh ra, trưởng phong ngưng tụ thành thực chất khí lãng, giống như là biển gầm quét sạch mà qua. Đại lực ma viên mặc dù da dày thịt béo, nhưng căn bản ngăn không được cố lực lượng này, tiêu thảm bị khí lãng xé nát, ngắn ngủi mấy tức, trăm con cự viên liền toàn bộ mất mạng. Tầng thứ tư, Trần An bước tiến lên, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Nơi này là đạo tử Thường Phong cùng Diệp Phàm sông tháp ghi chép. Vừa đứng vững, mặt đất liền chuyển đến tiếng bước chân nặng nề, trăm con tương tự thần lằn yêu thú bò lên đi ra. Bọn chúng thân dài hai trượng, toàn thân bao trùm lấy vảy màu vàng sậm, như là thiết giáp, chính là thiết giáp nguyên tê. Thực lực có thể so với võ đạo lục phẩm tà hữu, am hiểu nhất phòng ngự. Trần An tâm niệm vừa động, đem tự thân lực lượng áp chế ở thất phẩm cảnh giới, tùy ý một trường vô hướng gần nhất huyền thần lằn. Oành! Huyền thần lằn bị đánh đến lui lại ba bước, lại lắc lắc đầu, vảy màu vàng sậm bên trên chỉ là nhiều mấy đạo bệnh ấn, mở ra miệng rộng, lộ ra tràn đầy răng nanh miệng, phát ra uy hiếp tê tê âm thanh. Phòng ngự quả nhiên rất mạnh. Trần An nhíu mày. Vừa rồi một trường kia, đủ để trọng thương bình thường thất phẩm võ giả, lại ngay cả huyền thần lằn phòng ngự đều không có phá bỡ. Xem ra không có lục phẩm thực lực, căn bản không đánh tan được bọn chúng lân giáp phòng ngự. Đừng nói là trăm con dạng này huyền thần lằn, dù chỉ là hai ba đầu, lục phẩm võ giả chỉ sợ liền sẽ kết lực, ngũ phẩm đều có chút không đủ, có thể xông qua cái này liên quan, ít nhất phải là tứ phẩm mới được. Bất quá chuyện này với hắn mà nói vẫn như cũ không đáng chú ý. Trần An song trưởng tề xuất, thiên xương quyền cùng bài vân trưởng giao thế sử dụng, xương lạnh đông kết huyền thần lằn hành động, trưởng phong thì chuyên công lân phiến khe hở. Một lát sau, trăm con thiết giáp huyền tê liền toàn bộ ngã xuống đất, vảy màu vàng sậm rơi là tả trên đất. Mặc dù so ba tầng trước hơi phí công phu, nhưng vẫn như cũ không có gì tính tiêu chiến. Cái này tầng thứ tư, xem ra cũng không có gì khó xử sao. Tại Trần An vợ xeo lẹt thời điểm, đêm khuya yên tĩnh đạo cung lại đột nhiên sôi trào lên, vô số bóng người ở dưới ánh trăng nhốn nháo. Cách ban ngày Diệp Phàm xông qua thí luyện tháp tầng thứ tư, vẹn vẹn chỉ là qua ba canh giờ, nói chung thế mà lần nữa vang lên ba tiếng. Là ai? Chương 9, mong mọi cùng trông mong chương 9, mong mọi cùng trông mong đối với ngoại giới chọc thủng trời tình huống, Trần An không biết chút nào. Tầng thứ tư sông tháp kết thúc, Trần An tiếp tục sông tháp. Quang ảnh biến ảo, tầng thứ năm tới. Vừa bước vào nơi này, liền cảm thấy một cỗ cuồng bạo khí tức đập vào mặt. Phía trước trên đất trống, trăm con tê giác đang túi đầu đào lấy móng, bọn chúng toàn thân sám đen, đỉnh đầu mọc ra hình dạng xoắn ốc độc giác, sừng nhọn lóe ra địa quang, chính là lôi giác tê. Mỗi một đầu lôi giác tê, thực lực đều có thể so với võ đạo ngũ phẩm hậu kỳ, càng đáng sợ chính là bọn chúng trên đầu sừng có thể phóng thích lôi điện. Trần An thậm chí có thể nhìn thấy, vài đầu lôi giác tê độc giác va chạm lúc, bắn ra điện xả càng đem mặt đất đánh ra cháy đen cái hố. Khó trách Thường Phong cùng Diệp Phàm đều dừng bước nơi này. Trần An bừng tỉnh hiểu ra, cái này lôi giác tê không chỉ có lực lớn vô cùng, lôi điện càng là phá phòng lợi khí, cho dù là ngũ phẩm đỉnh phong võ giả bị chính diện đánh trúng, sợ rằng sẽ trong nháy mắt bị trọng thương. Dạng này yêu thú, đừng nói là 100 đầu, cho dù là 3 đầu, ngũ phẩm đỉnh phong cũng không là đối thủ. Mấy chục con, trăm con tề tụ, lôi điện xen lẫn thành mạng, cho dù là võ đạo tứ phẩm đỉnh phong trên cơ bản đều là tình thế chắc chắn phải chết. Trần An hoạt động một chút cổ tay, trong mắt nổi lên một tia hứng thú. Rốt cục có thể khiến cho ta hoạt động một chút gân cốt đối thủ. Lôi giác tê gầm thét chấn động đến trong tháp không gian ông ông tác hưởng, năm đầu hình thể nhất to con tê giác dẫn đầu làm có dễ, tráng kiện cái đuôi như roi thép giống như rút tới, mang theo xé rách không khí duyệt hiếu. Sắc bén chân trước đảo hướng mặt đất, đá vụn vẩy ra như tiễn. Càng xa xôi, sáu đầu lôi giác tê đã ngẩng đầu lên, hình dạng xoắn ốc độc giác bên trên lôi quang phun ra nuốt vào, to cỡ miệng chén điện xà đang tư tư rung động, mắt thấy là phải hướng phía Trần An đỉnh đầu đánh rớt. Đến hay lắm. Trần An không lùi mà tiến tới, mũi chân trái tại mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, thân hình như tơ liễu giống như nghiêng phiêu mà ra, vừa lúc tránh đi quét tới đôi roi. Đồng thời tay phải lật lên, bài vân trưởng nhu kình hóa thành vô hình bình chướng, đem đẩy ra đá vụn toàn bộ ngăn lại. Thiên xương quyền. Hắn cổ tay khẽ đảo, hàn khí bỗng nhiên ngưng tụ, quyền phong lướt qua chỗ, không khí ngưng kết thành băng. Xông vào trước nhất đầu kia lôi giác tê vừa mở ra miệng lớn, liền bị cố hàn khí kia đông cứng hết hầu, thân thể cao lớn cứng tại nguyên chỗ, trong mắt hung quang ngưng kết thành băng điêu. Phong thần thối. Trần An dựa thế xoay người, đùi phải như roi rút ra, mang theo một chuỗi tàn ảnh. Hai đầu đang ấp ủ lôi điện lôi giác tê không kịp phản ứng, liền bị đá bên trong bên bụng, thân thể cao lớn như là diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài, đụng ở phía sau trên người đồng bạn, lập tức loạn cả một đoàn. Điện quang đúng vào lúc này rơi xuống, Trần An lại đã sớm chuẩn bị, thân hình như quỷ mị giống như tại tê trong đám xuyên thẳng qua. Lôi giác tê lôi điện mặc dù mạnh, nhưng thủy chung chậm hắn một bước, chỉ có thể ở phía sau hắn nổ tung từng mảnh cháy đen thổ địa. Hắn cố ý ma luyện tuyệt học, khống chế ra tay cường độ. Khi thì lấy thiên xương quyền đông kết địch nhân hành động, khi thì lấy bài vân trưởng tá lực đả lực, khi thì lấy phong thần thối đi khắp kiềm chế, ba thức võ công hạ bút thành văn, tại trăm con lôi giác tê ở giữa lại như đi bộ nhàn nhã. Bất quá nửa nén hương công phu, cuối cùng một đầu lôi giác tê ẩm vàng ngã xuống đất, độc giác bên trên lôi quang hoàn toàn dập tắt. Trần An đứng tại khắp nơi trên đất trong thi thể, phủi nhẹ ống tay áo bên trên cho bụi, khí tức không có chút nào biến hóa. Cái này tầng thứ 5, so trước 4 tầng cộng lại còn có thú chút. Mà liên tại hắn vượt quan thành công trong nháy mắt, đạo cung chỗ sâu đông nhiên chuyển đến 5 âm thanh trung vang. Ken, 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 ken. Ken tiếng trung nặng nề xa xăm, so ba vang lúc càng lộ vẻ hùng hồn, dường như mang theo một loại nào đó thiên địa dị tượng của mình, tại toàn bộ đạo cung quanh quần không nứt. 5 âm thanh. Là 5 âm thanh trung vang. Thí luyện tháp bên ngoài, nguyên bản liền mong mọi cùng trông mong các đệ tử trong nháy mắt sôi trào. Có người kích động đến toàn thân phát run, chỉ vào tầng thứ 5 ngập trời kim quang, thanh âm đều đang phát run, tầng thứ 5. Thật sự có người xông qua tầng thứ 5. Cái này ghi chép bảo chỉ hơn 300 năm. Là ai? Đến cùng là ai ở bên trong? Nhanh đi bẩm báo trưởng giáo. Cái loại này đại sự, nhất định phải nhường trưởng giáo biết. Trong hỗn loạn, một đạo bóng trắng như ánh sáng theo chủ phong phi hành lướt đến, trong chớp mắt liền rơi vào thí luyện tháp trước. Đến người thân mang xanh nhạt đã bảo, hạt phát đồng nhan, chính là đạo cung trưởng giáo Ngọc Chất Tử. Hắn vừa đứng vững, ánh mắt liền rơi vào thí luyện tháp bên trên, lông mày có chút nhíu lên, vẻ mặt nghiêm túc. Gặp qua trưởng giáo. Chung quanh các đệ tử hoàng đội vàng hành lễ, thở mạnh cũng không dám. Ngọc Chân Tử khoát tay áo, ánh mắt quét qua đám người, có biết là vị nào đệ tử đang xuống tháp. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, có người kiên trì trả lời, bẩm trưởng giáo, chúng ta là nghe được 3 tiếng trung vang chạy tới, không thấy được xuống tháp người, chúng ta vừa tới cũng không lâu lắm, liền nghe tới 5 âm thanh trung vang. Ngọc Chân Tử trầm ngâm một lát, vừa muốn nói chuyện, liền thấy 3 đạo thân ảnh theo nhau mà tới, chính là Ngọc Cơ Tử, Ngọc Tuyền Tử cùng Ngọc Dương Tử 3 vị điện chủ. Trưởng giáo sư minh. Ngọc Dương Tử vừa rơi xuống đất liền kích động hô, là ai? Đến cùng là ai có cái loại này tư chất ngút trời, có thể xông qua tầng thứ 5? Ngọc Chân Tử lắc đầu, ta cũng không biết. Các ngươi có đầu mối chưa? Ngọc Cơ Tử cao mày nói, đệ tử ta Diệp Phàm hôm nay 3 ngày vừa xông qua tầng thứ 4, chẳng lẽ là hắn? Cái này vừa nói, tất cả mọi người có chút suy đoán. Diệp Phàm 3 ngày vừa sáng tạo giai tích, ban đêm tiến thêm một bước dường như cũng có khả năng. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh sam thân ảnh đội vàng chạy đến, chính là Diệp Phàm. Hắn nhìn thấy Ngọc Chân Tử bọn người, liền đội vàng tiến lên hành lễ, sắc mặt lại có chút khó coi, đệ tử bái kiến trưởng giáo, bái kiến sư tôn cùng 2 vị điện chủ. Không biết là ai xông qua tầng thứ 5? Kia trong giọng nói ước ao cùng không cam lòng, đồ đần đều có thể nghe được. Hiển nhiên, xông tháp cũng không phải là hắn. Ngọc Chân Tử chân mày nhíu chặt hơn. Đạo cung lại có như thế kỳ tài ngút trời, chính mình thân làm trưởng giáo lại hoàn toàn không biết gì cả. Mà lúc này tầng thứ 6, Trần An đang đứng tại một dãy đập nham thạch nóng chảy bên cạnh ao. Trong con xích viêm tiên hùng đang vây quanh hắn gào thét, mỗi một đầu đều có cao 4 trượng, toàn thân bao trùm lấy xích hồng lông tóc, trong miệng phun ra dài hơn 1 trượng dòng nham thạch, đem không khí đều nướng đến bặm mèo. Thực lực của bọn nó có thể so với võ đạo tứ phẩm đỉnh phong thậm chí càng mạnh, bình thường tam phẩm tông sư cảnh ngộ bên trên cái này trăm con yêu thú, sợ cũng không phải đối thủ của bọn nó. Có chút ý tứ, Trần An trong mắt lóe lên một tia hứng thú, thể nội chân nguyên lưu chuyển, thiên xương quyền hàn khí cùng xích viêm tiên hùng nóng bỏng hình thành so sánh rõ ràng. Hắn thân ảnh nhoáng một cái, lần nữa xông vào đàn thú, quyền chân trưởng giao thế sử dụng, hàn băng cùng liệt diễm va chạm, phát ra tư tư tiếng vang. Sau nửa canh giờ, cuối cùng một đầu xích viêm tiên hùng ầm vang ngã xuống đất, ao nham tương hỏa diễm dần dần lắng lại. Mọi người ở đây suy đoán sông tháp chi người thân phận lúc, chuông vang thế mà lần nữa bỗng nhiên nổ vang. Ken, 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 ken. Ken cái này 6 âm thanh chuông vang so với lần trước càng cao hơn càng, dường như bay thẳng thiên cung, chấn người màng nhĩ đau nhức. 6 âm thanh. Ngọc Tuyên Tử miệng mở rộng, nửa ngày mới lấy lại tinh thần, thanh âm đều đang phát run. Cái trước xông qua tầng thứ 6, vẫn là 800 năm trước trùng Dương Tử lão tổ a. Ta đạo cung 1600 năm lịch sử, tăng thêm tổ sư cũng chỉ có 3 người xông qua tầng thứ 6. Ngọc Dương Tử mặt đỏ lên, kích động đến đi qua đi lại, đây là muốn gian lận cổ yêu nghiệt. Ta đạo cung muốn tái hiện ngày xưa vinh quang. Ngoài tháp đám người sớm đã trợn mắt hốt mồm, có thể xông qua tầng thứ 4, đối mọi người tới nói đã là bóng lưng khó mà đuổi kịp. Xông qua tầng thứ 6, quả thực không cách nào tưởng tượng. Chỉ có thể trông mong nhìn qua thí luyện tháp cửa đá, chờ đợi vị kia thần bí yêu nghiệt xuất hiện. Chương 10, có bằng hữu từ phương xa tới chương 10, có bằng hữu từ phương xa tới xông qua tầng thứ 6, đám người không cho rằng vượt quan người còn có dư lực tiếp tục xông tầng thứ 7, tất cả mọi người chăm chú nhìn đại môn, nhìn xem rốt cục là thần thánh phương nào. Mà trong tháp Trần An cũng còn chưa có kết thúc vượt quan ý tứ, hắn đi tới tầng thứ 7. Vừa bước vào tầng này, Trần An vẻ mặt lần đầu ngưng trọng lên. Trước mắt là một mảnh sóng lớn cuộn trào vô biên thủy vực, trăm con bích lân giao ở trong nước bốc lên. Mỗi một đầu đều có dài 7-8 trượng, 7 màu xanh tại u ám kia sáng hạ lóe ra kim loại sáng bóng, đỉnh đầu độc giác sắc bén như lao. Khí tức của bọn nó lại đều không kém gì tam phẩm võ đạo tông sư. Rốt cục có thể buông tay buông chân. Trần An trong mắt chiến ý tăng gọn, khẽ quát một tiếng, thả người nhảy xuống nước. Bài Vân trưởng nhấc lên Thao Thiên Cự Lãng, Thiên Xương quyền đông kết trăm trượng thủy vực, phong thần thối đạp thủy vô ngân. Hắn tại Bích Lân giao trong đám xuyên thẳng qua, quyền trưởng đi tới chỗ, lân phiến bay tán loạn, huyết nục vượt tung tóe. Một đầu Bích Lân giao mở ra miệng lớn cắn tới, Trần An không tránh không né, tay phải ngưng tụ chân nguyên, mạnh mẽ đập vào đỉnh đầu của nó. Bành! Bích Lân giao đầu trong nháy mắt bị đập thành náo loạn, thân thể cao lớn chìm vào đáy nước. Đối thủ như vậy, rốt cục có thể khiến Trần An buông tay buông chân, thỏa thích thi triển tuyệt học, tốt hơn ma luyện tự thân võ đạo. Kịch chiến nửa canh giờ, trong thủy vực đã nổi lơ lửng mấy chục cô Bích Lân giao thi thể. Trần An mặc dù cũng có chút thở dốc, trong mắt lại bộc phát sáng rực, chiến đến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Hắn bỗng nhiên thu thế, chắp tay hành lễ, thể nội chân nguyên điên cuồng phun trào, gió vân xương ba loại năng lượng tại lòng bàn tay hội tụ thành một cái tam sắc năng lượng cầu. Mặt ngoài lại có nhỏ xíu lôi đỉnh vần quanh, tản mát ra hủy thiên diệt địa khí tức. Tam phân quy nguyên khí. Môn tuyệt học này, giờ phút này lần đầu thi triển. Năng lượng cầu rời tay bay ra, trên không trung nổ tung, tam sắc quang mang trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thủy vực. Mấy chục con Bích Lân giao liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị cỗ lực lượng này đánh thành một mịn. Đến lúc cuối cùng một đầu Bích Lân giao ngã xuống lúc, Trần An nhịn không được miệng lớn thở hổn hển. Trong con tam phẩm tông sư cảnh yêu thú, cho dù hắn là nhị phẩm đại tông sư, nếu không phải người mang ba môn thần công, hôm nay sợ là cũng khó có thể toàn thân trở ra. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngoài tháp đám người trông mòn con mắt, nhưng thủy chung không thấy mở cửa, nguyên một đám đội vã không nhịn nổi. Ken, 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 ken. Ken xảy ra bất ngờ giờ phút này, Ngọc Chân Tử cùng ba vị điện chủ liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt rung động cùng vui mừng như điên. Bảy tiếng chuông vang, ý vị này, có người xông qua tầng thứ 7. Đạo cung hơn 1000 năm lịch sử, chỉ có tổ sư một người làm được qua. Thiên phù hộ đạo cung đám người mừng rỡ như điên. Theo cửa đá từ từ mở ra, mọi người đều là rối cổ, muốn nhìn một chút đến cùng là thần thánh phương nào, có hay không ba đầu sáu tay, lại có thể xông qua thí luyện tháp tầng thứ 7. Thí luyện tháp trước tiếng nghị luận giống như nước thủy triều thối lui lại trướng lên. Cửa đá rộng mở đã có thời gian đốt hết một nén hương, đừng nói bóng người, liền nửa chéo áo đều không có bay ra. Trường giáo Ngọc Chân Tử chau mày, xem như nhất phẩm vô thượng đại tông sư, hắn thần niệm như đèn pha giống như đảo qua trong tháp mỗi một tấc nơi nhỏ lánh. Lại chỉ chạm đến băng lãnh vách đá cùng lưu lại sóng linh khí, liền khí tức của vật còn sống đều không có. Không có người không có khả năng. Ngọc Tuyên Tử xông tới cửa, duỗi cái đầu hướng bên trong nhìn, sắc mặt so giấy còn trắng. Bên trong không có một ai. Vừa dứt lời, kia phiến nặng nề cửa đá liền ầm ầm một tiếng khép lại, liền khe hở đều không có lưu lại. Dường như vừa rồi bảy tiếng chuông vang chỉ là nghe nhầm. Chẳng lẽ là thí luyện tháp ra trục trặc? Có đệ tử gãi đầu nói thầm, trong giọng nói tràn đầy thất lạc. Vừa rồi tất cả mọi người coi là đạo cung muốn ra quét ngang đương thời thiên cổ yêu nghiệt, liền trưởng giáo đều kinh động, kết quả lại ngay cả cái bóng người đều không thấy được, cái này chênh lệch thực sự quá lớn. Cao hứng hụt một trận đại nhu dậm chân, trên mặt hưng phấn sớm đã biến thành hậm hực. Thật xa chạy tới muốn nhìn một chút náo nhiệt, không nghĩ tới đơn thuần chơi đùa lung tung. Ngọc Chân Tử nhìn lấy đóng chặt cửa đá, cau mày. Hắn thần niệm tuyệt sẽ không phạm sai lầm, trong tháp xác thực không ai, nhưng này bảy tiếng chuông vang không làm được giả. Nhưng nếu thật sự có người xông qua tầng thứ 7, xông tháp kết thúc sẽ về tới cửa, làm sao lại không gặp người đâu? Quả thực là quái thai. Đều đi về nghỉ ngơi đi. Ngọc Chân Tử phất phất tay, bất đắc dĩ rời đi. Ba vị điện chủ liếc nhau, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Vây xem các đệ tử than thở, top 5 top 3 tụ tại ven đường nghị luận. Có người nói khẳng định là thí luyện tháp xảy ra vấn đề, có người đoán đạo cung có phải hay không có ẩn giấu đại lão. Nhưng là mấy vòng nói chung đã sớm đánh vỡ đạo cung trong đêm yên tĩnh, đám người căn bản không có nghỉ ngơi ý nghĩ trên dưới một mảnh huyên áo. Toàn bộ đạo cung, chỉ có tàng thư các vẫn như cũ yên tĩnh. Trần An bưng chén trà, ánh mắt nhìn về phía thí luyện tháp phương hướng, khóe miệng ngậm lấy một vệt cười yếu ớt. Xông qua thí luyện tháp tầng thứ 7, tiến vào tầng thứ 8 sau hắn quả quyết thối lui ra khỏi thực tập. Kia tầng thứ 8 lại là trăm con hắc kỳ lân, mặc dù không phải thuần huyết thần thú, nhưng mỗi một đầu đều không kém gì hắn, trăm con cùng lên hắn khả năng trong nháy mắt liền sẽ bị đánh bại. Rời khỏi sau, hắn liền quả quyết dùng hệ thống đánh dấu lấy được gần hình phù. Phù này có thể che đậy tất cả thần niệm dò xét, không phải cao hơn hắn hai cái đại cảnh giới không thể nhận ra cảm giác, như thế khả năng tại nhất phẩm Ngọc Chân Tử ngay dưới mắt lặng yên rời đi. Hắn lặng yên không một tiếng động trở về tàng thư cát, so lúc đến còn nhẹ tùng. Vẫn là nơi này dễ chịu. Hắn nhấp một ngụm trà, trong nước trà vẫn như cũ ngâm cực phẩm chân nguyên đan, ôn nhuận dòng nước gấm chậm rãi tư dưỡng kinh mạch. Vừa rồi sông tháp dù chưa thụ thương, nhưng liên tục kịch chiến cũng tiêu hao không nhỏ, vừa vặn mượn cơ hội điều tức. Đúng lúc này, một sợi cực kỳ nhạt mùi máu tươi theo cửa sổ phiêu vào. Trần An bưng chén trà tay có chút dừng lại, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Mùi vị kia mang theo cỗ tà khí, tuyệt không phải đạo cung đệ tử tất cả. Hắn không có ngẩng đầu, tinh thần lực cũng đã lặng yên trải rộng ra, trong nháy mắt khóa chặt tàng thư các góc tây bắc bóng ma. Nơi đó cất giấu một người trung niên nam nhân, đang ngừng thở. Nam nhân này hiển nhiên là tay chuyên nghiệp, thu liễm khí tức công phu cực kỳ cao minh, tam phẩm trở xuống, chỉ sợ thực sẽ bị hắn tập kích bất ngờ đắc thủ. Đáng tiếc, hắn gặp gỡ chính là Trần An. Có bằng hữu từ phương xa tới, thật quá mức. Trần An chậm ung dung mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng chuyển đến nam người trong hai. Trung niên nam nhân toàn thân cứng đờ, đột nhiên theo trong bóng tối thoát ra, một trưởng đánh ra nhưng lại biến trưởng thành trảo, chụp vào Trần An cổ. Hắn thấy Trần An chỉ là cái trẻ tuổi tàng thư các quản sự, trên thân không có chút nào chân khí chấn động, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Loại tiểu nhân vật này còn không dễ như trở bàn tay. Tiểu tử, tính ngươi không may, nói cho lão tử đạo cung xảy ra đại sự gì, thành thật trả lời lão tử nói không chừng còn có thể vì ngươi lưu lại toàn thây. Trung niên nam nhân sắc mặt tàn nhẫn, tự cho là ăn chắc Trần An, nhưng lại tại máu của hắn chảo sắp bắt được Trần An trong nháy mắt, một cỗ bàng bạc như sơn nhạc uy áp đột nhiên từ trên trời giáng xuống, gắt gao đem hắn đinh tại nguyên chỗ. Đầu gối răng rắc một tiếng vang dọn, lại bị cỗ này lực lượng vô hình ép tới quỳ xuống, hai tay chống đất, mồ hôi lạnh trong nháy mắt ướt đẫm phía sau lưng. Lớn, đại tông sư. Chương 11, Diệp Phàm bị phế. Chương 11, Diệp Phàm bị phế. Nam nhân hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn xem cái kia vẫn như cũ chậm rãi uống trà thanh niên, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Chính hắn là tứ phẩm võ giả, tại huyết ma giáo cũng coi như không lớn không nhỏ hộ pháp, thả trên giang hồ cũng là một hào nhân vật. Nhưng tại đại tông sư trước mặt, tứ phẩm liền phản kháng tư cách đều không có. Trần An lúc này mới đặt chén trà xuống, xoay người lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem hắn, nói đi, ai phái ngươi tới? Thành thật khai báo, ta cũng có thể cho ngươi giữ lại đầy đủ thi. Nam nhân còn muốn mạnh miệng, có thể kia cố uy áp nặng thêm mấy phần, xương cốt ma sát thanh âm rõ ràng có thể nghe. Hắn biết mình gặp được cọm rơm cứng, lại chống đỡ xuống dưới sợ là phải bị tươi sống đẻ chết, vội vàng vẻ mặt cầu xin tha thứ. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng. Tiểu nhân gọi Âu Nguyên, là huyết ma giáo hộ pháp, là giáo chủ phái ta đến giám thị đạo cung. Huyết ma giáo? Trần An nhíu mày. Cái này huyết ma giáo chính là hơn 300 năm trước đạo cung một tên trưởng lão mưu phản đạo cung sau sở kiến, giáo chúng tu luyện ma công huyết ma đại pháp, là một cái chính cống ma đạo môn phái. Huyết ma giáo mấy trăm năm qua một mực cùng đạo cung đối nghịch, song phương thương vong cũng không nhỏ, có huyết hải thâm cửu. Nếu nói thực lực, huyết ma giáo so đạo cung kém xa, cũng liền giáo chủ là đại tông sư, thủ hạ tông sư đều không có mấy vị. Nếu không phải huyết ma giáo nhiều năm một mực trốn ở Mang Sơn bên trong, sớm đã bị đạo cung diệt. Trước đó vài ngày, đạo cung có người tại Giang Nam phát hiện huyết ma giáo dương nghiệt, đạo tử Thường Phong thật là mang theo không ít trưởng lão tiến về Giang Nam trừ ma. Không nghĩ tới cái này huyết ma giáo người như thế gan lớn, một gã hộ pháp thế mà giấu ở đạo cung phụ cận giám thị. Âu Nguyên gặp hắn tựa hồ nghe qua huyết ma giáo, vội vàng nói bổ sung, tiểu nhân nửa canh giờ trước dưới chân núi trên trấn cảm ứng được đạo cung tiếng chuông dị tượng, cảm thấy nhất định có lớn chuyện phát sinh, mới mạo hiểm ẩn vào đến xem. Tiểu nhân thật không nghĩ tới giết người, chính là muốn trộm điểm điện tịch trở về giao nộp. Hắn một bên nói, một bên bụng trộm quan sát Trần An vẻ mặt, thấy đối phương không có lập tức độc thủ, lại lấy can đảm nói, tiền bối, ngài thả ta một con đường sống, ta đem huyết ma giáo bí mật đều nói cho ngài. Giáo chủ của chúng ta đang tại luyện chế huyết hồn đan cần không cần. Trần An cắt ngang hắn, đầu ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng điểm một cái. Một luồng hơi lạnh trong nháy mắt theo mặt đất dâng lên, đem Âu Nguyên Đông lạnh thành một tòa băng điêu. Trên mặt hắn còn duy trì vẻ mặt sợ hãi, thân thể cũng đã hoàn toàn cứng ngắc, liền huyết dịch đều đông lại. Trần An phất tay đánh ra một đạo trường phong, băng điêu trong nháy mắt hóa thành một mịn, liền một tia dấu vết đều không có lưu lại. Mùi máu tươi bị bài vân trưởng nhu kình vòng quanh đưa ra ngoài cửa sổ, tản vào trong bóng đêm. Thật sự là mất hứng. Hắn một lần nữa nâng chung trà lên, nước trà ấm áp vừa vặn. Ngoài cửa sổ, ánh trăng như nước, rọi vào tàng thư các ngói xanh bên trên, hiện ra nhàn nhạt ngân huy. Ai cũng không biết, ngay tại cái này điên tĩnh trong bóng đêm, một vị huyết ma giáo dư nghiệt chết ở chỗ này. Theo thời gian trôi qua, thí luyện tháp phong ba đã qua, đạo cung lần nữa khôi phục ngày xưa tình cảnh. Trần An tiếp tục tại tàng thư các có hạn đọc sách hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, trăng tròn thời điểm đúng giờ tiến hành đánh dấu. Đảo mắt, xuân đi xuân lại tới, thời gian một năm lặng lẽ trôi qua. Trần An mở ra hệ thống bảng. Túc chủ, Trần An hệ thống đẳng cấp. Level 4, thăng cấp cần 2000 hệ thống điểm, chủng tộc, nhân tộc cảnh giới, võ đạo nhất phẩm, võ đạo vô thượng đại tông sư, công pháp, tam phân quy nguyên khí Level 2 bài vân trưởng Level 9 1800, 2000, phong thần tối Level 9 1800, 2000, thiên xương quyền Level 9 1800, 2000, vật phẩm, hoàng kim 20 vạn lượng. Bạch ngân 350 vạn lượng, xích tiêu kiếm, cực phẩm nội khí đan 490, cực phẩm chân khí đan 300, cực phẩm chân nguyên đan 100, cực phẩm ẩn thần đan 10, tạo hóa đan 10, huyền võ lệnh 2. Tu luyện điểm 580 điểm, hệ thống mỗi ngày tự động gia tăng 80 tu luyện điểm, nhiệm vụ tiến độ, đọc sách 5000 quyển, độ hoàn thành 1500, 5000. Bây giờ Trần An đã trở thành nhất phẩm vô thượng đại tông sư, cùng đạo cung trưởng giáo Ngọc Chân Tử tu vi ngang hàng, chính thức trở thành trong thiên hạ này đỉnh tiêm cao thủ. Bài vân trưởng, phong thần thối, thiên xương quyền cân đối phát triển đều tăng lên tới đệ cửu trọng. Tam phân quy nguyên khí tiến thêm một bước, thực lực trực tiếp bạo tăng số không chỉ gấp 10 lần. Thiên hạ chi lớn, hắn rốt cục có một chút xíu cảm giác an toàn. Bất quá Trần An cũng không có sóng, hắn âm thầm quyết định ba đại tuyệt học không đến mát cấp tuyệt không xuống núi. Thực lực tăng lên, Trần An tâm cảnh càng thêm mượt mà. Đại Nưu, giúp ta đem lá trà hộp lấy tới thêm một chút lá trà Trần Điện Tịch, trà uống xong, nếu không ta đi mượn điểm. Đại Nưu ôm đã dông tuyết trà hộp, ngây thơ chân thành. Nhưng mà, cho dù ai cũng sẽ không nghĩ tới, cái này vẫn là tạp dịch đệ tử Đại Nưu, thực lực thế mà đã tới thất phẩm, có tư cách đi sông thí luyện hát. Bất quá hai người tại đạo cung chính là hai nhỏ trong suốt, ai cũng sẽ không để ý hai người. Trần An ngẩng đầu cười cười, không cần, vừa bận nhằn rỗi, cùng đi phía sau núi hái trà a. Hai người vừa đi ra tàng thư các, chỉ thấy một đám đệ tử dơ lên cáng cứu thương đội vàng chạy tới, trên cáng cứu thương dỉ ra vết máu nhuộm đỏ nửa bức mặt bài. Phía trước nhất Từ Yến khóc đến lê hoa đái vũ, màu hồng váy dính đầy bùn ô, miệng bên trong lặp đi lặp lại nhắc tới, Diệp Phàm ca ca, ngươi nhất định phải chịu đựng. Ngươi không có việc gì là Diệp Phàm sư mình. Đại Nưu La thất thanh, chỉ vào trên cáng cứu thương lộ ra một bên khuôn mặt. Trần An ánh mắt ngưng lại, thần niệm lặng yên đảo qua. Trên càng cứu thương thanh niên khí tức yếu ớt đến như làn nến tàn trong gió, tứ chi kinh mạch đứt từng khúc, đan điền càng là vỡ vụn không chịu nổi, hiển nhiên thụ cực nặng tổn thương. chuyện gì xảy ra? Trung quanh rất nhanh xuống lại không ít đệ tử, mồm năm miệng mười nghe ngóng. Nghe nói hắn một tháng trước, Diệp Phàm sư huynh cùng Lương Sơn Tứ Kiệt đi Mang Sơn. Có người hạ giọng, tám thành là gặp phải quặng dâm cứng. Lương Sơn Tứ Kiệt đều là tứ phẩm cao thủ, tăng thêm Diệp Phàm sư huynh, làm sao lại đần? Không nghe nói bọn hắn là đi giết Vương Đằng sao? Người biết chuyện bĩu môi, nói, kia Vương Đằng tuy là kim đao môn khí đồ, một tay khoái đao lại luyện được lô hỏa thuần thanh, nghe nói sớm đã đột phá tứ phẩm, khoảng cách tam phẩm tông sư cảnh đều không xa. Vương Đằng, cái kia hái hoa tặc. Có người nghe nói qua thanh danh của hắn, có chút khinh thường, nói, nghe nói hắn trà đạp không giới trăm lương gia nữ tử, mấy năm trước còn gian sát Diệp Phàm sư huynh vị hôn thê, sau đó huyết tẩy Diệp phủ giết Diệp Phàm cả nhà. Khó trách Diệp Phàm sư huynh muốn đi liều mạng tiếng nghị luận bên trong, càng cứu thương rất nhanh bị nhắc hướng Liệu Thương Điện. Từ Yến lão đảo theo ở phía sau, tiếng khóc tại trên đường dài quanh quẩn, nghe được lòng người tóc gấp. Đại Nưu gãi đầu một cái, mặt mũi tràn đầy tức hận, Diệp Phàm sư huynh tài năng ngút trời, làm sao lại biến thành dạng này? Trần An không nói chuyện, trong mắt lại tràn đầy kinh ngạc. Vốn cho là Diệp Phàm cầm nhân vật chính mô bản, không nghĩ tới dường như đoán sai. Nếu không có tạo hóa đan cái loại này cứu mạng đan dược, Diệp Phàm chỉ sợ liền mệnh cũng khó khăn bảo đảm. Sau 3 ngày, Đại Nưu thở hổn hển chạy vào, mang trên mặt sống sót sau hai nạn may mắn, Trần Điện Tịch. Quá tốt rồi, thật sự là quá tốt. Diệp Phàm sư huynh được cứu rồi. Trường giáo tổ chức trưởng lão hội quyết định cho Diệp Phàm sư huynh một quả tạo hóa đan, lần này có thể giữ được tính mạng. Diệp Phàm sư huynh xem như ta đạo cung tuyệt thế thiên tài, thật sự là ông trời phù hộ. Tạo hóa đan, đạo cung tam đại chí bảo một trong, có thể tái tạo lại toàn thân, chính là đan điền vỡ vụn đều có thể nối liền một chút hy vọng sống. Sử dụng một viên thuốc, thế mà thương thảo 3 ngày, đan dược này đối đạo cung mà nói thật đúng là chân quý. Trần An lắc đầu, tạo hóa đan hắn hệ thống không gian bên trong có 10 quả. Có thể Đại Nưu rất nhanh điều xỉu xuống dưới, ngồi xổm trên mặt đất níu lấy góc áo, nhưng hắn thành phế nhân. Kinh mạch đứt đoạn, đan điền vỡ vụn, cho dù có tạo hóa đan, cũng lại không có thể tu luyện. Chương 12, nhất niệm thành ma chương 12, nhất niệm thành ma theo thiên chi tiêu tử tới võ đạo phế nhân, còn muốn gánh vác cả nhà huyết hải thâm cửu. Đả kích như vậy, người bình thường sợ là sớm đã sụp đổ. Quả nhiên, không có mấy ngày nữa, đạo cung liền sôi trào. Nghe nói Diệp Phàm thanh tỉnh sau, tại Liệu Thương Điện trầm mặc 3 ngày 3 đêm. Ngày thứ 4 sáng sớm, hắn kéo lấy còn trọng thương thân thể, ủy gối chấp pháp điện cổng, cái trán đập đến máu thịt bé bét, cầu sư Tôn Ngọc Cơ Tử ra tay, đi Mang Sơn giết Vương Đằng. Ngọc Cơ Tử đóng cửa không ra, chỉ truyền câu nói, đứng đốc, không phải là vi sư không muốn, mà là không thể. Diệp Phàm không cam tâm, lại chuyển tới đạo cung trước đại điện, ủy gối băng lãnh bạch trên bậc thềm ngọc, mặc cho gió táp mưa xa, chỉ cầu trưởng giáo hoặc điện chủ nhóm có thể ra tay. Chuyện này lập tức dẫn nổ toàn bộ đạo cung. Trần An nghe được tin tức này, trái phải vô sự, liền cùng Đại Nưu đến đây góp tham gia náo nhiệt, nhìn xem trưởng giáo bọn người xử lý như thế nào. Trước đại điện trên quảng trường, Diệp Phàm quỳ gối chính giữa, đạo bào màu xanh dính đầy bụi đất, mấy sợi tơ bạc càng là rơi xuống đất. Lưng hắn thẳng tắp, cứ việc sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ánh mắt nhưng như cũ bướng bỉnh đến đáng sợ. Chấp pháp điện chủ Ngọc Cơ Tử đứng tại trước điện, nhìn xem đệ tử của mình, cau mày, trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ, ngươi có biết 300 năm trước chính ma hai đạo hiệp nghị, chính đạo tam phẩm trở lên, không được bước vào Mang Sơn nửa bước. Mang Sơn ma đạo tam phẩm trở lên, cũng không được đi vào hoàng triều cương vực. Đây là chính đạo nhân sĩ dùng ngàn vạn cái tính mạng đổi lấy cân bằng, một khi đánh vỡ, thiên hạ tất nhiên đại loạn, nhiều ít dân chúng vô tội sẽ gặp nạn. Có thể Vương Đằng là bại hoại, là xuất sinh. Diệp Phàm đột nhiên ngẩng đầu, thanh âm khàn giọng như phá la, khóe miệng tràn ra máu tươi, hắn trà đạp vị hôn thê của ta, huyết tẩy cả nhà của ta cả nhà. Chẳng lẽ liền để hắn đung dung ngoài vòng pháp luật? Kia Kim Đao môn xem như đang đạo tông môn, lại trợ trụ vi ngược, kia Vương Đằng bất quá tứ phẩm, nếu không phải kia tông sư Tử Hoành xuất thủ tương trợ, Lương Sơn Tứ Kiệt như thế nào bỏ mình, ta làm sao đến rơi xuống tình cảnh như thế? Kia Tử Hoành thật là Kim Đao môn trưởng lão, 5 năm trước liền đột phá tam phẩm, kia các cao thủ thế mà xuất thủ. Đám người nghe vậy, lập tức nguyên ổn nào lên. Không nghĩ tới lại có tông sư ra tay, khó trách Lương Sơn Tứ Kiệt 4 cái tứ phẩm cũng không là đối thủ, Diệp Phàm rơi vào tình cảnh như thế. Kia Tử Hoành thân làm Kim Đao môn trưởng lão, lại xuất hiện tại Mang Sơn đồng thời ra tay, sư tôn ngươi giải thích thế nào? Diệp Phàm lồng ngực chập trùng không chừng, hai mắt chảy ra huyết lệ. Truyền công điện điện chủ Ngọc Dương Tử đi ra đại điện, nói rằng, Diệp Phàm, Kim Đao môn nửa năm trước đã đem Tử Hoành trục xuất Kim Đao môn, kia Tử Hoành tiến vào Mang Sơn đã rơi vào ma đạo, đã không phải ta chính đạo người. Như không phải là vì hắn đứa con đáo kia Vương Đằng hộ pháp, Vương Triệu lao già kia sẽ khu trừ một cái tông sư, các ngươi tin sao? Ngọc Dương Tử, Ngọc Cơ Tử bờ môi giật giật, lại là nói không ra lời. Nhưng mà, quy củ chính là quy củ. Hắn đạo cung chấp thiên hạ chính đạo người cầm đầu, quyết không thể phá hư quy củ, nếu không cái này hậu quả bọn hắn đảm đương không nổi. Thương sinh làm trọng. Ngọc Cơ Tử nhắm lại mắt, ngữ khí không lưu loát, ta đạo cung thân làm chính đạo lãnh tụ, không thể dẫn đầu đánh vỡ quy củ. Thương sinh. Diệp Phàm thảm cười lên, trong tiếng cười tràn đầy tuyệt vọng. Vậy ta Diệp gia cả nhà tính mệnh, cũng không phải là thương sinh sao? Trung quanh đệ tử xì xào bàn tán, có người đồng tình, có người không biết làm sao, cũng có người cảm thấy Diệp Phàm quá mức cố chấp. Chính ma cân bằng liên quan đến thiên hạ an ổn, xác thực không phải việc tư có thể dao động. Sư tôn, Ngọc Dương Tử điện chủ, nếu như nói chuyện ngày hôm nay phát sinh ở Thường Phong trên thân, các ngươi cũng sẽ như thế sao? Vừa dứt lời, Ngọc Dương Tử thốt ra, Thường Phong nắm ta đạo cung đạo tử lệnh hành tẩu thiên hạ, đại biểu là toàn bộ đạo cung Trần An đứng tại đám người cuối cùng, nhìn xem vì trên mặt đất Diệp Phàm, âm thầm lắc đầu. Rất hiển nhiên, đạo cung sẽ không vì hắn một người đệ tử sẽ bỏ chính ma hai đạo ước định mà thành hiệp nghị. Ha 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 ha, dường như cũng biết kết quả này, trên quảng trường, Diệp Phàm phát ra thê thảm tiếng cười. Đạo cung trước đại điện bạch ngọc giai, bị Diệp Phàm vết máu nhuộm thành màu nâu đen. Hắn bị băng lãnh trụ sở đứng người lên, đầu gối sớm đã mài nát, mỗi động một cái cũng giống như có vô số cây kim đang thắt. Vừa rồi Ngọc Dương Tử câu kia đạo tử nắm khiến mà đi, đại biểu là toàn bộ đạo cung giống cây đao cùn, chậm ung dung cắt hắn cuối cùng một tia chờ mong. Thì ra là thế, không phải quy củ không thể phá, chỉ là phá quy củ người, không thể là hắn Diệp Phàm. Như hôm nay quỷ ở chỗ này là Thường Phong, trưởng giáo sợ là sớm đã tự mình cầm kiếm, san bằng mang sơn đi. A Diệp Phàm trầm thấp nở nụ cười, tiếng cười khàn giọng giống phá la, nghe được chung quanh đệ tử trong lòng căng lên. Hắn loạn trà loạn choạng mà đi ra ngoài, đạo bào màu xanh và áo kéo lấy vết máu, tại chân bóng bạch ngọc trên mặt đất vẽ ra siêu siêu mẹo mẹo dây đỏ. Các đệ tử vô ý thức tránh ra một con đường, không ai dám lên tiếng. Ai nấy đều thấy được, cái này đã từng quang mang vạn trượng thiên tài, giờ phút này trong lòng có đồ vật gì ngay tại vỡ vụn. Diệp sư huynh có quen biết ngoại môn đệ tử muốn lên trước nâng, lại bị hắn trong ánh mắt tĩnh mịch dọa đến rút tay trở về. Đó là một loại so tuyệt vọng càng đáng sợ chỗ trống, dường như toàn thân tinh khí thần đều bị rút sạch. Tam phẩm tông sư các trưởng lao đứng tại dưới hiên, nhìn xem cái kia đạo lão đạo bóng lưng, cau mày, lại không người lên tiếng. Ngọc Cơ Tử lời nói còn ở bên tai tiếng vọng, không phải là không muốn mà là không thể. Nói để ý đến bọn họ đều hiểu, nhưng nhìn lấy một cái vốn nên tiền đồ vô lượng đệ tử rơi xuống tình cảnh như vậy, cuối cùng không đành lòng. Đại bá, ngươi có thể nào như thế minh oan bất linh? Từ Yến bỗng nhiên vọt tới Ngọc Cơ Tử trước mặt, đôi bàn tay trắng như phấn nắm đến trắng bệnh, hốc mắt đỏ bừng. Diệp Phàm ca ca đều như vậy, ngươi liền trơ mắt nhìn xem Vương Đằng ung dung ngoài vòng pháp luật sao? Cái gì thiên hạ thương sinh, chẳng lẽ Diệp Phàm ca ca mệnh cũng không phải là mệnh? Diệp gia cả nhà oan hồn cũng không phải là thương sinh sao? Ngọc Cơ Tử nhắm lại mắt, thanh âm mỏi mệt, việc này đừng muốn nhắc lại. Ta lại muốn sách. Từ Yến dậm chân, nước mắt mãnh liệt mà ra, ngươi không cứu, ngươi là hèn nhát. Từ Yến tiến đến truy Diệp Phàm, Diệp Phàm thanh âm xa xa truyền đến, khàn khàn lại rõ ràng, chớ cùng lấy ta. Từ Yến đột nhiên dừng lại, nhìn xem Diệp Phàm bóng lưng biến mất tại đường núi chỗ ngoặt, rốt cục nhịn không được ngồi xổm trên mặt đất, nghẹn ngào khóc giống. Sau 3 ngày, đạo cung truyền ra tin tức, Diệp Phàm mất tích. Có người nói tại đường xuống núi bên trên thấy qua hắn, hình dung tiểu thụy như cái du hồn. Có người đoán chính hắn xuống núi. Từ Yến như bị điên tìm 3 ngày 3 đêm, tiếng nói đều hàm ếch, lại ngay cả Diệp Phàm cái bóng đều không tìm được. Mà lúc này Diệp Phàm đang đứng tại Vấn Đạo Sơn một chỗ vách đá bên cạnh. Gió lạnh cao đến hắn gương mặt đau nhức, đan điền truyền đến trận trận trống rông quặn đau, tứ chi kinh mạch như bị hỏa thiêu như thế, đây là mất đi tu vi gì chứng? Hắn cúi đầu nhìn xem dưới vách sâu không thấy đáy, nhếch miệng lên một vệt thảm đạm cười. Còn sống, không thể báo thù. Chết, lại không cam tâm. Có phải hay không cảm thấy rất thống khổ? Một cái âm lãnh thanh âm bỗng nhiên bên tai bờ vang lên, giống độc xà thổ tín. Chương 13, Điệu Hổ Ly Sơn chương 13, Điệu Hổ Ly Sơn Diệp Phàm đột nhiên quay đầu, chỉ thấy một cái người áo đen chẳng biết lúc nào đứng ở phía sau, thân ảnh có chút hư ảo, quanh thân tản ra nồng đậm mùi huyết tinh. Người là ai? Diệp Phàm nắm chặt nắm đấm, mặc dù biết chính mình đã là phế nhân, nhưng như cũng bày ra phòng ngự dáng vẻ. Người áo đen khẽ cười một tiếng, thanh âm giống giấy giáp ma sát. Ta là ai không quan trọng, trọng yếu là ta có thể giúp ngươi. Hắn chậm rãi giơ tay lên, lòng bàn tay dâng lên một đoàn huyết vụ. Nhìn thấy huyết vụ này trong ngay mắt, Diệp Phàm lập tức cảm giác đáy lòng vô số tâm tình tiêu cực không ngừng hiện hiện. Cả nhà bị diệt, báo thù lại bị đánh thoi thoát, mặc dù không chết nhưng lại thành phế nhân, xin giúp đỡ tông môn lại bị lạnh lùng cự tuyệt. Người áo đen phát ra chật chật nụ cười, dường như đã xuyên thủng Diệp Phàm tất cả bí mật. Nhìn thấy không, đây là huyết khí, chỉ cần ngươi bằng lòng nhập dưới trướng của ta, đừng nói chỉ là cựu địch, liền xem như đạo cùng đám kia ngụy quân tử, ngươi cũng có thể tự tay xé nát. Diệp Phàm con ngươi đột nhiên co lại, tà tu, phải thì như thế nào? Người áo đen tiến về phía trước một bước, trong huyết vụ hiện ra vô số kêu rên hư ảnh. Lại nói cái gì là đang, cái gì là tà? Chỉ cần thực lực của ngươi cường đại, ngươi chính là đang, ngươi lời nói liền là chân lý, không người nào dám không nghe. Chính đạo không giúp được ngươi, ta tà đạo lại có thể giúp ngươi. Chính đạo không cho được lực lượng của ngươi, ta tà đạo cho ngươi. Ngẫm lại Diệp gia cả nhà oan hồn, ngẫm lại ngươi vị hôn thê trước khi chết ánh mắt, chẳng lẽ ngươi không muốn để cho Vương Đằng nợ máu trả bằng máu sao? Nợ máu trả bằng máu, Diệp Phàm tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Chỉ cần ngươi gật đầu, người áo đen dụ dỗ nói, ta hiện tại liền để ngươi nắm giữ giết Vương Đằng lực lượng. Một cái giá lớn bất quá là đổi con đường đi mà thôi. Huyết vụ chậm rãi trôi hướng Diệp Phàm, mang theo băng lãnh dụ hoặc, dường như có thể thôn vệ tất cả lý trí. Diệp Phàm nhìn xem đoàn kia huyết vụ, liền nghĩ tới Ngọc Cơ Tử lạnh lùng, nhớ tới đạo cung quy củ, nhớ tới Vương Đằng tấm kia đắc ý mặt. Đan điền quặn đau càng ngày càng cháy mạnh, giống như là đang cười nhạo sự bất lực của hắn. Chính đạo Diệp Phàm trầm thấp nở nụ cười, trong tiếng cười tràn đầy tuyệt vọng cùng trào phúng. Chính đạo nếu thật có thể đưa ta công đạo, ta làm sao đến mức này? Người áo đen trong mắt lóe lên một tia được như ý cười, khinh thường nói, những cái kia bản thân rêu rao là chính đạo người, bất quá là một đám gia vẻ đạo mạo hạng người, trên bản chất bất quá là lấn yếu sợ mạnh. Tiểu tử, đạo cung so sánh tại kẻ thù của ngươi cường đại cỡ nào, nhưng mà bọn hắn lại đối ngươi mặc kệ không hỏi, bọn này ngụy quân tử khuôn mặt ngươi còn nhìn không tấu sao? Thế đạo này, người nào đều không đáng tin cậy, có thể dựa vào chỉ có chính mình, chỉ có thực lực bản thân mạnh đại tài năng trưởng không vận mệnh. Diệp Phàm ngẩng đầu, trống rỗng trong mắt lần thứ nhất dấy lên hỏa diễm. Hắn nhìn xem đoàn kia vết vụ, chậm rãi đưa tay ra. Có thể ta bây giờ gân mạch đứt từng khúc, đan điền vỡ vụn, ngươi lại làm sao có thể giúp ta? Hắn hôm nay bất quá là phế nhân, căn bản là không có cách lần nữa tu luyện. Ha ha ha, võ giả bất quá một đám nhỏ yếu sâu kiến, chỉ là vết thương nhỏ hà túc đạo quả hay. làm ngươi tu luyện chân chính tà đạo ta huyết thần đại pháp, ngươi mới hiểu được cái gì mới thật sự là cường giả. Hú hồ, ngươi đã từng thu hoạch được ta lưu lại cơ duyên, từng nuốt một giọt huyết vượng tinh huyết, không phải ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống đến bây giờ. Tu luyện ta huyết thần đại pháp, mới có thể chân chính phát huy huyết vượng tinh huyết công hiệu, đến lúc đó ngươi liền biết ngươi đã từng lấy được đến bao lớn cơ duyên. Tiểu tử, lão tổ chờ ngươi đã hơn 300 năm. Ha 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 ha, tiếng cười to rơi xuống đất trong nháy mắt, huyết vụ giống như thủy triều tràn vào hắn tất hiếu. Diệp Phàm phát ra một tiếng thống khổ gào thét, thân thể run rẩy kịch liệt, dưới làn da nổi gân xanh, giống có vô số đầu tiểu xà tại đi khắp. Người áo đen đứng ở một bên, có chút hăng hái mà nhìn xem một màn này. Rất nhanh, Diệp Phàm tiếng gào thét dần dần lắng lại, hai mắt chậm rãi mở ra. Nguyên bản thanh tịnh con ngươi, giờ phút này lại biến thành thuần túy huyết sắc, quanh thân tản ra tinh hồng tà khí. Rất tốt. Người áo đen hài lòng gật đầu, một đạo lệnh bài màu đỏ ngòm trống rỗng mà sinh bay đến Diệp Phàm trên tay. Kể từ hôm nay, ngươi chính là huyết ma giáo thánh sứ. Cái gì vương đẳng, cho dù là đạo cung, bất quá là cho ngươi luyện tập sâu kiến. Diệp Phàm hoạt động một chút thân thể, lúc này hắn gân cốt tái tạo, không còn tu cái gì hạ đan điền chân khí, mà là mở ra thượng đan điền tu luyện. Trải qua người áo đen trợ giúp, Diệp Phàm thể nội nguyên bản ẩn nút vượng huyết lực lượng bị triệt để khai phát lợi dụng, thực lực của hắn nhanh chóng tăng lên, đồng thời viễn siêu hắn trước đây lực lượng, nét miệng lên một vệt băng lãnh ý cười. Lực lượng này so với hắn thời kỳ đỉnh phong chân khí còn muốn bá đạo, chỉ sợ đã không kém gì nhị phẩm đại tông sư. Có thể nói, hắn trực tiếp một bước lên trời. Hắn lúc này mới hiểu được, vì sao Lương Sơn Tứ Kiệt bỏ mình, hắn lại có thể trở về từ coi chết. Bất quá là mấy năm trước hắn thu hoạch được kỳ ngộ nuốt huyết vượng tinh huyết, nhường hắn không chỉ có tốc độ tu luyện tăng nhiều, càng là tại mệnh vận thời điểm niết bàn nhiều một tia sinh cơ. Bất quá tu huyết thần đại pháp, hắn sâu trong đáy lòng sinh ra giết chóc cùng thôn vệ xúc động, hiển nhiên bên này là tà tu công pháp tệ nạn. Đạo cung ngoại trừ Ngọc Dương Tử lão đạo kia, không có người sẽ là đối thủ của ngươi. Đi thôi, nghĩ biện pháp đem Ngọc Dương Tử dẫn đi, dẫn đầu huyết ma giáo đi giết chóc cả, hủy diệt đạo cung. Đạo cung hủy diệt, lão tổ liền có thể thoát khốn mà ra, đến lúc đó ta tất nhiên huyết tẩy thiên hạ. Nhìn xem Diệp Phàm xuống núi, thân ảnh màu đen dường như chỉ là một đạo sóng nước trực tiếp tiêu tán trong không khí. Thời gian như thời gian qua nhanh, Diệp Phàm sự tình đã qua nửa tháng. Diệp Phàm không thấy tung tích, đạo cung lần nữa khôi phục ngày xưa yên tĩnh ngày này, Trần An ngay tại trà sơn bên trên hái trà. Ken 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 ba tiếng chuông đống nhiên nhớ tới, lần này tiếng chuông cùng trước đó sông tháp thành công truyền đến thanh âm hoàn toàn khác biệt, ngắn ngủi, bé nhọn, mang theo một cỗ khó mà che giấu bối rối, dường như đập vào lòng của mỗi người trên ngọn. Chuyện gì xảy ra? Đại Nưu tay run một cái, trong tay trà cái sọt len ken rơi xuống đất. Tiếng chuông này không phải tới từ thí luyện tháp, tông môn xảy ra đại sự. Thí luyện tháp tiếng chuông nguồn gốc từ thí luyện tháp tự thân, mà lúc này tiếng chuông lại là người vì góp vàng, hiển nhiên là tao ngộ chân chính đại sự. Đi, đi xem một chút. Trần An cũng trả cái sọt, hai người nhanh chóng xuống núi. Trên quảng trường sớm đã loạn cả một đoàn, các đệ tử buôn tàu bẩm báo, vẻ mặt bối rối. Là đạo tử. Thường Phong đạo tử xảy ra chuyện. Nửa tháng trước, huyết ma giáo tại Thiên Thiên Hà quận xung quanh đồ thôn diệt trấn luyện chế huyết hồn đan, đạo tử bọn người tiến đến diệt ma đạo tử cùng các trưởng lão đem huyết ma giáo ma đồ truy sát tới thiên táng. Không muốn huyết ma giáo lần nữa xếp đặt mai phục, huyết ma giáo giáo chủ huyết kình cái kia lão ma đầu thân tự ra tay. Còn có tà cực tông người, tốt mấy vị trưởng lão đều đã chết, Thường Phong đạo tử bị nốt, nguy cơ sớm tối. Tin tức giống đã mọc cánh, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ đạo cung. Thiên Táng Sơn khoảng cách đạo cung hơn 500 dặm, chỗ kia địa thế hiểm trở, dễ thủ khó công, từ trước đến nay là binh gia đường cùng. Huyết ma giáo giáo chủ huyết kình chính là nhị phẩm đại tông sư, tà cực tông càng là có nhất phẩm vô thượng đại tông sư tọa trấn, đạo cung bị nốt người chỉ sợ thật nạn sinh tử minh. Đạo cung nghị sự đại điện bên trong, bầu không khí ngưng trọng đến có thể chảy ra nước. Trường giáo Ngọc Chân Tử vẻ mặt lạnh lùng, thanh âm lạnh lẽo, huyết kình tự mình hiện thân, còn cấu kết tà cực tông, hiển nhiên đến có chuẩn bị. Chương 14, Diệp Phàm dùng trí hai vị điện chủ chương 14, Diệp Phàm dùng trí hai vị điện chủ nghe tới đã có hai tên đạo cung tam phẩm tông sư bỏ mình, đệ tử khác càng là chết hơn 10 vị, Ngọc Cơ Tử, Ngọc Dương Tử, Ngọc Tuyền Tử ba vị điện chủ sắc mặt tái xanh. Đáng chết, tà cực tông là muốn xé bỏ hiệp nghị, mong muốn gây nên chính ma đại chiến sao? Chỉ bằng vào một cái huyết ma giáo, cũng không đủ gây sợ. Nhưng Tà Cực Tông tông chủ Tà Vô Thiên chính là nhất phẩm vô thượng đại tông sư, cùng trưởng giáo đồng cấp, thủ đoạn tàn nhẫn viễn siêu huyết kình. Trưởng giáo, nhường để ta đi. Ngọc Dương Tử tiến lên một bước, tiếng như hùng trùng, Thường Phong chính là ta đạo tông tương lai, tuyệt đối không thể có việc. Kia Tà Vô Thiên không biết phải chăng là thân tự ra tay, một mình ngươi chỉ sợ khó mà chu toàn. Ngọc Chân Tử hít sâu một hơi, quyết định thật nhanh, lần này ta tự mình ra tay, Ngọc Dương Tử theo ta đi Thiên Táng Sơn cứu viện. Ngọc Cơ Tử, Ngọc Tuyền Tử lưu thủ, lập tức tăng lên hộ tông đại trận cảnh giới cấp bậc, một khi có biến, lập tức khởi động. Là ba vị điện chủ cùng kêu lên đáp. Nhìn thấy hai người rời đi, Ngọc Cơ Tử cao mày, luôn cảm thấy trong lòng bất an, lại không nói ra được không đúng chỗ nào. Hai đạo lưu quang theo đạo cung chủ phong phóng lên tận trời, hướng phía Thiên Táng Sơn phương hướng phi nhanh. Nhất phẩm vô thượng đại tông sư đã có thể ngự không phi hành, Ngọc Chân Tử cùng Ngọc Dương Tử thân ảnh bạch phá tầng mây, lưu lại một đạo ánh sáng long ánh quý, ở trong thiên địa phá lệ bắt mắt. Phía sau núi một chỗ ngóc ngách, Diệp Phàm nhìn qua kia đạo lưu quang, trong mắt lộ hùng quang. Ba ngày trước, đúng là hắn nắm người áo đen cho thánh sứ lệnh tìm tới huyết ma tông, đem đạo tử Thường Phong hành tung để lộ ra đi, mới có trận này mai phục. Quả là thế. Diệp Phàm thấp giọng gào thét, móng tay thật sâu bóp tiến lòng bàn tay, chảy ra huyết châu. Đồng dạng là đệ tử, Thường Phong gặp nạn, trưởng giáo có thể không chút do dự tự mình cứu viện. Mà hắn Diệp Phàm cửa nát nhà tan, mình bị phế, đạt được vẹn vẹn chỉ có một câu thương sinh làm trọng. Về phần trưởng giáo Ngọc Chân Tử, hắn liền mặt đều thấy không lên. Đồng dạng là xông qua thí luyện tháp tầng thứ tư, thậm chí hắn có hy vọng xông qua tầng thứ năm, thiên phú so với đạo tử Thường Phong còn mạnh lên một bậc. Nhưng mà hai người đãi ngộ lại là ngày đêm khác biệt. Đây chính là chính đạo công bằng, đây chính là đạo cung quý củ. Xem đi. Áo đen thanh âm của người tại sau lưng vang lên, mũ trùm dưới nếp miệng lên một vệt trào phúng. Ngươi bây giờ nên minh bạch, cái gọi là chính đạo, bất quá là ra vẻ đạo mạo hạng người. Giống như ngươi con rơi sinh tử xưa nay không người quan tâm. Diệp Phàm đột nhiên quay đầu, trong mắt sát ý nghiêm nghị. Thử, không cần nói, ta sẽ để bọn hắn trả giá đắt. Thường Phong đánh ngộ, giống một thanh ngâm độc dao găm, hoàn toàn quét trong lòng của hắn cuối cùng một tia đối đạo cung lưu luyến. Ha ha ha, thật tốt, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, vậy thì đi làm ngươi nên làm a. Huyết Kình một đạo huyết bào thân ảnh nghe tiếng quỳ dạp xuống đất, vẻ mặt cung kính nói, Huyết Thần, ngài nô bộc tại, tùy thời nghe theo mệnh lệnh của ngài. Ngoại giới lừng lấy nổi danh huyết ma giáo giáo chủ Huyết Kình, bây giờ lại quỳ xuống đất tự xưng người hầu, như là người ngoài nghe xong sợ rằng sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Mà đối với Huyết Kình thái độ, người áo đen hài lòng nhẹ gật đầu. Lần hành động này, nhất định phải phối hợp tốt thánh sứ, nhất định phải hủy diệt đạo cung. Người áo đen thanh âm đột nhiên làm sâu thêm, thuộc hạ tuân mệnh. Thật tốt làm việc, ta sẽ không bạc đãi ngươi, đợi đến đạo cung hủy diệt ta thoát khốn sau, ta tự sẽ giúp ngươi tấn cấp nhất phẩm chi cảnh. Đa tạ Huyết Thần, thuộc hạ tất nhiên nghe theo thánh sứ mệnh lệnh, thể sống chết hoàn thành Huyết Thần nhiệm vụ. Nghe được có thể trợ giúp chính mình đột phá nhất phẩm, Huyết Kình lập tức vui mừng quá đỗi. Ta chờ tin tức tốt của các ngươi người áo đen tiêu tán không thấy. Diệp Phàm trên mặt tràn đầy tự tin, không có Ngọc Chân Tử Tôn này nhất phẩm vô thượng đại tông sư tọa trấn, đạo cung còn có ai có thể đỡ nổi hắn. Đi thôi, giờ đến phiên chúng ta. Diệp Phàm liếm liếm môi khô khốc, huyết khí tại hắn đáy mắt cuộn cuộn. Là thánh sứ đại nhân. Huyết Kình khép cười một tiếng, thân ảnh lặng yên lui lại, dung nhập bóng ma bên trong. Mấy khắc sau, chấp pháp điện, Ngọc Cơ Tử vẫn như cũ đối Thường Phong bọn người an ủi dầu gì, cao mày. Thiên Táng Sơn thế cục không rõ, hắn luôn cảm thấy tâm thần có chút không tập trung, làm chuyện gì đều khó mà tập trung tinh thần. Sư tôn. Thanh âm quen thuộc tại cửa ra vào vang lên, mang theo một tia mỏi mệt cùng khàn khàn. Ngọc Cơ Tử đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Diệp Phàm đứng tại cửa ra vào, quần áo tả tơi, hình dung tiểu thụy, hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên. Phàm Nhi, ngươi trở về. Hắn đứng dậy liền muốn tiến lên, đã thấy Diệp Phàm bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, trùng điệp dập đầu cái đầu. Sư tôn, đệ tử biết sai rồi. Diệp Phàm thanh âm nhẹ nào, đệ tử không nên đoán trách ngài, lại càng không nên tự mình xuống núi. Chỉ là vừa nghĩ tới Diệp gia cả nhà oan khuất, đệ tử liền lên, mau dậy đi. Ngọc Cơ Tử vội vàng đi đỡ hắn, nhìn xem đồ đệ mặt tái nhợt cùng trống rỗng ánh mắt, trong lòng chỉ còn thương tiếc. Việc này không trách ngươi, là vi sư vô năng. Nhưng rút dây động rừng, hy vọng ngươi có thể lý giải ngay tại tay của hắn chạm đến Diệp Phàm trong nháy mắt, Diệp Phàm trong mắt đông nhiên bộc phát ra hung quang. Phốc phốc một thanh tôi đầy hắc khí dao găm, không có dấu hiệu nào đâm vào Ngọc Cơ Tử lồng ngực, hắn hộ thể cương khí không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Ngươi Ngọc Cơ Tử khó có thể tin mà nhìn xem lực dao găm, lại nhìn về phía Diệp Phàm quanh thân lượn lờ huyết khí, trong đôi mắt giản mua tràn đầy chấn kinh cùng thống khổ. Ngươi lại tu luyện ma công, thành huyết ma giáo ma đồ chó săn, ma đồ lại như thế nào? Diệp Phàm đột nhiên rút ra dao găm, hắc khí trong nháy mắt ăn mòn Ngọc Cơ Tử kinh mạch. Ít ra, bọn hắn có cửu báo cửu, sẽ không để cho ta trơ mắt nhìn xem cửu nhân ung dung ngoài vòng pháp luật. Ít ra, bọn hắn sẽ cho ta báo thủ lực lượng. Về phần chó săn, ta Diệp Phàm làm việc, vẫn chưa có người nào phối ta cho hắn làm chó, bất quá là theo như nhu cầu mà thôi. Ngọc Cơ Tử lảo đảo lui lại, che lấy máu chảy lồng ngực, tức giận đến toàn thân phát run, nghiệt đổ. Vi sư thật sự là nhìn lầm ngươi. Nhìn sai. Diệp Phàm cười lạnh. Ngài chưa hề thấy rõ qua ta. Ngài xem trọng, xưa nay chỉ có đạo tử Thường Phong mà thôi. Ngươi Ngọc Cơ Tử giận dữ, nhưng mà càng là phẫn nộ, độc rót vào càng nhanh. Hắn chỉ có thể đi đầu cưỡng ép áp chế độc tố, Diệp Phàm cũng mặc kệ hắn, tùy ý hắn vận công chữa thương. Độc này, không có một ngày căn bản là không có cách thanh trừ, thụ trọng thương Ngọc Cơ Tử Diệp Phàm đã không để vào mắt. Hiện tại, nên mời Ngọc Tuyển Tử sư thúc. Đạo cung phía trên cũng liền chỉ còn lại Ngọc Tuyển Tử một cái đại tông sư có uy hiếp. Giữ lại Ngọc Cơ Tử thì là vì bắt chước làm theo giải quyết Ngọc Tuyển Tử, đến lúc đó giải quyết đạo cung liền dễ dàng nhiều. Một chén trà sau, đan điện. Ngọc Tuyển Tử tiếp vào chấp pháp điện đệ tử tin tức, nói là Ngọc Cơ Tử mời hắn lập tức đi một chuyến, có chuyện quan trọng tương lượng. Ngọc Tuyển Tử không nghi ngờ gì, vội vàng đuổi tới chấp pháp điện, vừa bước vào cánh cửa, liền thấy Ngọc Tuyển Tử ngồi dưới đất vận công chữa thương, cùng đứng ở một bên Diệp Phàm. Hắn còn chưa ý thức được nguy cơ, vừa định há miệng hỏi thăm, một đạo huyết sắc gió tanh lại chạm mặt tới. Diệp Phàm. Ngươi Ngọc Tuyển Tử sắc mặt đột biến, vừa muốn vận chuyển chân nguyên, lại có một đạo hắc ảnh theo điện lương sau thoát ra, Trưởng Phong mang theo nồng đậm mùi máu tươi, lại là phía sau tập kích bất ngờ. Chương 15, hủy diệt đạo cung chương 15, hủy diệt đạo cung trước sau đều có địch nhân, Ngọc Tuyển Tử chỉ có thể vội vàng huy trưởng làm cứng. Bởi vì không có bất kỳ cái gì phòng bị, Ngọc Tuyển Tử rắn chắc chịu một trường, phun ra một ngụm máu tươi, Ngọc Tuyển Tử cái này mới nhìn rõ địch nhân. Huyết Kình, là ngươi. Ngọc Tuyển Tử là thất thanh. Người đến chính là huyết ma giáo giáo chủ. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Ha ha ha, Ngọc Tuyển Tử điện chủ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu a. Huyết Kình cười lớn một tiếng, trưởng gió càng mạnh sắc bén. Diệp Phàm thì theo khía cạnh tập kích quấy rối, hai người phối hợp ăn ý, càng đem Ngọc Tuyển Tử làm cho liên tiếp lui về phía sau. Sư đệ, cẩn thận. Trong chúng ta kế điệu hổ ly sơn, Ngọc Cơ Tử che lấy lồng ngực, khó khăn phun ra mấy chữ, trong đôi mắt giản mua tràn đầy hối hận. Mục tiêu của các ngươi là đạo cung. Ngọc Tuyển Tử trong lòng kịch chấn, rốt cuộc minh bạch tới. Thiên Táng Sơn mai phục là giả, dẫn đi trưởng giáo cùng Ngọc Dương Tử mới là thật. Huyết Ma giáo mục tiêu chân chính là rắn mất đầu đạo cung. Chập. Huyết Kình cười gằn, song trưởng tề xuất, huyết sắc khí lãng giống như thủy triều vào tới. Hôm nay chính là ngươi đạo cung hủy diệt thời điểm. Ngọc Tuyền Tử đem hết toàn lực ngăn cản, lại bị Huyết Kình cùng Diệp Phàm liên thủ trọng thương, khóe miệng tràn ra máu tươi, lảo đảo lùi lại, đâm vào Ngọc Cơ Tử bên người. Huyết Kình nhìn xem ngã xuống đất hai vị điện chủ, trong mắt tràn đầy đắc ý, đạo cung không có Ngọc Chân Tử, bất quá là thịt cá trên thớt gỗ. Hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Phàm, tràn đầy khâm phục gật đầu. Thánh sứ đại nhân quả nhiên lợi hại, không cần tốn nhiều sức liền giải quyết hai cái đại tông sư. Kể từ đó, chúng ta hoàn thành Huyết Thần đại nhân nhiệm vụ ở trong tầm tay. Ha ha ha, hôm nay chính là đạo cung hủy diệt ngày. Diệp Phàm túi đầu nhìn xem chính mình dính đầy máu tươi hai tay, lại nhìn phía ngoài cửa sổ đạo cung mái cong, trong mắt không có chút nào lung lay, chỉ có hoàn toàn lạnh lẽo tĩnh mịch. Cái kia đã từng xem hắn là con rơi đạo cung, bây giờ đang lảo đảo muốn ngã. Mà 500 dặm bên ngoài Thiên Táng Sơn, Ngọc Chân Tử cùng Ngọc Dương Tử còn tại phi nhanh, không chút nào biết bọn hắn bảo hộ tông môn đã mất nhập địch nhân cả bẫy. Trần An hoàn toàn như trước đây chờ tại chính mình tàng thư các, xem sách, uống vào trà thơm, đợi đến hệ thống tu luyện điểm góp nhặt tới trình độ nhất định, liền mở ra thêm điểm hình thức, tiến vào nhất phẩm đại tông sư cảnh sau, thực lực của hắn vẫn như cũ tăng lên rất nhanh. Đột nhiên, hét lớn một tiếng, âm thanh truyền khắp đạo cung, tràn đầy phẫn nộ cùng hoảng sợ. Cương địch xâm phạm, đạo cung đệ tử, toàn viên ngăn địch. Ngọc Cơ Tử thanh âm mang theo chân nguyên, vang vọng đạo cung mỗi một cái góc. Đang tại diễn võ trường luyện quyền đệ tử, tại đan phòng luyện đan chấp sự, thậm chí liền trên núi quét vẩy tập dịch, đều nghe tiếng mà động, cầm binh khí hướng phía đại điện phương hướng phi nước đại. Trước đại điện trên quảng trường, Diệp Phàm cùng Huyết Kình đứng sóng bay, quanh thân huyết khí bốc hơi, lại nhuộm đỏ nửa bầu trời. Huyết Kình món kia huyết bảo không gió mà bay, tay áo tung bay ở giữa lộ ra ngực giữ tợn huyết văn, tam phẩm tông sư trở xuống đệ tử chỉ là nhìn xem, liền cảm giác khí huyết cuộn cuộn, cơ hồ đứng không vững. Phúc, Diệp Phàm lại là một trưởng vỗ tại Ngọc Cơ Tử ngực. Ngọc Cơ Tử vốn là bị tập kích bất ngờ trọng thương, hơn nữa dao găm bên trên còn có huyết ma giáo thực tâm địa lực gắt, giờ phút này chỗ nào còn chịu được cái này ôm hận một kích. Giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, đập ầm ầm tại bạch trên bậc thềm ngọc, máu tươi cuồn cuộn không ngừng, nhuộm đỏ mảng lớn mặt đất. Sư tôn Diệp Phàm chậm rãi thu về bàn tay, nhìn xem ngã xuống đất Ngọc Cơ Tử, nét miệng lên một vệt băng lanh ý cười. Ta một trường này, uy lực so với ngươi ai mạnh ai yếu? Nghiệt đồ, ngươi cái này nghiệt đồ. Ngọc Cơ Tử che ngực, tức giận đến toàn thân phát run, lão lệ hỗn hợp có huyết thủy lan xuống. Đạo cung không xử bạc với ngươi, ngươi lại rơi vào ma đạo, cùng tà ma làm bạn. Đại bá, ngươi không sao chứ? Từ Yến Như bị điên xông lại, quỳ gối Ngọc Cơ Tử bên người. Nhưng khi nàng ngẩng đầu nhìn tới Diệp Phàm trên thân kia nồng đậm huyết khí lúc, cả người đều cứng đờ, nước mắt trong nháy mắt bừng lên. Diệp Phàm sư minh, thế nào lại là ngươi? Ngươi tại sao có thể dạng này đối đại bá? Hắn nhưng là ngươi sư tôn Tử Yến không thể tin, tràn ngập chất vấn. Nàng không thể tin được, cái kia đã từng sẽ dịu dàng cho nàng giảng kiếm pháp tâm đắc sư minh, cái kia tại thí luyện tháp trước nói đại trượng phu cũng đến thế mà thôi thanh niên, làm sao lại biến thành trước mắt bộ này diện mục dữ tợn bộ dáng? Trung quanh đệ tử cũng sôi trào. Kia là Diệp Phàm, hắn không phải kinh mạch đứt đoạn, thành phế nhân sao? Trên người huyết khí thần nặng, đây là huyết ma giáo tà công. Hắn thật nhập ma. Diệp Phàm đã rơi vào ma đạo, biến thành huyết ma giáo chó săn. Ngọc Cơ Tử dãy rủa lấy ngồi xuống, dùng hết chút sức lực cuối cùng gào thét, chúng đệ tử, trưởng lão, theo ta. Diệt ma, diệt ma, diệt ma. Gần 20 vị thân mang áo bào tím tam phẩm tông sư trưởng lão cùng nhau tiến lên, trong tay các loại tuyệt học nhau nhau phát ra kiếm băng, trưởng phong sen lẫn thành một cái lưới lớn, hướng phía Diệp Phàm cùng Huyết Kình chúng tới. Những trưởng lão này đều là đạo cung trụ cột bước vàng, đồng thời hợp kích phía dưới bình thường đại tông sư cũng chưa chắc có thể tùy tiện cầm xuống. Ha ha ha. Huyết Kình lại ngửa đầu cười to, tiếng cười chấn động đến trên quảng trường gạch đều tốc tốc phát run. Không hổ là đạo cung, lại có như thế nhiều tông sư. Chỉ tiếc hắn đột nhiên tiến lên trước một bước, quanh thân huyết khí bỗng nhiên tăng vọt. Tại bản tọa cái này uy tín lâu năm nhị phẩm đại tông sư trước mặt, các ngươi chút năng lực ấy, không đáng chú ý. Lời còn chưa dứt, hắn song trưởng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Trong chốc lát, trên quảng trường máu tươi lại quỷ dị đồng bền lên, ngưng tụ thành một thanh dài hơn một trượng huyết mâu, mũi thương lóe ra u lục độc quang. Huyết ma đại pháp, huyết mâu có nhật. Huyết mâu mang theo thê lương tiếng xé gió, trong nháy mắt xuyên thủng ba vị trưởng lão hộ thể cương khí. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, ba người bay rất ra ngoài, ngực có thêm một cái huyết động, trong nháy mắt bị trọng thương trưởng lão. Các đệ tử kinh hô tiến lên, lại bị Huyết Kình tiện tay vung lên, chấn động đến người ngã ngửa đổ. Nhị phẩm đại tông sư uy áp như là thực chất, ép tới tam phẩm tông sư đều thở không nổi, chớ nói chi là phổ thông đệ tử. Diệp Phàm thờ ơ lạnh nhạt lấy đây hết thảy, ánh mắt rơi vào giáp nhau đỡ Ngọc Cơ Tử cùng Ngọc Tuyền Tử trên thân. Ngọc Tuyền Tử bị hắn cùng Huyết Kình tập kích bất ngờ, giờ phút này sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cầm kiếm tay đều đang run rẩy. Mọi thứ đều nên kết thúc. Diệp Phàm thấp giọng nói rằng, trong thanh âm nghe không ra cảm xúc. Hôm nay, liền để cái này đạo cung hoàn toàn hủy diệt a. Hắn đưa tay đối với bầu trời phát ra một cái tên lệnh, phiêu một tiếng bạch phá tầng mây. Cũng không lâu lắm, giữa sườn núi truyền đến trận trận tiếng la giết, mấy trăm người áo đen ảnh từ trong rừng rậm thoát ra, giơ loan đao hướng phía các nơi cung điện phóng đi. Bọn hắn là huyết ma giáo tiềm phục tại đạo cung phụ cận đệ tử, giờ phút này rốt cục lộ ra răng nanh. Phóng hỏa, cho ta đốt, giết. Lục soát cẩn thận một chút, đạo cung tàng kinh các cùng đan phòng đều là đồ tốt. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn, phòng ốc thiêu đốt đom đóm âm thanh, binh khí va chạm tiếng leng keng, trong nháy mắt thay thế đạo cung ngày xưa yên tĩnh. Mấy tên tạp dịch ý đồ phản kháng, lại bị người áo đen một đao đeo đầu, máu tươi ở tại màu đỏ thắm thành cung bên trên, nhìn thấy mà giật mình. Diệp Phàm, ngươi thật là lòng dạ độc ác. Ngọc Tuyền Tử nhìn xem giữa sườn núi giấy lên ánh lửa, tức giận đến toàn thân phát run. Đạo cung bồi dưỡng ngươi nhiều năm, ngươi chính là như vậy báo đáp. Vì bản thân mang oán, lại muốn để ta đạo cung ngàn năm đạo thống hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chương 16, một mảnh lá trà chương 16, một mảnh lá trà bản thân mang oán. Diệp Phàm đột nhiên quay đầu, trong mắt huyết sắc bốc lên. Cả nhà của ta cả nhà bị Vương Đằng tàn sát lúc, đạo cung đang làm cái gì? Ta bị hôn thê bị tao đập lúc, các ngươi lại đang làm cái gì? Hắn từng bước một tới gần, thanh âm như cùng đi tự kiểu lũ kia Vương Đằng là tội ác trồng chất hái hoa tặc, người người có thể chu diệt. Liên bởi vì hắn là Kim Đao môn môn chủ nhi tử, các ngươi sợ phá hư chính đạo liên minh, liền mặc cho hắn ung dung ngoài vòng pháp luật. Ta bị đánh thành phế nhân, quỳ gối quảng trường cầu các ngươi ra tay, các ngươi lại nói thương sinh làm trọng. Ta Diệp Phàm mệnh, ta Diệp gia cả nhà mệnh, cũng không phải là thương sinh sao? Liền phải bị hy sinh sao? Câu nói sau cùng cơ hồ là hét ra, mang theo vô tận oán hận cũng không cam lòng. Quanh thân huyết khí càng thêm nồng đậm, lại phía sau hắn ngưng tụ thành một đầu huyết sắc cự lang hư ảnh, răng nanh hoàn toàn lộ ra, hung lệ dị thường. Ngươi Ngọc Tuyền Tử bị hỏi đến cứng miệng không trả lời được. Tông môn vì cứu ngươi không tiếc dùng tạo hóa đan, Ngọc Cơ Tử sư minh vì cứu ngươi không tiếc háo tổn 10 năm tu vi thì tính sao? Diệp Phàm dường như xem thấu tâm tư của nàng, cười lạnh một tiếng, mối thù của ta báo sao? Vương Đằng đã chết rồi sao? Tùy ngươi định thiên hoa loạn truy, hôm nay khó thoát khỏi cái chết quá yếu. Diệp Phàm thu về bàn tay, nhìn xem ngã xuống đất hai vị địa chủ, trong mắt không có chút nào thương hại. Nếu là trạng thái toàn thịnh nhị phẩm đại tông sư, có lẽ còn có thể cùng ta qua mấy chiêu. Đến ở hiện tại, bất quá là châu chấu đá xe không biết tự lượng sức mình. Trung quanh đệ tử cùng các trưởng lão đã sớm bị huyết ma giáo người cuốn lấy, căn bản không rảnh bận tâm bên này. Hơn 10 vị tam phẩm tông sư tại huyết kình thủ hạ liên tục bại lui, đã có một nửa ngã xuống đất, không biết sinh tử. Huyết kình cái kia nhị phẩm đại tông sư, tựa như một đài không biết mệt mỏi cố máy rất chóc, mỗi một lần ra tay đều nương theo lấy thương vong. Ha ha ha, thánh sư nói đúng. Huyết kình một cước đá bay một vị tam phẩm tông sư, quay đầu cười to. Không có ngọc chất tử, cái này đạo cung chính là hồ giấy. Hôm nay, ta huyết ma giáo nhất định có thể đem cái này ngàn năm đạo thống đập là đất bằng. Diệp Phàm không có nói tiếp, chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Táng Sơn phương hướng. Nơi đó, Ngọc Chân Tử cùng Ngọc Dương Tử hẳn là còn ở vì cứu Thường Phong mà buôn ba a. Chờ bọn hắn khi trở về, nhìn thấy sẽ chỉ là một tòa thiêu đốt phế tích. Nghĩ tới đây, hắn oán hận trong lòng chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng thêm hừng hực. Dựa vào cái gì Thường Phong liền có thể đạt được tất cả mọi người coi trọng? Dựa vào cái gì hắn Diệp Phàm cũng chỉ có thể làm con rơi? Giết, một tên cũng không để lại. Diệp Phàm khẽ quát một tiếng, huyết sắc cự lang hư ảnh đột nhiên đập ra, đem mấy cái ý đồ đến gần đệ tử xé thành mảnh nhỏ. Các ngươi cũng nên chết. Diệp Phàm cười gần đánh ra song trường, bàn tay lớn màu đỏ ngòm che khuất bầu trời, hướng phía ngã xuống đất không dậy nổi Ngọc Cơ Tử cùng Ngọc Tuyển Tử ép đi. Hai vị điện chủ đã là dầu hết đèn tắt, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Ken ngay tại dấu tay vết sắc sắp rơi xuống trong nháy mắt, một đạo thân ảnh giản mua như là lá rụng giống như phiêu đến, trong tay phất trần vung khẽ, lại mạnh mẽ ngăn lại một kích chí mạng này. Phất trần tơ bạc cùng huyết sắc khí kình va chạm, phát ra tiếng sắt thép va chạm. Người tới là lão đạo sĩ, lông mày tóc trắng bệnh, trên mặt che kín nếp nhăn, một thân tắm đến trắng bệnh đạo bào bên trên đánh lấy mấy cái miếng vá, nhìn vô cùng suy yếu, dường như một trận gió liền có thể thổi ngã. Nhưng hắn hướng nơi đó vừa đứng, lại tự có một cỗ uyên đỉnh núi cao sừng sững khí độ. Tang kinh các thủ các người. Diệp Phàm nhìn xem lão đạo sĩ, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức hóa thành cười lạnh. Hóa ra là tàng kinh các lão già kia, cổ đều nhanh vùi vào đất vàng, còn dám ra đây xen vào việc của người khác. Lão đạo sĩ này là tàng thư các thủ các người, nghe nói lúc tuổi còn trẻ cũng là nhị phẩm đại tông sư, chỉ là nhiều năm trước cùng người tranh đấu đả thương căn cơ, thọ nguyên gần, sớm đã không hỏi thế sự. Diệp Phàm không nghĩ tới, loại thời điểm này lại sẽ là hắn đứng ra. Lão đạo sĩ không để ý đến Diệp Phàm chào phúng, chỉ là chậm rãi đỡ dậy Ngọc Cơ Tử cùng Ngọc Tuyệt Tử, thanh âm bình tĩnh lại mang lực lượng. Lão đạo sống gần trăm năm, cả đời đều tại đạo cung vượt qua, coi như muốn chết, cũng muốn chết tại bảo hộ đạo cung trên đường. Quanh người hắn dần dần nổi lên kim quang nhàn nhạt, kia là đạo cung tuyệt học chân võ ân thức mở đầu. Mặc dù đã là dầu hết đèn tắt nhị phẩm đại tông sư, nhưng căn cơ còn tại, chiêu thức ở giữa tự có một cố đường đường chính chính hạo nhiên chi khí. Vậy liền để ta xem một chút, đến cùng là thực lực của ngươi mạnh, vẫn chỉ là sẽ nói mạnh miệng. Diệp Phàm giận quát một tiếng, bàn tay lớn màu đỏ ngòm lần nữa đánh ra. Vâng. Một già một trẻ hai vị nhị phẩm đại tông sư tại trong sân rộng va chạm, khí kình bắn ra bốn phía, đem chung quanh gạch tung bay vài thước. Lão đạo sĩ bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, khóe miệng tràn ra máu tươi, nhưng ánh mắt vẫn như cũ kiên định. Diệp Phàm cũng bị chân võ ấn lực phản chấn bức lui nửa bước, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Lão già này, thọ nguyên sắp hết, không nghĩ tới còn có như thế lực lượng. Có hy vọng. Trên quảng trường đạo cung đệ tử thấy thế, lập tức giãy lên đấu chí. Chống đỡ. Ngọc Cơ Tử che lấy vết thương, khàn giọng hô, ta sớm đã dùng ngàn dặm đưa tin phụ thông tri trưởng giáo. Hắn cùng Ngọc Dương Tử điện chủ chẳng mấy chốc sẽ trở về. Các đệ tử tiếng hoan hô liên tục không ngừng, liền thụ thương trưởng lão đều dáng chống đỡ lấy đứng lên, chuẩn bị liều mạng một lần kéo dài thời gian. Nhưng mà, lão đạo sĩ tình huống lại càng ngày càng hỏng bét. Mỗi lần cùng Diệp Phàm liều mạng, hắn đều sẽ ho ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khí tức cũng càng ngày càng yếu ớt. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, hắn đã là nỏ mạnh hết đà, toàn bộ nhờ một cỗ tinh thần treo, không bao lâu, liền sẽ khí huyết hao hết mà chết. Phốc, Diệp Phàm bắt lấy lão đạo sĩ một sơ hở, trưởng phong lao đầu vai của hắn lướt qua, mang theo một chuỗi huyết châu. Lão đạo sĩ lảo đảo lui lại, đâm vào trên cột cung điện, ngực kịch liệt chập trùng, liền hô hấp đều biến khó khăn. Từ bỏ đi. Diệp Phàm từng bước một tới gần, trong mắt sát ý nghiêm nghị. Ngươi nghĩ rằng chúng ta không chuẩn bị? Ngọc Chân Tử, hắn hiện đang sợ là tự thân khó bảo toàn. Hắn cười lạnh một tiếng, Tà Cực Tông tông chủ Tà Vô Thiên sớm đã mang theo cao thủ chờ đợi, một cái nhất phẩm vô thượng đại tông sư, đầy đủ ngăn chặn hắn. Hôm nay, đạo cung hủy diệt, định rồi. Diệp Phàm thanh âm chém đinh chặt sắt, mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt. Đây là ta nói. Lời còn chưa dứt, hắn bỗng nhiên từ trong ngực móc ra một quả đỏ thắm như máu hạt châu, không chút do dự nuốt xuống. Kia là Huyết Hồn Châu. Huyết Hồn Châu vào bụng trong nháy mắt, Diệp Phàm quanh thân khí tức như ngồi trung hỏa tiên tăng gọn. Huyết sát cự lang hư ảnh biến ngưng thực vô cùng, răng nanh bên trên nhỏ xuống huyết châu có thể ăn mòn mặt đất. Thực lực của hắn lại ngắn ngủi mấy tức bên trong, tăng gọn mấy lần. Lao giả, nhận lấy cái chết. Diệp Phàm thân ảnh hóa thành một đạo huyết quang, trong nháy mắt xuất hiện tại lão đạo sĩ trước mặt, năm ngón tay thành chảo, mang theo xé rách không khí duệ thiếu, mạnh mẽ chụp vào lão đạo sĩ ngực. Lão đạo sĩ trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, dùng hết cuối cùng một tia chân khí, thế ra chân võ ấn mạnh nhất một thức. Nhưng mà, giờ phút này Diệp Phàm đã không phải hắn có thể ngăn cản. Phốc phốc lợi chảo không chút huyền niệm địa động mặc vào lão đạo sĩ lồng ngực, mang ra một đoàn nóng hổi huyết vụ. Sư thúc, Ngọc Cơ Tử muốn rách cả mí mắt, như bị điên bổ nhào qua. Lão đạo sĩ thân thể mềm mềm ngã xuống, bị Ngọc Cơ Tử tiếp được lúc, sớm đã không có khí tức. Kia song đục ngầu mắt mở thật to, dường như còn đang nhìn đạo cung phương hướng, tràn đầy không cam lòng. Không đạo cung đệ tử tiếng hoan hô im bặt mà dừng, thay vào đó là kêu rên tuyệt vọng. Một quặng cỏ cứu mạng cuối cùng gây mất. Một bên khác, Huyết Kình cũng giải quyết cuối cùng mấy vị tam phẩm tông sư, đạp trên máu tươi đi đến Diệp Phàm bên người, cười to nói, ha ha ha, đạo cung kết thúc. Hai người đứng song vai, ánh mắt đảo qua trên quảng trường run lẩy bẩy đạo cung đám người, như là nhìn xem dê đợi làm thịt. Đúng lúc này, tang thư các phương hướng, Trần An trước mặt, trong ấm trà nước đang sôi trào, hắn xuất ra trà hộ, lấy ra lá trà đổ vào trong ấm trà. Phát hiện đạo cung lâu như vậy còn không có chấn áp náo động, Trần An nhướng mày. Xem như nhất phẩm vô thượng đại tông sư, hắn thần niệm hướng phía trên chiến trường kéo dài. Thấy Diệp Phàm bước vào ma đạo, đạo cung người đã không còn sức đánh trả, không ít địa phương đã giấy lên hừng hực liên hỏa, ngàn năm đạo thống sắp hủy hoại chỉ trong chốc lát, hắn thở dài một tiếng. Vận mệnh thật đúng là tạo hóa treo ngươi. Trần An theo trà trong hộp lấy ra một mảnh lá trà, sau đó hướng phía Diệp Phàm phương hướng nhẹ nhàng ném đi. Chương 17, ngươi là đang tìm ta sao? Chương 17, ngươi là đang tìm ta sao? Toàn bộ đạo cung đã không có uy hiếp chi lực, Diệp Phàm cùng Huyết Kình đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Chấp pháp điện điện chủ Ngọc Cơ Tử, Đan điện điện chủ Ngọc Tuyệt Tử, ngày xưa trong thiên hạ lừng lẫy nổi danh cường giả, bây giờ lại trở thành đợi làm thịt cừu non, nghĩ đến cũng chưa hề nghĩ đến sẽ có hôm nay kết quả. Huyết Kình nhìn xem ngày xưa địch nhân tê liệt trên mặt đất, đắc chí vừa lòng nói: "Đạo cung trưởng giáo Ngọc Chân Tử cũng tốt, các ngươi ba vị điện chủ cũng được, đều không gì hơn cái này. Ta chỉ có điều hơi ra tay, lược thi tiểu kế, liền trúng kế. Nếu không phải như thế, muốn phải giải quyết rơi các ngươi, thật đúng là không thể dễ dàng như thế." Diệp Phàm khẽ miệng hiện ra vẻ đắc ý, đạo cung xem như chính đạo khôi thủ, cho dù không có Ngọc Chân Tử, Ngọc Dương Tử, còn có Ngọc Cơ Tử, Ngọc Truyền Tử cùng Tàng Tinh các thủ các lão nói ba vị đại tông sư, nếu không phải hắn dụng kế đầu tiên trọng thương Ngọc Cơ Tử, Ngọc Truyền Tử, hắn cùng Huyết Kình hai người hôm nay tuyệt đối lấy không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Ha ha ha, thánh sứ mưu trí thiên hạ vô song, Huyết Kình phục sát đất. Đại cục đã định, Huyết Kình đi đến Diệp Phàm bên người, cao hứng xu định nói: "Sư tôn, liền để cho ta tới tiễn ngươi một đoạn đường a." Diệp Phàm trên tay huyết sắc ngưng tụ thành một thanh huyết đao, chuẩn bị hoàn toàn diện sát Ngọc Cơ Tử. Nhưng mà, ngay tại hắn mong muốn hạ thủ thời điểm, đột nhiên tâm thần có chút không tập trung. Thần sắc hắn đại biến, nhịn không được ngẩng đầu hướng phía tàng thư các phương hướng nhìn lại. Lúc này, một mảnh lá trà trên không trung xẹt qua một đạo không đáng chú ý đường vòng cung, như là bị gió thổi động lá rụng, nhưng mà tốc độ lại là cực nhanh, hướng phía đại điện phương hướng cực tốc bay đi. Cái này mai lá trà quá mức bình thường tới Diệp Phàm cùng Huyết Kình cũng không từng lưu ý, thẳng đến nó rơi vào Diệp Phàm cùng Huyết Kình ở giữa trên mặt đất. Ông không có kinh thiên động địa tiếng vang, chỉ có một tiếng rất nhỏ bù bù. Lấy lá trà rơi xuống đất chỗ làm trung tâm, một cỗ kinh khủng hàn khí trong nháy mắt nổ tung. Hàng khí này so Trần An trước đây sông thí luyện tháp sử dụng tiên dương quyền mạnh gấp trăm lần không ngừng, những nơi đi qua, không khí ngưng kết thành băng, huyết khí đông kết thành sương, liền thiêu đốt hỏa diễm đều bị đông cứng thành băng điêu. Diệp Phàm cùng Huyết Kình sắc mặt đột biến, mong muốn lui lại, lại phát hiện hai chân đã bị băng phong tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Ai? Huyết Kình gầm thét, ý đồ chấn vỡ khối băng, lại phát hiện cái này tầng băng cứng rắn vô cùng, mà ngay cả hắn nhị phẩm đại tông sư chân nguyên đều không thể dung chuyển. Diệp Phàm càng là kinh hãi gần chết, hắn có thể cảm giác được, kia cỗ hàn khí đang theo hai chân đi lên lan tràn. Những nơi đi qua, kinh mạch đều tại đông kết, vừa mới dựa vào huyết hồn châu tăng lên lực lượng, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán. Trên quảng trường đạo cung đệ tử cũng sợ ngây người, nhìn xem trong nháy mắt kia băng phong mặt đất, cùng bị đông tại nguyên địa Diệp Phàm cùng Huyết Kình, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Vừa rồi, đó là cái gì? Tựa như là một mảnh lá trà. Ai ném? Ánh mắt của mọi người nhìn trên mặt đất kia một cái nho nhỏ lá trà, tạo thành đây hết thảy thế mà chỉ là một mảnh lá trà. Giang giác. Giang giác tầng băng ma sát giòn vang trên quảng trường quanh quẩn, Diệp Phàm quanh thân huyết khí cuồn cuộn, hai mắt xích hồng như máu, đang đem hết toàn lực tránh thoát băng phong. Huyết Kình cũng tế ra binh khí, ý đồ bổ ra dưới chân băng cứng. Vừa rồi viên kia lá trà mang tới hàn ý quá mức quỷ dị, lại để bọn hắn hai vị này nhị phẩm đại tông sư đều cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Đúng lúc này, lại một mảnh lá trà ung dung bay tới. Lần này, nó không còn là lặng yên không một tiếng động, mà là mang theo tiếng gió gào thét, trực chỉ Diệp Phàm mặt. Lá trà vạch phá không khí trong nháy mắt, lại sinh ra ngàn vạn tàn ảnh, phản phất có vô số trôi vô hình lưỡi dao đồng thời đâm tới, tránh cũng không thể tránh.
Không tốt.
Diệp Phàm con người đột nhiên co lại, lông tơ đứng đấy. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, cái này mai lá trà bên trong ẩn chứa phong lực lượng, so vừa rồi hàn khí càng khủng bố hơn, đủ để đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Sinh tử con đầu, Diệp Phàm trong mắt lóe lên một tia ngân lệ. Hắn đột nhiên nghiêng người, lại một phát bắt được bên cạnh huyết kình, đem nó ngăn khuất trước người mình. Diệp Phàm, ngươi dám? Huyết kình vừa sợ vừa giận, không nghĩ tới Diệp Phàm lại bán đứng chính mình. Làm người không vì mình, trời chu đất diệt, cái chết của ngươi là có giá trị. Hắn liều mạng giãy giụa, lại bị Diệp Phàm gắt gao đè lại, không thể động đậy. Phốc, lá trà tinh chuẩn rơi vào huyết kình tim, không có kinh thiên động địa tiếng vang, chỉ có một tiếng rất nhỏ xuyên tấu âm thanh. Huyết kình vẫn lấy làm kiêu ngạo hộ thể chân nguyên, tại cái này mai lá trà trước mặt như là giấy đồng dạng, bị tùy tiện xuyên thủng. Ách, huyết kình trừng lớn hai mắt, cúi đầu nhìn xem tim kia phiến thường thường không có gì lạ lá trà, trong mắt tràn ngập liêu nan lấy tin. Hắn đường đường huyết ma giáo giáo chủ, nhị phẩm đại tông sư, vậy mà lại chết tại một mảnh nho nhỏ lá trà hạ. Không, hắn phát ra gào thét thảm thiết, thể nội huyết khí điên cuồng phun trào, mong muốn ngăn cản kia phiến lá trà bên trên lực lượng. Nhưng mà viên kia lá trà bên trên phong lực lượng trí cao trí thượng, lực lượng của hắn không cách nào chống cự. Lá trà bên trên ẩn chứa cường hoành phong thuộc tính lực lượng đống nhiên bộc phát. Vâng. Vô hình cuồng phong giống như là biển gầm nổ tung, lấy huyết kình làm trung tâm hình thành một cái cự đại phong nhãn. Huyết kình thân thể tại phong nhãn bên trong nháy mắt bị xé nứt, huyết nục, xương cốt, quần áo chờ đều bị xoắn thành một mịn, liền một tia dấu vết đều không có lưu lại, chỉ còn lại huyết vụ đầy trời rì rào rơi xuống. Diệp Phàm bị cuồng phong dư ba vén bay ra ngoài, quẳng xuống đất, miệng lớn thở hổn hển, phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Hắn nhìn xem huyết kình biến mất địa phương, linh hồn đều đúc lên. Nếu không phải vừa rồi quả quyết dùng huyết kình làm tấm mộc, giờ phút này hóa thành bột mịn liền là chính hắn. Đạo cung, thế mà còn có cái này các cao thủ. Diệp Phàm tay chân lạnh buốt, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, trốn. Có thể lấy một mảnh lá trà miểu sát nhị phẩm đại tông sư, tất nhiên là nhất phẩm vô thượng đại tông sư cao thủ. Đạo cung ngoại trừ trưởng giáo Ngọc Chân Tử, lại vẫn ẩn giấu đi dạng này một vị kinh khủng tồn tại. Hắn không dám có chút dừng lại, liền quay đầu nhìn một chút, dũng khí đều không có, đứng lên liền hướng phía tàng thư các phương hướng ngược nhau phi nước đại. Khinh công bị hắn dùng đến cực hạn, thân ảnh giữa rừng núi hóa thành một đạo tàn ảnh, chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái đùi. Trên quảng trường, đạo cung đám người sớm đã nhìn ngây người. Vừa rồi kia kinh thiên động địa tiếng gió hú, trong nháy mắt kia bị xé nát huyết kình, kia bỏ mạng chạy trốn Diệp Phàm. Mọi thứ đều phát sinh quá nhanh, nhanh đến mức để cho người ta phản ứng không kịp. Máu, huyết kình chết. Có đệ tử run giọng hỏi, dường như không dám tin vào hai mắt của mình. Chết, bị tạc thành bụi phấn. Diệp Phàm chạy, kia tên phản đồ chạy. Ngắn ngủi yên tĩnh sau, bộc phát ra chấn thiên tiếng hoan hô. Ngọc Cơ Tử bị Ngọc Tuyền Tử nhìn xem huyết kình biến mất địa phương, lại nhìn phía tàng thư các phương hướng, trong mắt tràn đầy rung động cùng nghi hoặc. Vừa mới ra tay, đến cùng là ai? Ta đạo cung khi nào còn có một tôn cái này các cao thủ? Ngọc Tuyền Tử nhịn không được hoảng sợ nói. Đừng quản là ai. Ngọc Cơ Tử đột nhiên lấy lại tinh thần, chỉ vào dưới núi còn tại tứ ngược huyết ma giáo đệ tử cùng cháy hừng hực đại hỏa. Huyết ma giáo còn có dư nghiệt, theo ta giết. May mắn còn sống sót đệ tử cùng các trưởng lão lập tức hưởng ứng, cầm binh khí xông xuống núi. Vừa rồi tuyệt cảnh phùng sinh, để bọn hắn sĩ khí đại trấn, giết lên tà đổ đến phá lệ dũng mãnh. Mà lúc này Diệp Phàm đã phi nước đại ra hơn 10 dặm, tiến vào một mảnh rậm rạp rừng cây. Hắn tựa ở trên cành cây, miệng lớn thở hổn hển, tim đập loạn không ngừng, phía sau lưng vết thương bởi vì vận động dữ dội lần nữa vỡ ra, chảy ra máu tươi. Hô hô, hắn cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, xác nhận sau lưng không có người đuổi theo, lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, tự lẩm bẩm: người thật là khủng bố. Còn tốt không có đuổi theo, hắn thực sự không nghĩ ra đạo cung khi nào cất giấu dạng này một vị vô thượng đại tông sư. Đúng lúc này, một cái bình thản thanh âm tại phía sau hắn vang lên, dường như liền ở bên hai: ngươi là đang tìm ta sao? Chương 18, giang hồ nước rất sâu. Chương 18, giang hồ nước rất sâu. Diệp Phàm thân thể trong nháy mắt cứng đờ, như là bị làm định thân chú. Hắn chậm rãi quay đầu, chỉ thấy một đạo thân ảnh màu trắng chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía trước trên nhánh cây, đang cúi đầu nhìn xem hắn, trong tay còn bưng chén trà, hương trà lượn lờ. Ngươi là tàng thư các điện tịch Trần An? Diệp Phàm la thất thanh, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Thế nào lại là ngươi? Chẳng lẽ ngươi là vị kia thần bí đại tông sư? Không có khả năng, là tuyệt đối không thể. Ngươi mới bao nhiêu lớn, làm sao có thể là nhất phẩm cao thủ? Hắn vô luận như thế nào cũng không tin, cái kia tại tàng thư các không có tiếng tăm gì con mọt sách lại chính là vừa rồi lấy một mảnh lá trà miểu sát huyết kình cái này nhị phẩm đại tông sư. Trần An theo trên nhánh cây nhảy xuống, rơi vào Diệp Phàm trước mặt, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem hắn. Vì cái gì không có khả năng đâu? Ngươi đến cùng là ai? Diệp Phàm vô ý thức lui lại một bước, thể nội huyết khí cuồn cuộn, lại phát hiện chính mình lại để không nổi mảy may dũng khí phản kháng. Tại Trần An trước mặt, hắn tựa như vừa ra đời hài nhi, không hề có lực hoàn thủ. Đạo cung tàng thư các điện tịch, Trần An, ngươi không phải nhận biết ta sao? Trần An thản nhiên nói. Diệp Phàm nhìn xem hắn, đột nhiên nhớ tới 3 năm trước đây tại tàng thư các mới gặp, nhớ tới cái kia bị Từ Yến trào phúng lại không thèm để ý chút nào thanh niên, nhớ tới cái kia tổng đang đọc sách uống trà thân ảnh chưa từng thấy Trần An tu luyện qua, thấy thế nào đều không phải là cao thủ gì. Diệp Phàm nhìn trước mắt khí định thần nhàn Trần An, hầu kết nhấp nô, thanh âm khô khốc: ngươi là đến đây lúc nào? Trần An đưa tay nhấp một ngụm trà, trà sương mù mờ mịt mặt mày của hắn, ngữ khí bình thản: ta đã ở chỗ này chờ ngươi nửa chén trà nhỏ. Ngươi nhìn, ta trà này đều nhanh lạnh. Không có khả năng. Diệp Phàm đột nhiên lắc đầu, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Ta vong mệnh chạy trốn, không tiếp thiêu đốt linh lực, tốc độ có thể so với nhất phẩm. Ngươi làm sao có thể so ta tới trước lâu như vậy? Hắn không tin. Tuyệt không tin. Một cái cả ngày chờ tại tàng thư các phế vật làm sao có thể có như thế tốc độ khủng khiếp. Trần An đặt chén trà xuống, đầu ngón tay vướt ve ôn nhuận chén bích, ngước mắt nhìn về phía hắn, ánh mắt thanh tịnh. Trước ngươi không phải cũng là không thể tu luyện phế vật. Trong khoảng thời gian ngắn liền có thể trở thành nhị phẩm đại tông sư, ta lại vì sao không thể là nhất phẩm vô thượng đại tông sư? Diệp Phàm như bị sét đánh, trong nháy mắt sửng sốt. Đúng vậy a, hắn chính mình là ví dụ tốt nhất. Bị phế về sau, hắn dựa vào cái kia huyết thần trợ giúp luyện hóa nội thể phương huyết, tu luyện huyết thần đại pháp, mấy ngày ngắn ngủi liền từ phế nhân tiêu thăng có thể so với nhị phẩm đại tông sư, dựa vào cái gì Trần An lại không thể có kỳ ngộ? Có thể hắn vẫn là không cách nào tiếp nhận. Chính mình vậy mà thua ở một cái phế vật trong tay, thua ở một cái chỉ biết là uống trà đọc sách trong tay người. Ngươi Diệp Phàm gắt gao nhìn chằm chằm Trần An, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng oán độc. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta muốn biết, ngươi bị phế sau, đến cùng xảy ra chuyện gì? Trần An thẳng thắn, ngắn ngủi nửa tháng, theo phế nhân tới nhị phẩm đại tông sư, ngươi tốc độ tăng lên, ngay cả ta đều cảm thấy kinh ngạc. Hắn xác thực rất hiếu kỳ. Diệp Phàm tốc độ tăng lên, đã vượt ra khỏi bình thường tà công phạm chủ, thậm chí so với hắn cái này mở hệ thống treo bức còn nhanh, cái này phía sau tất nhiên có chuyện ẩn ở bên trong. Như Diệp Phàm thật sự là khí vận chi tử, kia bí mật trên người hắn, có lẽ so hệ thống nhiệm vụ ban thưởng còn trọng yếu hơn. Diệp Phàm trong mắt lóe lên một tia cảnh giác, ta cái này một thân thực lực, căn nguyên ngay tại đạo cung phía sau núi bên trên. Ta nếu là nói ra tình huống cụ thể, ngươi có thể thả ta đi. Nếu không phải ngươi muốn hủy diệt đạo cung, ta còn thực sự không muốn cùng ngươi là địch. Trần An thản nhiên nói, dù sao đạo cung không có, ta đi cái nào đọc sách uống trà. Uống trà đọc sách. Diệp Phàm nghe được bốn chữ này, tâm tính trong nháy mắt sập, khí huyết cuộn cuộn, đột nhiên phun ra một bùm máu. Ta liều sống liều chết, gánh vác huyết hải thâm cửu, tu luyện tà công, kết quả là cũng chỉ là ngại ngươi uống trà đọc sách. Hắn giống như điên, trong mắt tơ máu dày đặc, hiển nhiên là hoàn toàn bị kích thích. Ta không tin, ta tuyệt không tin ngươi tên phế vật này là nhất phẩm vô thượng đại tông sư. Diệp Phàm gào thét, quanh thân huyết khí điên cuồng tăng vọt, huyết thần đại pháp thôi động đến cực hạn, thân sau khi ngưng tụ ra một tôn huyết sắc lang thần hư ảnh, răng nanh hoàn toàn lộ ra, hung lệ vô cùng. Ta muốn giết ngươi. Huyết sắc lang thần gầm thét nhào về phía Trần An, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, liền chung quanh cây cối đều bị tức kình tung bay. Trần An hiện ra nụ cười trên mặt dần dần thu lại, ánh mắt biến lạnh lùng. Hắn nhẫn mại tính tình cùng Diệp Phàm nói nhảm, là muốn làm rõ trên người đối phương bí mật, có thể cái này không có nghĩa là hắn sẽ dung túng một cái mong muốn hủy diệt đạo cung ta đồ. Đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, kia cũng đừng trách ta. Trần An trong mắt sát ý lang nhiên, thể nội chân nguyên điên cuồng phun trào, gió vân xương ba loại năng lượng tại lòng bàn tay hội tụ, trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái tam sắc năng lượng cầu. Lần này tam phân quy nguyên khí, so đối phó Bích Lân giao lúc mạnh hơn gấp trăm lần, năng lượng cầu mặt ngoài lôi đỉnh cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, tản mát ra làm cho người hít thở không thông uy áp. Đối phó hư hư thực thực khí vận chi tử, Trần An không cho bất cứ cơ hội nào, toàn lực ứng phó. Đi lên liền trực tiếp mở lớn. Tam phân quy nguyên khí, đi. Năng lượng cầu rời tay bay ra, cùng huyết sắc lang thần ầm vang chạm vào nhau. Không có kinh thiên động địa tiếng vang, chỉ có một loại quỷ dị tan rã. Huyết sắc lang thần hư ảnh như là băng tuyết gặp dương, cấp tốc hòa tan, liền một tia phản kháng chỗ chống đều không có. Không. Diệp Phàm phát ra tuyệt vọng gào thét, mong muốn lui lại, lại bị năng lượng cầu bao phủ, căn bản không chỗ có thể trốn. Năng lượng kinh khủng trong nháy mắt đem hắn thôn phệ, xương cốt vỡ vụn thanh âm rõ ràng có thể nghe. Diệp Phàm thân thể tại bên trong cơn bão năng lượng bật mèo, biến hình, mắt thấy là phải hồn phi phách tán. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Diệp Phàm thể nội bỗng nhiên bay ra một đạo yêu ớt hình quang, cái này hình quang nhìn như không đáng chú ý, lại mang theo một cỗ không gian ba động, trong nháy mắt đem Diệp Phàm tàn phá thân thể bao khỏa trong đó. Ông hình quang lóe lên một cái, mang theo Diệp Phàm thân thể biến mất không còn tăm hơi tại bên trong cơn bão năng lượng, dường như chưa hề xuất hiện qua. Trần An con ngươi đột nhiên co lại, đột nhiên thu tay lại. Cơn bão năng lượng mất đi mục tiêu, được ở phía xa trên vách núi đá, nổ ra một vài mười trượng sâu hố to. Không gian truyền tống phủ. Trần An nhìn xem trống rỗng mặt đất, nhịn không được chửi nhỏ một tiếng, đây là thế giới võ hiệp sao? Trần An âm thầm chửi mẹ, lấy hắn nhất phẩm vô thượng đại tông sư tu vi tăng thêm toàn lực ra tay, tam phân quy nguyên khí bộc phát ra hơn 10 lần uy lực, cho dù là nhất phẩm đại tông sư đều chưa chắc có thể chạy trốn. Nổ có không trừ gốc, hậu hoạn vô tận. Trần An quả quyết sẽ không dễ dàng từ bỏ, đệ cửu trọng phong thần thối, khiến cho hắn tốc độ phi hành cao hơn một tầng. Hắn bay ở giữa không trung, đồng thời hắn thần niệm càng không ngừng lục soát, nhưng mà cho dù là lục soát phương viên mấy trăm dặm, vẫn như cũng không thu hoạch được gì. Thế mà nhường hắn chạy. Trần An cao mày, trong mắt lóe lên một tia nghiêm trọng. Diệp Phàm trên người bí mật, so hắn tưởng tượng bên trong phức tạp hơn. Có thể ở tam phân quy nguyên khí hạ giữ được tính mạng, nắm giữ không gian truyền tống phù loại này huyền huyễn tu tiên vật phẩm. Cái này phía sau, đại biểu hàm nghĩa hết sức kinh người. Thế giới này, xem ra không có hắn mong muốn đơn giản như vậy. Giang hồ nước, rất sâu. Chương 19, phong ấn chương 19, phong ấn việc đã đến nước này, lại tìm xuống dưới cũng là không làm nên chuyện gì. Trần An rất nhanh điều chỉnh tâm tình, từ bỏ tiếp tục tìm kiếm Diệp Phàm hạ lạc. Diệp Phàm đã người mang không gian truyền tống phủ, nói không chừng đã truyền tống ra ở ngoài ngàn dặm. Kia không gian truyền tống phủ, rõ ràng đã cùng Diệp Phàm có lại, chỉ cần hắn gặp phải hẳn phải chết nguy cơ, liền sẽ tự động kích phát. Có loại bảo vật này, Diệp Phàm mệnh không có đến tuyệt lộ. Trần An đem đáy chén tàn trà uống một hơi cạn sạch, trà vị đã mát, mang theo một tia chát chát ý hắn ngẩng đầu ngắm nhìn dưới chân, cuối cùng vẫn quay người, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp trở về đạo cung. Lúc này đạo cung, tiếng chém giết đã nghỉ, chỉ còn lại cảnh hoang tàn khắp nơi. Thiêu hủy cung điện phả ra khói xanh, tường đổ ở giữa, các đệ tử đang yên lặng dọn dẹp đồng bạn thi thể, trong không khí tràn ngập huyết tinh cùng khét lẹn hỗn hợp khí vị, làm cho người ngạt thở. Ngọc Cơ Tử cùng Ngọc Tuyền Tử đứng tại Tam Thanh Điện trước, nhìn trước mắt bừa bộn, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy nước. Đặc biệt là Ngọc Cơ Tử, hai tay nắm chặt thành quyền, đốt ngón tay trắng bệch, trong đôi mắt giản mua tràn đầy thống khổ cùng hối hận. Nếu không phải hắn mắt bị mù, thu Diệp Phàm cái kia nghiệt đồ, làm sao đến mức này? Mấy trăm năm qua, đối với đạo cung mà nói, huyết ma giáo bất quá là giới tiện chi tật. Nếu như có phải là bọn hắn hay không trốn ở Ma Sơn, sớm đã bị đạo cung diệt. Huyết ma giáo bất quá huyết kình một cái đại tông sư vẫn chưa tới số lượng một bàn tay. Chỉ bằng vào một cái huyết kình, hắn cùng Ngọc Tuyển Tử liên thủ, đủ để đem nó tùy tiện cầm xuống. Kiểm kê kết thúc. Một vị may mắn còn sống sót chấp sự vội vàng chạy đến, thanh âm nghẹn ngào, tạp dịch đệ tử chết 18 người, ngoại môn đệ tử chết 20 người, nội bộ đệ tử chết 12 người, có khác thương binh 172 người, tông sư cảnh trưởng lao vẫn lạc 5 vị, tổn hại cung điện 12 tòa. Ngọc Cơ Tử nhắm lại mắt, trầm giọng nói rằng, chuẩn bị làm hậu sự, người bị thương đưa liệu thương điện, thiêu hủy bên dưới cung điện sơn tìm người trọng mới tu kiến. Ngọc Tuyên Tử thở dài, đi tôi có chút may mắn nói, may mắn có vị tiền bối kia ra tay, nếu không, ta đạo cung chỉ sợ đã hóa thành cho tàn. Như thế, xuống đất, chúng ta như thế nào hướng tổ tông bàn giao? Nâng lên vị kia cao thủ thần bí, hai người trong mắt đều hiện lên một tia nghi hoặc. Có thể lấy một mảnh lá trà miểu sát huyết hình, nhất định là nhất phẩm vô thượng đại tông sư không nghi ngờ gì, có thể đạo cung khi nào từng có dạng này một vị tiền bối. Sáng sớm hôm sau, một đám thân ảnh chật vật trở lại đạo cung, dẫn đầu chính là trưởng giáo Ngọc Chân Tử cùng truyền công điện điện chủ Ngọc Dương Tử. Hắn đi theo phía sau giống nhau quần áo nhuốm máu đạo tử Thường Phong, cùng mấy vị may mắn còn sống sót trưởng lão cùng hơn 10 người nội môn đệ tử, từng cái trên mặt mỏi mệt, hiển nhiên là kinh nghiệm một trận ác chiến. Trưởng giáo Sư Minh, Ngọc Cơ Tử cùng Ngọc Tiền Tử vội vàng lên đón. Nghe xong hai người tự thuật, Ngọc Chân Tử sắc mặt đổi biến, sợ không thôi. Tốt một cái địa hổ Lý Sơn, nếu không phải có cao nhân tương trợ, ta đạo cung ngàn năm cơ nghiệp, kém chút hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trưởng giáo Sư Minh Ngọc Cơ Tử nhịn không được hỏi, ngươi có biết đạo cung còn có vị tiền bối nào đạt đến nhất phẩm vô thượng đại tông sư cảnh? Hôm qua người xuất thủ, ta cùng Ngọc Tiền Tử sư đệ đều đoán không được đến cùng là đạo cung vị tiền bối nào. Ngọc Chân Tử lắc đầu, cao mày, đạo cung gần 30 năm nay, ngoại trừ ta, lại không nhất phẩm. Nếu là có, cũng chỉ có thể là đời trước tiền bối. Này sẽ là ai? Ngọc Dương Tử khốn hoặc nói, đời trước Lượng chữ lót tiền bối, ngoại trừ Lượng Làm sư thúc, không nghe nói còn có những người khác tại thế. Lượng Làm chính là vị kia chiến tử tàng thư các thủ các người, sinh tiền cũng chỉ là nhị phẩm đại tông sư. Lượng Làm sư thúc là bảo hộ tông môn mà chết. Ngọc Tuyên Tử thở dài, nếu là hắn còn tại, có lẽ có thể biết được một hai. Ngọc Cơ Tử đột nhiên một quyền nện ở bên cạnh trên cây cột, giận dữ hét, đều tại ta. Thu Lang Tâm Cầu phế nghiệt đồ, nếu không phải Diệp Phàm, làm sao đến mức này? Tốt, việc đã đến nước này, tự trách vô dụng. Ngọc Chân Tử khoát tay áo, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhịn không được ho khan. Ta cùng Tà Vô Thiên đại chiến một trận, thụ chút tổn thương, cần lập tức bế quan chữa thương. Cái gì? Ngọc Cơ Tử cùng Ngọc Tuyền Tử sắc mặt đại biến. Bây giờ hai người bọn họ trọng thương, trưởng giáo cũng cần bế quan, đạo cung có thể đánh, chỉ còn lại một cái Ngọc Dương Tử. Nếu là ta Cực Tông thừa lúc vắng mà bảo, hậu quả khó mà lường được. Yên tâm. Ngọc Chân Tử nhìn ra sự lo lắng của bọn họ, trầm giọng nói, Tà Vô Thiên không phải là đối thủ của ta, liều chết mặc dù đã thương ta, nhưng cũng bị ta trọng thương, không có 2-3 năm mơ tưởng khôi phục. Hai năm này, đạo cung tạm không có gì đáng ngại, chỉ cần một tháng, ta liền có thể khôi phục thương thế xuất quan. Đám người lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nhất phẩm đại tông sư vẹn vẹn bằng một mảnh lá trà liền có thể giết chết huyết hình, thực lực mạnh bởi vậy có thể thấy được. Nếu là Tà Vô Thiên vị này nhất phẩm đại tông sư xâm phạm, không có Ngọc Chân Tử, đạo cung coi như nguy hiểm. Vị kia thần bí nhất phẩm đại tông sư thân phận không rõ, nếu không phải ta đạo cung tiền bối, dấu ở ta đạo cung không biết là mục đích gì, trưởng giáo Sư Minh, chúng ta phải chăng muốn thanh tra đạo cung tìm ra người này? Ngọc Dương Tử trầm giọng hỏi. Đã đối phương không có hiện thân, nghĩ đến là không muốn lộ diện. Đã xuất thủ tương trợ, tạm thời mà nói là bạn không phải địch. Bây giờ chúng ta thân bị trọng thương, không thích hợp phức tạp, việc này ta mấy người ngày sau lại âm thầm dò xét. Hiện tại trọng yếu nhất là, phía sau núi chỗ kia phong ấn chỉ sợ bưng lòng. Ngọc Chân Tử vẻ mặt trịnh trọng, cau mày. Nghe nói như thế, Ngọc Dương Tử, Ngọc Tiên Tử, Ngọc Cơ Tử lập tức sắc mặt đại biến. Trưởng giáo Sư Minh ý là, Ngọc Chân Tử tằng hắng một cái, nghiêm trọng nói rằng, chúng ta đều biết kia Diệp Phàm rõ ràng thành phế nhân, nhưng mà ngắn ngủi hơn 10 ngày thực lực lại biến có thể so với nhị phẩm đại tông sư, đồng thời hoàn thành kia huyết ma giáo thánh sứ, rất có thể phong ấn huyết thần trận pháp bưng lòng. Mọi người sắc mặt khó coi, Ngọc Cơ Tử nói rằng, Sư Minh, 300 năm trước ba vị tiên nhân tiền bối phải trả cái giá nặng nề mới phong ấn này vậy, 300 năm kia huyết thần chẳng lẽ còn chưa chết? Cho dù là nhất phẩm võ đạo đại tông sư, trăm năm sau cũng bất quá thổi phồng đất vàng, 300 năm cho dù là võ đạo thiên nhân cũng đã sớm chết già rồi. Huống chi kia huyết thần 300 năm trước liền thực lực ngập trời, sợ là đã tu luyện vượt qua trăm năm, dạng này tính chỉ sợ đã sống hơn 400 năm. Ngọc Chân Tử thở dài một tiếng, nói, tiền bối có lời, kia huyết thần tu luyện không giống chúng ta, tuổi thọ kéo dài, Diệp Phàm sự tình nghĩ đến tuyệt đối cùng nó thoát không ra liên hệ. Chính ma hai đạo 300 năm qua bình an vô sự, bây giờ ta Cực Tông bước ra Mang Sơn, giang hồ chỉ sợ muốn không bình tĩnh, thời buổi rối loạn a. Cái kia phong ấn, không phải thiên nhân không thể bước vào, cho dù phong ấn mới lỏng, chúng ta lực bất tòng tâm, có thể làm gì? Ngọc Tuyên Tử lắc đầu. Cho dù phong ấn núi lỏng, kia huyết thần đã chính mình không có nhấc lên gió tanh mưa máu, hiển nhiên là hành động phạm vi có hạn. Ngọc Dương Tử, sau đó ngươi mật thiết chú ý phong ấn chi địa, cấm chỉ đạo cung người tới gần. Ngọc Chân Tử nói rằng. Nghe vậy, Ngọc Dương Tử nhẹ gật đầu, nói, trưởng giáo sư minh yên tâm, ta hiểu được. Ngọc Dương Tử, kế tiếp liền vất vả ngươi, tăng cường cảnh giác, nếu có biến cố kịp thời cắt ngang chúng ta bế quan. Ngọc Chân Tử, Ngọc Cơ Tử, Ngọc Tuyền Tử đều là thụ thương thân thể, cần gấp bế quan chữa thương. Đạo cung cũng liền chỉ còn lại Ngọc Dương Tử một vị nhị phẩm đại tông sư, chỉ có thể đem tông môn đám người nắm cho Ngọc Dương Tử. Các ngươi yên tâm bế quan a, tất cả có ta. Kế tiếp mấy ngày, đạo cung trên dưới tất cả đều bận rộn giải quyết tốt hậu quả, vùi lấp người chết, cứu chữa thương binh, tu sửa thiêu hủy cung điện. Ngọc Dương Tử bận rộn chân không chạm đất, liền uống một ngụm trà công phu đều không có, chỉ có Tàng Thư Các vẫn như cũ duy trì ngày xưa yên tĩnh. Trần An ngồi bên cửa sổ, trong tay bưng lấy mới pha nói trà, tay nâng một bản Tà Cực Tông bí lục. Phía ngoài ồn ào náo động dường như không có quan hệ gì với hắn, trong thế giới của hắn chỉ có hương trà cùng mùi mực. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở rốt cục vang lên, đốt, hài lòng hàng tháng đánh dấu điều kiện, phải chăng đánh dấu? Đánh dấu. Trần An hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được chương 20, Di hồn đại pháp chương 20, Di hồn đại pháp chúc mừng túc chủ, thu hoạch được Di hồn đại pháp. Một cỗ tin tức lưu trong nháy mắt tràn vào trong đầu, Trần An nhắm mắt tiêu hóa một lát, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Cái này Di hồn đại pháp đúng là một môn cực kỳ bá đạo tinh thần bí pháp. Có thể trực tiếp xâm nhập người khác thức hải, khống chế tâm thần, nhường người chủ động bàn giao các loại bí mật. Thậm chí nếu như tinh thần chênh lệch quá lớn, có thể đọc đến người khác ký ức. Như là trước kia có môn công pháp này, đối phó Diệp Phàm lúc, căn bản không cần động thủ, liền có thể nhẹ nhõm thu hoạch bí mật trên người hắn. Lần này đánh dấu ban thưởng không tệ, 10 phần không tệ công pháp. Trần An khẽ cười một tiếng, đối lần này đánh dấu ban thưởng rất là hài lòng. Trước đó đánh dấu, rất nhiều tình huống đều là một chút vô dụng vàng bạc cùng đan dược. Công pháp bí thuật, đây là lần đầu đánh dấu thu hoạch được. Như là trước kia có cái này Di hồn đại pháp Diệp Phàm trên người bí mật liền có thể biết được. Trần An mở ra hệ thống bảng. Túc chủ, Trần An hệ thống đẳng cấp. Level 4, thăng cấp cần 2000 hệ thống điểm, chủng tộc, nhân tộc cảnh giới, võ đạo nhất phẩm, võ đạo vô thượng đại tông sư, công pháp, Tam phân quy nguyên khí Level 2, bài vân trưởng Level 9 2100, 2000, phong thần tối Level 9 2100, 2000, thiên xương quyền Level 9 2100, 2000, Di hồn đại pháp, vật phẩm, hoàng kim 20 vạn lượng, bạch ngân 350 vạn chiếc, xích tiêu kiếm. Cực phẩm nội khí đan 490, cực phẩm chân khí đan 300, cực phẩm chân nguyên đan 100, cực phẩm vận thần đan 10, tạo hóa đan 10, huyền võ lệnh 2. Tu luyện điểm 300 điểm, hệ thống mỗi ngày tự động gia tăng 80 tu luyện điểm, nhiệm vụ tiến độ, đọc sách 5000 quyển, độ hoàn thành 2300, 5000 Trần An cũng không có lợi dụng tu luyện điểm trực tiếp thêm điểm, xem như nhất phẩm vô thượng đại tông sư, Trần An đối với võ đạo đã rất sâu. Bình thường công pháp cho dù tự mình tu luyện, cũng không có cái gì độ khó. Cái này Di hồn đại pháp trên bản chất là liên quan tới tinh thần lực lợi dụng phương pháp, mà nhất phẩm vô thượng đại tông sư tinh thần chuyển thành thân niệm, tinh thần lực thập phần cường đại. Cho nên, Trần An tự mình tu luyện môn này Di hồn đại pháp, có thể nói là xe nhẹ đường quen, vô dụng một canh giờ liền đem công pháp dung hội hoàn thông. Hắn nâng chung trà lên, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đạo cung trùng tiến công tác đã mới gặp hiệu quả, các đệ tử trên mặt bi thương dần dần bị cứng cỏi thay thế. Di hồn đại pháp huyền ảo tại thức hải bên trong lưu chuyển, Trần An đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, cảm thụ được kia cỗ có thể tùy tiện nhiễu loạn người khác sức mạnh tâm thần, trong mắt lóe lên một tia hứng thú. Đang muốn tìm đối tượng thử một chút hiệu quả, Tàng Thư Các cửa gỗ liền bị nhẹ nhàng đẩy ra, Đại Nưu ôm một chồng mới sửa sang lại điện tịch cùng một hộp lá trà đi đến, trên trán còn mang theo mỏng mồ hôi. "Dương điện tịch, những này là ta vừa hái nói trà, ta đưa tới cho ngươi." Đại Nưu cười ngây ngô lấy lau mồ hôi. Trần An ánh mắt chớp lên, lặng yên vận chuyển Di hồn đại pháp, một tia nhỏ không thể thấy tinh thần lực thăm dò vào Đại Nưu thức hải. "Ân." Hắn lên tiếng, ngữ khí bình thản, "Gần nhất đạo cung có cái đại sự gì?" Đại Nưu ánh mắt trong nháy mắt biến có chút ngốc trệ, giống như là để tuyến như tượng gỗ mà miệng. Mấy ngày trước đây có cường địch xâm lấn, huyết ma giáo người giết lên sân môn, thật nhiều sư minh đều đã chết còn có Diệp Phạm sư minh, hắn thế mà phản bội đạo cung, còn muốn giết mình sư tôn, ta không rõ đây là vì cái gì. Nói xong lời cuối cùng, trên mặt hắn còn lộ ra tiết hận thần sắc. Trần An gật đầu, lại hỏi, còn có cái gì đặc biệt sự tình sao? Có. Đại Nưu nghĩ nghĩ, máy móc hồi đáp. Ngọc Dương Tử điện chủ hạ lệnh, không cho đệ tử tới gần phía sau núi Hàn Đàm, nói là muốn làm thành cấm địa, nếu ai dám xông cấm địa, liền khu trục đạo cung xử lý. Phía sau núi Hàn Đàm. Trần An trong lòng hơi động, liên tưởng đến Diệp Phàm trước đó lời nói trên người hắn phát sinh mọi thứ đều tại hậu sơn, trong lòng mơ hồ có suy đoán. Hắn thu hồi tinh thần lực, Di hồn đại pháp lặng yên tán đi. Đại Nưu đột nhiên một cái giật mình, ánh mắt khôi phục thanh minh, gãi đầu một cái cười nói, "Lâm sư minh, ta mới vừa nói gì? Giống như có chút thất thần." "Không có gì." Trần An nâng chung trà lên, ngăn trở đáy mắt thâm ý vất vả ngươi, "Đi xuống trước đi." "Có ngay." Đại Nưu vui tươi hớn hở mới, quay người rời đi Tàng Thư Các. Trần An nhìn hắn bóng lưng, đầu ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng gõ. Di hồn đại pháp hiệu quả cũng không tệ lắm, Đại Nưu cái này thất phẩm võ giả không có chút nào phát giác. Nghĩ đến kia Hàn Đàm, Trần An suy đoán 89 phần 10 cùng Diệp Phạm bí mật có quan hệ. Màn đêm buông xuống, đạo cung dần dần yên lặng. Trần An thân ảnh nhoáng một cái, như quỷ mị giống như chui vào phía sau núi. Càng đến gần Hàn Đàm, không khí liền càng phát ra ấm lãnh, mơ hồ có thể ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi tanh, cùng Diệp Phạm trên thân kia cỗ khí tức tà ác cực kỳ tương tự. Hàn Đàm ở vào giữa hai ngọn núi, đầm nước đen như mực, sâu không thấy đáy, quanh mình vãi thạch lởm chởm, đúng là ít ai lui tới chi địa. Trần An thần niệm như tơ, chậm rãi thăm dò vào trong đầm. Đầm nước cực hàn, liền hắn thần niệm đều nhận một chút trở ngại. Xâm nhập 300 trượng sau, thần niệm chạm đến một mảnh lạnh buốt vách đá, trên vách đá khắc đầy màu đỏ sẫm phù văn, đang phát ra hào quang nhỏ yếu. Đúng là một chỗ phong ấn. Phong ấn về sau, một cỗ ngập trời khí tức tà ác như là ngủ say cự thú, mặc dù bị áp chế, nhưng như cũng nhường Trần An trong lòng báo động, dường như nhìn nhiều đều sẽ bị thôn phệ. Khắc khắc một cái bén nhọn tiếng cười bỗng nhiên tại thức hải bên trong vang lên, mang theo đùa cợt cùng tham lam, hiển nhiên là trong phong ấn tồn tại đã nhận ra sự thăm dò của hắn. Trần An sắc mặt biến hóa, không chút do dự thu hồi thần niệm, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt lui cách hàn đảm bên ngoài mới giảm. Thẳng đến đứng tại khu vực an toàn, hắn mới bất ngực, miệng lớn thở dốc một hơi. Cái kia phong ấn sau tồn tại, thực lực tuyệt đối viễn siêu nhất phẩm vô thượng đại tông sư. Nếu không phải bị phong ấn một mực khóa lại, lão cung chỉ sợ sớm đã không còn tồn tại. Thế giới này quả nhiên không đơn giản. Trần An thấp giọng tự nói, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Mặt ngoài là võ đạo giang hồ, nhất phẩm chính là đỉnh cao nhất, nhưng mà vụng trộm lại tàng lấy cái loại này kinh khủng tồn tại. Thế giới này còn không biết ẩn giấu bao nhiêu lão ngân tệ. Xem ra tiếp tục cầu tại tàng thư các yên lặng mạnh lên, mới là cử chỉ sáng suốt. Trần An trong lòng ám thầm than thở, đang muốn trở về, đối diện lại đụng vào một đạo hắc ảnh. Bóng đen kia hiển nhiên không ngờ tới nơi này sẽ có người, thân hình đột nhiên dừng lại, khăn che mặt dưới ánh mắt trong nháy mắt hiện lên sát ý. Hắn vốn là chui vào đạo cung dò xét, giờ phút này gặp được người sống, tự nhiên là muốn giết người diệt khẩu. Muốn chết. Bóng đen khẽ quát một tiếng, trong tay đoạn đao mang theo một vệt hàn quang, đâm thẳng Trần An cổ họng. Tam phẩm tông sư khí thế bỗng nhiên một phát, kình phong cào đến chung quanh lá cây rì rào rung động. Trần An nhíu mày, không nghĩ tới vừa rời đi hàn đàm, thế mà gặp phải lưu manh. Bất quá người này vận khí có chút xui xẻo, đụng phải ai không tốt thế mà đụng vào trên tay của hắn. Hắn thậm chí không nhúc nhích, chỉ là nhấc chỉ tại trên sống đao nhẹ nhàng bắn ra. Đốt, đoạn đao trong nháy mắt rời tay bay ra, cắm ở bên cạnh trên cành cây, rung động không ngừng. Bóng đen chỉ cảm thấy một cổ phái nhiên cự lực vọt tới, hắn thế mà không có lực phản kháng chút nào. Càng la liền lùi lại mấy chục bước phun ra một ngụm lớn máu tươi mới đứng bước thân hình, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Một nhất phẩm vô thượng đại tông sư. Ngọc Chân Tử hắn nhận biết, Trần An hiển nhiên không phải Ngọc Chân Tử. Có thể đạo cung rõ ràng chỉ có Ngọc Chân Tử một vị nhất phẩm vô thượng đại tông sư, làm sao lại đông nhiên toát ra cái thứ hai? Xui xẻo hơn là tại sao phải bị hắn gặp gỡ? Hắn còn chưa tới cùng nghĩ quá nhiều, trước mắt chính là tối sầm. Trần An thân ảnh nhoáng một cái, đã xuất hiện tại hắn sau lưng, bàn tay đặt tại trên đỉnh đầu, di hồn đại pháp trong nháy mắt thôi động. Với bạn, thử một chút ngươi cái này tam phẩm tông sư tinh thần lực, có thể ngăn trở hay không ta di hồn đại pháp. Chương 21, cho Ma Vân đưa một món lễ lớn. Chương 21, cho Ma Vân đưa một món lễ lớn. Võ đạo cửu phẩm đến nhất phẩm, cửu phẩm tới thất phẩm là hạ tam phẩm, chủ yếu là rèn thể tu luyện nội khí. Lục phẩm tới tứ phẩm là bên trong tam phẩm, tu luyện chân khí, chân nguyên. Về phần tam phẩm tới nhất phẩm thì là thượng tam phẩm, ngoại trừ chân nguyên, chính yếu nhất chính là tu luyện tinh thần. Tam phẩm tông sư tinh thần đã là thập phần cường đại, là võ giả bình thường gấp 10. Hắn di hồn đại pháp, đối thượng tam phẩm có hiệu quả hay không bây giờ vừa vặn có thí luyện thành phẩm. Bóng đen chỉ cảm thấy một cỗ tinh thần lực cường hãn giống như nước thủy triều tràn vào thức hải, mong muốn phản kháng, lại phát hiện đối phương tinh thần lực như là nắng gắt, chính mình chút tu vi ấy căn bản không chịu nổi một kích. Bất quá một khắc đồng hồ, hắn liền ánh mắt ngốc trệ, hoàn toàn bị khống chế. Ngươi là ai? Đến đạo cung làm cái gì? Trần An nhàn nhạt hỏi. Ta là Trần Thịnh, chính là Thiên Ma giáo trưởng lão. Bóng đen máy móc trả lời. Phục giáo chủ Ma Quẩn chi mệnh, đến đây dò xét đạo cung hư thực. 7 ngày trước đạo cung bị huyết ma giáo tập kích, Tà Cực Tông tông chủ Tà Vô Thiên cùng Ngọc Chân Tử đại chiến, sau đó Tà Cực Tông truyền tin ta giáo, nói Ngọc Chân Tử thụ trọng thương, chính là diệt đi đạo cung tuyệt hảo thời cơ. Trần An nghe vậy, nói, không phải nói chính ma hai đạo 300 năm trước ký hiệp nghị, mang sơn bạn giảm về ma đạo thế lực, chính đạo cư các hoàng triều cảnh nội, bây giờ Tà Cực Tông cùng Thiên Ma giáo như thế nào đi ra mang sơn? Giáo chủ cùng Tà Vô Thiên đã quyết định sẽ bỏ 300 năm chính ma hiệp nghị, tiến quân đại ngụy hoàng triều. Đạo cung xem như chính đạo đứng đầu, giáo chủ muốn thừa dịp suy yếu, một lần hành động đem nó hủy diệt. Bây giờ giáo chủ bọn người ngay tại ngoài 50 dặm phong lâm chi bên trong chờ đợi. Thiên Ma giáo Ma Quẩn. Trần An ánh mắt hơi trầm xuống. Không nghĩ tới huyết ma giáo, Tà Cực Tông vừa lui, Thiên Ma giáo lại một tới. Kia Ma Quẩn đồng dạng là nhất phẩm đại tông sư, Thiên Ma giáo cùng đạo cung như thế đều là đỉnh cấp thế lực. Bây giờ đạo cung chiến lược đại tổn, nếu để cho bọn hắn biết được đạo cung hư thực, đạo cung chỉ sợ thật khó thoát diệt vong. Đạo cung hủy diệt việc nhỏ, hắn cái này tàng thư các nếu là không gánh nổi, về sau còn thế nào đánh dấu hoàn thành đọc sách nhiệm vụ. Hắn nhìn trước mắt cùng mình cùng họ người áo đen, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, đã cùng họ, liền để ngươi sống lâu một hồi, thuận tiện cho Ma Quẩn đưa phần đại lễ. Trần An đầu ngón tay ngưng tụ tam phân quy nguyên khí, hóa thành một đạo nhỏ không thể thấy khí lưu, đánh vào Trần Thịnh thể nội, lại lấy di hồn đại pháp ra cố khống chế, trở về nói cho Ma Quẩn, đạo cung không thể gây. Là. Trần Thịnh không người đáp, quay người hóa thành một đạo hắc ảnh, hướng phía dưới núi mau chóng đuổi theo. Trần An nhìn qua bóng lưng của hắn, ánh mắt tĩnh mịch. Đạo cung thật là hắn bảo địa. Có hắn tại, đạo cung không thể diệt. Đạo cung ngoài 50 dặm phong lâm, chính là cuối thu thời tiết, khắp núi lá đỏ như máu, ánh trăng bên trong cuồn cuộn thành một mảnh màu đỏ sống cả. Trong rừng chỗ sâu, một chỗ ẩn nấp trong khe núi, mười mấy thân ảnh ẩn nấp ở giữa, khí tức trầm ngưng như vực sâu, chính là Thiên Ma giáo chủ lực. Thiên Ma giáo giáo chủ Ma Quẩn ngồi ngay ngắn một tảng đá xanh đúc thành vương tọa phía trên, áo bào đen kéo trên đất, quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt hắc khí, rõ ràng chỉ là ngồi yên lặng, lại tự có một cỗ làm người sợ hãi uy áp. Kia là nhất phẩm vô thượng đại tông sư đặc hữu khí thế. hắn hai bên trái phải phân lập lấy một nam một nữ hai vị hộ pháp, đều là nhị phẩm đại tông sư. Ở phía dưới thì là 10 vị khí tức hung hãn trưởng lão, yếu nhất đều là tam phẩm tông sư cảnh, đội hình mạnh, đủ để quét ngang trong giang hồ hơn 9 thành thế lực. Giáo chủ bên trái Đao Ba hộ pháp tiến lên một bước, ôm ôm mở miệng, trên mặt hắn cái kia đạo theo khóe mắt kéo dài đến cằm mặt sẹo trong bóng chiều phá lệ dữ tợn. Kia Ngọc Chân Tử đã bị Tà Vô Thiên trọng thương, giờ phút này đạo cung nhất định là rắn mất đầu. Lấy ngài thần công, lại thêm chúng ta trợ lực, hủy diệt đạo cung bất quá dễ như trở bàn tay, làm gì còn phải đợi Trần Thịnh tin tức. Trực tiếp giết tới sân đi, chẳng phải sung sướng. Hắn vừa dứt lời, phía bên phải liền truyền đến một tiếng cười nạo. Hữu hộ pháp Bạch Vũ Lung chậm rãi lắc ngông chi tiến lên, nàng thân mang một bộ màu ửng đỏ bay xa, da thịt trắng hơn tuyết, giữa lông mày mang theo câu hồn đoạt phách bị ý, thanh âm lại lạnh đến giống băng. Mã phu chính là Mã phu, khó mà đến được nơi thanh nhã. Nàng liếc xéo lấy Đao Ba hộ pháp, trong mắt tràn đầy ghét bỏ. Đạo cung truyền thường ngàn năm, nội tình thâm hậu, ai biết có hay không ẩn giấu cao thủ. Lại nói Tà Cực Tông nói Ngọc Chân Tử bị thương, nhưng ai tận mắt nhìn thấy? Nếu là tin tức có sai, chúng ta chẳng phải là chúng Tà Cực Tông quỷ kế. Trần Thịnh nhận nấp công phu liền giáo chủ đều tán qua, nhường hắn dò xét tra rõ ràng lại độc thủ, mới là ổn thỏa chi đạo. Cương giả chân chính, từ trước đến nay bảy mưu rồi hành động. Ngươi, Đao Ba hộ pháp khí đến sắc mặt đỏ lên, nắm chặt bên hông quỷ đầu đao. Ta nhìn ngươi chính là sợ chết. Ngươi mới sợ chết. Bạch Vũ Lung lông mày đứng đấy, quanh thân lại nổi lên nhàn nhạt màu hồng sương mù. Có giáo chủ ở đây, coi như Ngọc Chân Tử không bị tổn thương, há lại sẽ là giáo chủ đối thủ đủ. Quát khẽ một tiếng như là bình mã sấm sét, trong nháy mắt đè xuống tất cả tranh luận. Ma Quẩn chậm rãi mở hai mắt ra, đôi tròng mắt kia đen như mực, dường như có thể thôn vệ tất cả tia sáng. Lăn tăn cái gì? Còn thể thống gì? Đao Ba hộ pháp cùng Bạch Vũ Lung đều là run lên, liền vội vàng không người lui ra, không dám nói nữa. Các trưởng lao khác cũng tức thời im lặng, trong khe núi trong nháy mắt khôi phục yên tĩnh, chỉ còn lại gió thổi qua phong lâm ào ào âm thanh. Ma Quẩn ánh mắt nhìn về phía khe núi nhập khẩu, thản nhiên nói, rất nhanh liền thấy rõ ràng, Trần Thịnh trở về. Đám người nghe vậy, nhao nhao nhìn về phía lối vào. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, một đạo hắc ảnh như là con báo giống như vào, chính là đi dò xét đạo cung trưởng lão Trần Thịnh. Chỉ là thân ảnh của hắn hơi có vẻ lảo đảo, vẻ mặt cũng có chút ngốc trệ, cùng ngày xưa kia khôn khéo giả dặn bộ dáng tưởng như hai người. Trần Thịnh, Đao Ba hộ pháp trước hết nhất kìm nén không được, nhanh chân nên đón. Dò xét đến thế nào? Đạo cung có phải hay không như Tà Cực Tông nói tới, đã là nọ mạnh hết đà. Trần Thịnh dừng bước lại, ánh mắt trống rỗng nhìn xung quanh, bờ môi giật giật, đột nhiên thốt ra, đạo cung không thể gây. Ba chữ rõ ràng truyền vào mỗi người trong thai, trong khe núi bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết. Đao Ba hộ pháp sắc mặt bá một chút thay đổi, hắn một phát bắt được Trần Thịnh cổ áo, giận dữ hét, ta Thiên Ma giáo thì sợ gì bất luận kẻ nào? Do xét tra được cái gì, lại nói ra loại này ngôn chướng lời nói? Trần Thịnh bị hắn lay động, giống như là bỗng nhiên lấy lại tinh thần giống như, mở mịt trừng mắt nhìn, gãi gãi đầu, ta không nhớ rõ. Hắn cau mày, cố gắng nghĩ lại, có thể trong đầu trống rỗng, ngoại trừ đạo cùng không thể gây cái này năm chữ, lại nhớ không nổi bất kỳ dò xét chi tiết. Ta giống như thấy được thứ rất đáng sợ, lại hình như cái gì cũng không thấy phế vật. Đao Ba hộ pháp tức giận đến một cước đem hắn đạp ngã xuống đất, vẻ mặt phẫn nộ đến cực điểm. Ta nhìn ngươi là an gan hùm mật báo, dám đại giáo chủ trước mặt trêu đùa chúng ta. Các trưởng lao khác cũng nhao nhao xôn xao, không rõ ngày xưa rất có chừng mực Trần Thịnh hôm nay thế nào nói như thế hồ đồ lời nói. Trần Thịnh đây là thế nào? Chúng ta coi như đạo cũng có phòng bị, cũng không đến nỗi sợ đến như vậy a. Chẳng lẽ hắn căn bản không có đi dò xét, chỉ là ở bên ngoài lung lay một vòng. Mọi người ở đây nghị luận ở mỹ lúc, ngồi ngay ngắn trên tảng đá Ma Quẩn bỗng nhiên sắc mặt kỳ biến, đột nhiên đứng người lên, áo bào đen không gió mà bay, không tốt, mau lui lại. Chương 22, hai bay vạ gió. Chương 22, hai bay vạ gió. Trong giọng nói của hắn mang theo trước nay chưa từng có ngưng trọng, lời còn chưa dứt, một cỗ năng lượng ba độ khủng bố liền từ Trần Thịnh trên thân bộc phát ra. Bành Trần Thịnh thân thể như là lọt đồng dạng năng lượng quang bốn phía, chỉ là mấy hơi thở liền trong nháy mắt nổ tung. Gió vân xương ba loại hoàn toàn khác biệt năng lượng ở trong cơ thể hắn xen lẫn va chạm, hình thành một đạo hình tròn năng lượng cầu, tản ra hủy diệt tất cả lực lượng. Cỗ lực lượng này xé nát Trần Thịnh thân thể sau, như là mọc mắt giống như, trực tiếp khóa chặt Ma Quẩn, hướng phía Ma Quẩn mạnh mẽ hoành đến. Đáng chết. Ma Quẩn con ngươi đột nhiên co lại, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng cỗ lực lượng này bên trong ẩn chứa hủy diệt tính. Cỗ lực lượng này đủ để uy hiếp được nhất phẩm vô thượng đại tông sư. Hắn không dám thất lễ, song trưởng tề xuất, thể nội thiên ma công vận chuyển tới cực hạn, nồng đậm hắc khí ngưng tụ thành một mặt to lớn ma thuẫn, cản trước người. Vành tam phân quy nguyên khí cùng ma thuẫn ngang nhiên chạm vào nhau, trong khe núi bộc phát ra đình thai nhức góc tiếng vang, sóng xung kích giống như là biển gầm khuyết tán ra đến, chung quanh cây phong bị chặn ngang bẻ gãy, đá vụn bay ra, bụi mù tràn ngập. Đao Ba hộ pháp, Bạch Vũ Lung bọn người cả kinh thất sắc, đội vàng vận khởi hộ thể cương khí ngăn cản, nhưng như cũng bị cỗ này lực lượng đáng sợ xé nát hộ thể cương khí, sau đó bị ném đi mười mấy mét trùng điệp quẳng xuống đất, nguyên một đám khỏe miệng tràn ra máu tươi. Bụi mù dần dần tan đi, đám người cái này mới nhìn rõ giữa sân tình hình. Ma Quẩn mặc dù ngăn trở một kích này, có thể sắc mặt lại trắng bệnh như tờ giấy, áo bào đen bên trên hiện đầy giống mạng nhện vết rách. Tam phân quy nguyên khí quá mức đông nhiên, đánh hắn một trở tay không kịp, hắn bị cỗ lực lượng này chấn động đến liền lùi lại mấy chục bước, đem mặt đất dầm đến vỡ nát dài chừng 10 trượng giống như mạng nhện vết rách, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Giáo chủ, Đao Ba hộ pháp la thất thành, trong mắt tràn ngập liêu nan lấy tin. Ma Quẩn thực lực bọn hắn quá rõ ràng, sớm tại 10 năm trước đã đột phá nhất phẩm, liền xem như đối mặt thời kỳ toàn thịnh Ngọc Chân Tử cũng không rơi vào thế hạ phong mới đúng. Ma Hận ép trong hạ thể lăn lộn khí huyết, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Tịnh tự bạo địa phương, ánh mắt hung ác nham hiểm đến có thể chảy ra nước. Thủ đoạn cao cường, thủ đoạn cao cường. Hắn nghiến răng nghiến lợi, trong thanh âm mang theo đè nén lửa giận. Lại có thể đem ta Thiên Ma giáo trưởng lão đùa bỡn trong lòng bàn tay, còn có thể xa xôi lấy cách xa mấy chục dặm cho ta một hạ ma uy. Tốt một cái đạo cung, lại còn cất giấu vị này nhất phẩm vô thượng đại tông sư, cũng là thủ bút thật lớn. Đám người nghe vậy, đều là trong lòng kịch chấn, chẳng lẽ còn có một vị nhất phẩm đại tông sư? Đạo cung lúc nào thời điểm có hai vị vô thượng đại tông sư? Ta Cực Tông không phải nói Ngọc Chân Tử bị thương nặng sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đao Ba hộ pháp càng là giận không kìm được, nắm chặt quỷ đầu đá quát, Ta Cực Tông cũng dám dùng tin tức giả gạt chúng ta. Thật là đáng chết ta giáo chủ, chúng ta bây giờ liền đi tìm Tạ Vô Thiên tính sổ sách. Ngậm miệng. Ma Hoẩn lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, Đao Ba hộ pháp lập tức như gặp phải trọng kích, kêu lên một tiếng đau đớn, lại bị ánh mắt này ép tới ngồi ngay đó. Ma Hoẩn hít sâu một hơi, chậm rãi nói, cố lực lượng kia cũng không phải là Ngọc Chân Tử thuần dương vô cực công. Ngọc Chân Tử lão đạo tu luyện công pháp Chí Cương Chí Dương, cùng vừa rồi kia phong vân sen lẫn năng lượng hoàn toàn khác biệt. Đám người lúc này mới tỉnh táo lại, hai mặt nhìn nhau, trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người. Đạo cung không chỉ có Ngọc Chân Tử vị này uy tín lâu năm vô thượng đại tông sư, lại vẫn ẩn giấu đi một vị khác thực lực sâu không lường được nhất phẩm cường giả, thực lực này quả thực sâu không lường được. Bạch Vũ lung lấy lại bình tĩnh, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Giáo chủ, nguyên bản kế hoạch chúng ta dùng hủy diệt đạo cung hướng về thiên hạ người tuyên bố ta Thiên Ma giáo tái xuất giang hồ, bây giờ chúng ta còn muốn tiến đánh đạo cung sao?" Ma Hẩn trầm mặc một lát, lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng, lại càng nhiều hơn chính là lý trí. Đối phương đã phát hiện chúng ta, đạo cung tất nhiên có đề phòng. Hai vị nhất phẩm vô thượng đại tông sư tòa chấn, lại thêm đạo cung hộ tông đại trận, liền coi như chúng ta phải trả cái giá nặng nề mới chưa chắc có thể cầm xuống đạo cung, kể từ đó liền được không bù mất. Giáo chủ anh minh, không tiến đánh đạo cung, chúng ta còn có thể huyết tẩy cái khác giang hồ đại phái. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đạo cung phương hướng, ánh mắt phức tạp, lạnh lùng phun ra một chữ, rút lui. Là. Đám người mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng biết đây là sáng suốt nhất quyết định. Đối phương thế mà có thể đem công kích giấu ở hắn Ma giáo trưởng lao trên người, liền giáo chủ đều bị đối phương công kích từ xa chấn thương, thực lực có thể nói là sâu không lường được. Đao Ba hộ pháp vẫn không phục, lại bị Bạch Vũ lung mạnh mẽ trừng mắt liếc, cuối cùng vẫn hợp lực ngậm miệng lại. Thiên Ma giáo đám người không dám trì hoãn, cấp tốc thu thập xong hành trang, như cùng đi lúc đồng dạng, lặng yên không một tiếng động rút lui phong lâm. Chỉ để lại đầy đất bừa bộn, cùng trong không khí chưa tán đi dư âm năng lượng. Gió núi thổi qua, cuốn lên trên đất lá đỏ, phản phất tại chế rêu trận này đầu voi đuôi chuột tập kích. Mà lúc này đạo cung tàng thư cát, Trần An đang đặt chén trà xuống, nhìn ngoài cửa sổ tốt đẹp ánh trăng, nhếch miệng lên một vẻ nhạt nhẽo độ cong. Theo lấy thực lực tăng lên, Tam phân quy nguyên khí hắn đã sớm xe nhẹ đường quen, liền một chiêu này giấu ở Thiên Ma giáo trưởng lao trên người, lần đầu thí nghiệm hiệu quả cũng là ngoài ý liệu tốt. Hắn thần niệm bám vào Tam phân quy nguyên khí bên trên, thông qua một chiêu này nhường hắn đại khái thăm dò Ma Hận thực lực. Ma Hận căn cơ rất thâm hậu, đơn thuần chân nguyên còn mạnh hơn hắn bên trên rất nhiều, nhưng hắn có Tam phân quy nguyên khí, thật đánh nhau Trần An không cảm thấy mình thất bại. Coi như tức thời. Trần An khép cười một tiếng, không đánh mà thắng chi binh, mới phù hợp hắn nói. Đạo cung an ổn, hắn tàng thư các tự nhiên cũng an ổn, hắn Trần An khả năng an ổn đọc sách uống trà, đánh dấu, sau đó yên lặng mạnh lên. Thẳng đến một ngày, chấn kinh tất cả mọi người. Về phần Thiên Ma giáo cùng Tạ Cử Tông, còn nhiều thời gian. Hắn bưng lên mới pha nói trà, hương trà lợ lờ, hài lòng vô cùng. Nửa tháng thời gian, đầy đủ nhường đạo cung tường đổ một lần nữa đứng lên. Trung kiến cung điện mặc dù không kịp lúc trước rộng lớn, nhưng cũng lộ ra một cỗ sống sót sau tai nạn cứng cỏi. Các đệ tử trên mặt dần dần rút đi liễu bi thích, đạo cung cũng dần dần khôi phục ngày xưa yên tĩnh tường hòa. Trần An vẫn như cũ mỗi ngày chờ tại tàng thư các, vẫn như cũ là đọc sách uống trà, chỉ là thỉnh thoảng sẽ nghe được ngoài cửa sổ truyền đến các đệ tử nghị luận, hiểu rõ giang hồ phong vân biến nào. Các ngươi nghe nói không? Hơn 10 ngày trước, Thiên Ma giáo đám kia ma đầu đi Lâm An quận. Một cái ngoại môn đệ tử thanh âm mang theo hồi hộp, nói, nghe nói đem Thái Thương phái cho huyết tẩy, toàn phái trên dưới hơn 1000 nhân khẩu, sửng sốt không có lưu lại một cái người sống. Cái gì? Bên cạnh lập tức có người kinh hô, lớn tiếng nói, Thái Thương phái thật là nhất lưu môn phái, còn có nhị phẩm đại tông sư tọa trấn, làm sao lại nghe nói Thiên Ma giáo giáo chủ Ma Hận thân tự ra tay? Một thanh âm khác giảm thấp xuống chút, mang theo sợ hãi. Ma đầu kia là nhất phẩm vô thượng đại tông sư, nghe nói tại chỗ liền bóp nát Thái Thương phái trưởng môn đầu. Đem Thái Thương phái huyết tẩy sau, ma đầu kia còn lớn tiếng, đây là bọn hắn Thiên Ma giáo một lần nữa bước vào giang hồ tuyên ngôn. Nghiệp chướng a, có người thở dài. Nghe nói Thiên Ma giáo dùng sống người tinh huyết tu luyện ma công, Thái Thương phái những đệ tử kia, sợ là đều thành bọn hắn tu luyện ma công tư lương. Tiếng nghị luận dần dần biến nặng nề, xen lẫn lo lắng cùng phẫn nộ. Chương 23, Đại Lâm tự bản tính chương 23. Đại Lâm tự bản tính không riêng gì Thiên Ma giáo một cái lớn tuổi chút đệ tử trầm giọng nói, Tà Cực Tông, Huyền Âm giáo, người cũng đều theo mang sơn hiện ra, khắp nơi cướp bóc giết. Không chỉ có như thế, rất nhiều giang hồ môn phái đều gặp độc thủ, ngay cả người bình thường cũng tử thương thảm trọng. Những này tà ma ngoại đạo giống như là ước định cẩn thận như thế, nhất định phải đem thiên hạ này quấy long trời lở đất không thể. Ai, chính ma ở giữa bình tĩnh 300 năm, bây giờ ma đạo nhao nhao bước ra mang sơn, lại muốn thiên hạ đại loạn. Vậy ai có thể chế trụ bọn hắn a? Đệ tử trẻ tuổi lo lắng hỏi. Chúng ta đạo cung trước đây gặp huyết ma giáo tứ ngược, trưởng giáo còn đang bế quan, Ngọc Cơ Tử, Ngọc Tuyền Tử hai vị điện chủ cũng bị kia phản đồ Diệp Phàm trọng thương, nếu không phải ta đạo cung còn có cao nhân tiền bối tọa trấn, lần trước ta đạo cung đi rồi. kia huyết ma Diệp Phàm bại trốn sau tung tích không rõ, nói không chừng một mực tại âm thầm rình mò ta đạo cung. Bây giờ ta đạo cung còn cần đề phòng này vậy, chỉ sợ bất lực cứu vớt thiên hạ. Chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn xem những cái tiên tà ma ngoại đạo làm ẩu? Nghe nói Đại Lâm tự Liễu Kết Phương Trượng đã hướng ma thuần khiêu chiến, năm ngày sau đó tại Ma Vân Nhai một trận chiến. Có người chen vào nói, Liễu Kết đại sư là thành danh nhiều năm nhất phẩm cao tăng, lòng dạ từ bi, tất nhiên sẽ không ngồi nhìn thương sinh gặp nạn. Đại Lâm tự lập tức có người hừ lạnh, nói, những cái kia con lửa chọc cũng không phải vật gì tốt, những năm này một mực ngấp nghé chúng ta đạo cung chính đạo trước thủ khoa. Nếu là Liễu Kết thật có thể hàng phục ma thuần, Đại Lâm tự uy danh tất nhiên che lại đạo cung, đến lúc đó không chừng thế nào ép buộc chúng ta đâu. Nhưng bây giờ cũng không biện pháp khác, ga tiếng nghị luận dần dần từng bước đi đến, tàng thư các bên trong quay về yên tĩnh. Trần An để quyển sách trên tay xuống tịch, đầu ngón tay tại trang sách bên trên nhẹ nhàng gõ. Thái Thương phái hủy diệt, không thể nghi ngờ là nhận lấy hai bay vạ gió. Ma Thuần muốn định cầm đạo cung khai đao, nhưng là bị hắn bức lui, tất nhiên muốn một lần nữa tìm mục tiêu lập uy. Thái Thương phái làm nhất lưu đại phái, Lâm An quận lại tương đối gần Mạn Sơn, tự nhiên thành lựa chọn tốt nhất. Ngoại trừ Thiên Ma giáo, Tà Cực tông cùng Huyền Âm giáo cũng đi theo dính vào, nói không chừng còn có càng nhiều ma đạo thế lực đi ra Mạn Sơn. Trước đây Ngọc Cơ Tử lời nói cũng không phải không có đạo lý, 300 năm chính ma hiệp nghị một khi đánh vỡ, lập tức sẽ dẫn phát gió tanh mưa máu. Chỉ là đáng tiếc là, Ngọc Cơ Tử không muốn đạo cung đi đánh vỡ cái quy củ này, nhưng Mang Sơn ma đạo thế lực dường như đã sớm thương lượng xong muốn bước ra Mang Sơn tái xuất giang hồ. Liêu Kết Trần An thấp giọng đọc lấy cái tên này. Đại Lâm tự Phương Trượng, cùng Ngọc Chân Tử cùng thế hệ nhất phẩm cao tăng, nghe nói Phật pháp tinh thâm, tu luyện Đại Lâm tự tuyệt học Kim Cương Bất Hoại Thần Công đã đạt hóa cảnh, bình thường nhất phẩm cao thủ cũng khó khăn phá phòng ngự của hắn. Từ hắn ra mặt kiềm chế ma luận, đúng là trước mắt kết quả tốt nhất. Về phần Đại Lâm tự có thể hay không uy hiếp đạo cung địa vị, Trần An ngược không chút nào để ý hắn chú ý, xưa nay đều chỉ là cái này tàng thư các an bình. Chỉ cần đạo cung không ngã, hắn có thể an an ổn ổn xem xét uống trà, ai là chính nói khôi thủ, cùng hắn có liên căng gì. Hắn nâng chung trà lên, nhìn xem trong chén chìm nổi lá trà, chợt nhớ tới Hàn Đạm chỗ sâu kia cố khí tức tà ác. Thiên Ma giáo những này tôm tép ngại nhép, cùng cái kia phong ấn bên trong tồn tại so sánh, chỉ sợ liền sách dày cũng không xứng. Bất quá Trần An cũng không sợ, cho dù kia huyết thần phá phong xuất thế, hắn cũng có ẩn hình phụ xem như thủ đoạn bảo mệnh. Thiên hạ muốn loạn a, Trần An than nhẹ một tiếng, lại không có gì gợn sóng. Loạn thế cũng tốt, thịnh thế cũng được, với hắn mà nói, bất quá là ngoài cửa sổ mưa gió. Chỉ cần cửa sổ bên trong trà vẫn là nóng, sách vẫn là hoàn chỉnh, liền đầy đủ. Năm ngày lóe lên liền biến mất, Liêu Kết như thế cùng Ma Vân đại chiến tại Ma Vân Ngai. Một trận chiến này, đem Ma Vân Ngai đánh thất linh bát lạc, nhường giang hồ chúng người hiểu như thế nào nhất phẩm vô thượng đại tông sư, vì cái gì có nhất phẩm đại tông sư tọa trấn khả năng tính được là đỉnh cấp thế lực. Nhất phẩm vô thượng đại tông sư đã không giống phàm nhân, một người liền có thể hủy diệt 10 vạn đại quân. Đại chiến một ngày một đêm, hai người mới cuối cùng quyết ra thắng bại. Đại Lâm tự Phương Trượng lấy một chiêu chi chênh lệch thắng hiểm Thiên Ma giáo giáo chủ, làm cho Ma Huẩn lập xuống lời thề, trong một năm Thiên Ma giáo không được lại tùy ý công phạt chính phái thế lực. Liêu Kết cùng Ma Huẩn quyết chiến kết quả, như là đã mọc cánh, rất nhanh liền chuyển khắp toàn bộ giang hồ. Tin tức truyền ra sau, những cái kia không có nhất phẩm cường giả chấn giữ môn phái thế gia, đều thở một hơi dài nhẹ nhõm, dường như treo lên đỉnh đầu áp đao rốt cục tạm thời thu hồi. Thái Thương phái thảm trạng còn ở trước mắt, bây giờ Đại Lâm tự có thể bức lui ma đầu, tự nhiên thành chúng vọng sở quy. Trong lúc nhất thời, Đại Lâm tự danh vọng như mặt trời ban trưa, khách hành hương doanh môn, ngay tiếp theo chùa miếu chung quanh thành trấn đều náo nhiệt mấy lần, mơ hồ có che lại đạo cung, trở thành chính đạo khôi thủ xu thế. Đại Lâm tự, Đại Hùng bảo điện. Kim sắc Phật tượng trang nghiêm túc mục, hương khói lượn lờ. Liêu Kết Phương Trượng ngồi cao tại sen trên này, một thân xanh nhạt tăng bảo, khuôn mặt hiền hòa, hai đầu lông mày lại mang theo một tia khó nói lên lời uy nghiêm. Phía dưới, Đạt Ma viện thủ tọa Liêu Không, La Hán đường thủ tọa Liêu Nan, Bát Nhã đường thủ tọa Liêu Bi mười dư vị chữ lót cao tăng tề tụ, từng cái khí tức trầm ngưng, thấp nhất đều là tam phẩm tông sư cảnh. Bây giờ giang hồ chính đạo đều bằng vào ta Đại Lâm tự như thiên lôi sai đâu đánh đó. Liêu Nan thủ tọa tiếng như hùng trung, mang trên mặt khó nén hưng phấn. Kia Ma Huẩn bị Phương Trượng bức lui, ta Đại Lâm tự hy vọng đã thiên hạ đều phục, phải nên nhân cơ hội này xác lập chính đạo trước thủ khoa. Liêu Bi thủ tọa lại lắc đầu, lông mày cao lại, Liêu Nan sư minh lời ấy sai rồi. Đạo cung truyền thường ngàn năm, căn cơ thâm hậu, mặc dù hồi trước gặp kiếp nạn, nhưng ngàn năm danh vọng sớm đã thâm nhập lòng người. Người trong thiên hạ đề cập chính đạo, đầu tiên nghĩ tới vẫn là đạo cung. Ta Đại Lâm tự nếu không thể tại ngoài sáng bên trên vượt trên đạo cung, cái này trước thủ khoa sợ là ngồi không đứng làm. Lời vừa nói ra, trong điện lập tức an tĩnh lại. Chúng cao tăng đều hiểu, Liêu Bi nói là tình hình thực tế. Đạo cung lực ảnh hưởng, tuyệt không phải một phen thắng lợi liền có thể tùy tiện dung chuyển. Liêu Kết Phương Trượng chậm rãi gật đầu, thanh âm bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng. Liêu Bi nói đúng. Đạo cung danh vọng, bắt nguồn từ ngàn năm truyền thừa, càng bắt nguồn từ lịch đại tích lũy thực lực. Mong muốn nhường người trong thiên hạ chân chính tin phục, ta Đại Lâm tự nhất định phải tại trên thực lực hoàn toàn vượt trên đạo cung. Phương Trượng minh giám. Liêu Không thủ tọa tiến lên một bước, chắp tay trước ngực. Chư vị sư đệ, ta tại hôm qua đã đột phá nhất phẩm vô thượng đại tông sư cảnh. Bây giờ ta Đại Lâm tự đã có hai vị nhất phẩm tòa chấn. Lời vừa nói ra, trong điện lập tức vang lên một mảnh liên tục không ngừng sợ hai thán phục. Nhất phẩm vô thượng đại tông sư, toàn bộ đại ngụy giang hồ cũng bất quá giải rác mấy người, Đại Lâm tự lại một chút có hai vị, thực lực này đã siêu việt đạo cung bên ngoài đội hình. Liêu Không trong mắt lóe lên một tia tốt sắc, tiếp tục nói, đạo cung mặc dù truyền luôn còn có một vị thần bí nhất phẩm, nhưng lại chưa bao giờ có người từng thấy chân dung, nói không chừng chỉ là bọn hắn tự biên tự diễn để mà chấn nhiếp đạo trích ngụy trang. Thúy Chi, coi như thật có người này, ta Đại Lâm tự hai vị nhất phẩm cũng không sợ chi. Nói hay lắm. Liêu Nan vỗ tay cười nói, còn có một chuyện, chư vị chớ có quên, 30 năm một lần hỏi đại hội, tiếp qua một tháng liền muốn tổ chức. Hỏi đại hội là trong giang hồ thịnh đại nhất thịnh hội, từ đạo cung dẫn đầu cử hành, chỉ đang luận bàn võ nghệ, giao lưu tâm đắc, kỳ thực cũng là các đại môn phái biểu hiện ra thực lực sân khấu. Liêu Nan trong mắt lóe ra tinh quang, đạo cung đã lập xuống đạo tử thượng phong, nghe nói thiên sinh kiếm thể thiên phú bất phàm. Nhưng ta Đại Lâm tự Phật tử, trời sinh Phật tâm, những năm này Phật pháp đại thành, năm ngoái võ đạo liền đã đạt đến tam phẩm tông sư. Kia thượng phong nghe nói bây giờ còn chưa đột phá tam phẩm, lại há có thể là Phật tử đối thủ. Hắn càng nói càng kích động, trên đại hội, Phật tử nếu có thể đánh bại đạo tử, chính là nói không thắng Phật bằng chứng. Đến lúc đó, người trong thiên hạ tự sẽ minh bạch, ta Đại Lâm tự mới là chính đạo người đứng đầu người. Chúng cao tăng nhao nhao gật đầu, trong mắt đều giấy lên hỏa diễm. Hỏi đại hội, đúng là bọn họ vượt trên đạo cung cơ hội tốt nhất. Chương 24, quần chúng vây xem thượng tiến chương 24, quần chúng vây xem thượng tiến Liêu Kết Phương trưởng nhìn phía dưới quần tình sục sôi đám người, trên mặt lộ ra một vệt mỉm cười, chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật, thiện hai. Liên theo chư vị sư đệ lời nói, truyền ta pháp chỉ, nhường Phật tử xuất quan chuẩn bị một tháng sau hỏi đại hội. Đến lúc đó liền do Liễu Không dẫn đội, dương ta Đại Lâm tự chi danh. Là, Phương trưởng sư minh. Liễu Không giản mua trên khuôn mặt tràn đầy hưng nhuận, bây giờ hắn đột phá nhất phẩm, tất nhiên muốn hỏi trên đại hội một tiếng hót lên làm kinh người. Một chùa hai vị nhất phẩm, đến lúc đó Đại Lâm tự tất nhiên uy danh che lại đạo cung. Chúng cao tăng trên mặt nụ cười, đối với trận này chất bên trên đạo Phật chi tranh dường như có lẽ đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Hương khói lượn lờ bên trong, kim sát Phật tượng trầm mặc như trước, dường như đang nhìn chăm chú trận này tức sắp đến chính đạo chi tranh. Hai đóa hoa nở, các biểu một nhánh. So với Đại Lâm tự đám người cao hứng mừng mừng, đạo cung bên trên Ngọc Cơ tử, Ngọc Tuyệt tử, Ngọc Dương tử ba vị điện chủ đi vào Ngọc Dương tử bế quan chỗ, chính thần sắc lo lắng chờ. Trong điện đàn hương lượn lờ, bầu không khí lại có chút ngưng trọng. Một lát sau, một thân ảnh chậm rãi đi ra trong điện, chính là trưởng giáo Ngọc Chân tử. Hắn thân mang màu đen đạo bào, sắc mặt hồng nhuận, khí tức trầm ổn, sớm đã không thấy trước đó tái nhợt suy yếu. Trưởng giáo sư minh, nhìn thấy Ngọc Dương tử đi ra, ba người thần sắc đại hỉ, liền vội vàng tiến lên. Vết thương của ngài thế Ngọc Chân tử gật đầu cười nói, đã không còn đáng ngại. Phục dụng một quả tạo hóa đan, lại tiềm tu nhiều ngày, thương thế đã khỏi hẳn. Ba trên mặt người lộ ra nét mừng, Ngọc Dương tử vỗ tay nói, quá tốt rồi. Có trưởng giáo tọa trấn, lần này hỏi đại hội, chúng ta trong lòng khả năng an ổn. Ngọc Chân tử lại thở dài, ngữ khí ngưng trọng, chỉ là đáng tiếc tạo hóa đan. Ai, tông môn tồn kho vốn cũng không nhiều, bây giờ người ta ba người các dùng một quả, chỉ còn lại cuối cùng hai viên. Lúc đầu có thể chậm rãi chữa thương, Ngọc Dương tử trầm giọng nói, vô cùng thời điểm, cũng không lo được những thứ này. Thiên Ma giáo tùy ý đồ tông diệt môn trên giang hồ huyên náo xôn xao, ai cũng không nói chắc được bọn hắn có thể hay không bỗng nhiên đối đạo cùng ra tay, chúng ta nhất định phải bảo trì trạng thái toàn thịnh, khả năng ứng đối biến cố. Trước đó Ma Thuần bị Trần An sợ quá chạy mất, quay đầu liền dẫn linh thiên ma giáo cao thủ bị diệt Thái Thương phái cả nhà, tin tức truyền tới sau, Ngọc Dương tử sắc mặt đại kinh. Phải biết Thái Thương phái trưởng môn thật là nhị phẩm đại tông sư, thực lực chưa chắc yếu tại hắn, như thế nhất lưu đại phái vậy mà bên trên kế tiếp không thể đào thoát Thiên Ma giáo tội ác chi thủ. Nếu là Thiên Ma giáo tập kích hắn đạo cung, chỉ riêng hắn một cái đại tông sư hiển nhiên không làm nên chuyện gì. Thế là khẩn cấp cắt ngang bế quan ba người cũng không dám thất lễ, khẩn cấp tổ chức hội nghị, đem trong tông chữa thương chí bảo tạo hóa đan sử dụng ba viên. Tạo hóa đan luyện chế vô cùng khó khăn, dù là đương kim đan điện điện chủ Ngọc Tuyển tử cũng không cách nào luyện chế. Đạo cung tổng cộng hàng tồn cũng liền 5 viên, có thể nói dùng một quả thiếu một quả, là chiến lược tài nguyên, là nội tình. Đan dược chính là dùng đến sử dụng, huống hồ ta đang đạo cảnh giới ngày sau chưa chắc không thể tiến thêm một bước, đến lúc đó tự nhiên có thể luyện chế lại một lần tạo hóa đan phong phú tông môn nội tình. Hôm nay thiên hạ tình thế thay đổi trong nháy mắt, chỉ có chúng ta bảo trì trạng thái đỉnh phong, mới có thể lấy bất biến ứng và biến. Nếu là tông môn cơ nghiệp khó giữ được, chúng ta có mặt mũi nào xuống dưới thấy lịch đại tiền bối lao tổ? Ngọc Tuyên Tử nói rằng. Mấy người nghe vậy, khẽ bước cằm. Ngọc Dương Tử lời nói xoay chuyển, sắc mặt nghiêm túc lên, nói lên biến cố, Đại Lâm tự bên kia chuyển đến tin tức, lần này tham gia hỏi đại hội, để cho Đạt Ma viện thủ tọa Liêu Không dẫn đội. Hơn nữa hắn dừng một chút, ngữ khí càng thêm nghiêm trọng. Nghe nói Đại Lâm tự Phật tử Huyền Từ trời sinh Phật tâm, được Phật tổ thân truyền, đã đột phá tam phẩm tông sư cảnh. Càng có tin tức xưng, kia Liêu Không thủ tọa đã đột phá nhất phẩm vô thượng đại tông sư. Cái gì? Ngọc Cơ Tử cùng Ngọc Tuyền Tử đều là giật mình. Ngọc Cơ Tử cau mày, kia Đại Lâm tự đối ta đạo cung chức thủ khoa ngấp nghé đã lâu, lần này phái Liêu Không dẫn đội, lại thả ra đột phá nhất phẩm tin tức, hiển nhiên là kẻ đến không thiện. Hỏi trên đại hội, bọn hắn tất nhiên sẽ nổi lên. Ngọc Tuyền Tử lo lắng, kia Phật tử Huyền Từ nếu thật là tam phẩm tông sư, vậy nhưng liền thiệt toái. Chúng ta đạo tử thường phong, bây giờ vẫn chỉ là tứ phẩm đỉnh phong, chưa đột phá, ba người ánh mắt đều rơi vào Ngọc Chân Tử trên thân, chờ lấy hắn quyết định. Hỏi trên đại hội tiểu bối so đấu, thường thường liên quan đến môn phái tương lai danh vọng, nếu là đạo tử thường phong bại bởi Phật tử Huyền Từ, đạo cung mặt mũi sợ là muốn không còn sót lại chút gì. Ngọc Chân Tử trầm mặc một lát, chậm rãi nói, thường phong thiên phú không thể nghi ngờ, chỉ là khiếm khuyết một chút cơ duyên. Như vậy đi, nhường hắn phục dụng một quả thiên nguyên đan, tranh thủ tại đại hội trước đột phá tam phẩm tông sư, cũng chỉ có thể như thế. Ngọc Cơ Tử gật đầu nói, thiên nguyên đan cùng tạo hóa đan như thế, cùng thuộc đạo cung tam đại chí bảo một trong, cái loại này bảo đan đạo cung giống nhau có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thiên nguyên đan công hiệu chính là tăng trưởng công lực đột phá cảnh giới, đối với thượng tam phẩm đều có hiệu quả, lấy thường phong thiên phú nghĩ đến đột phá tam phẩm 10 phần chắc chín. Đại Lâm tự muốn mượn hỏi đại hội ép ta đạo cung một đầu, không dễ dàng như vậy. Ngọc Chân Tử nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt thâm thúy, hỏi đại hội, không chỉ có là luật bản, càng là đọ sức. Đại Lâm Tử có chuẩn bị mà đến, ta đạo cung cũng không thể rơi hạ phòng. Truyền lệnh xuống, làm tốt đón khách chuẩn bị, đồng thời tăng cường đề phòng, chớ có nhường hạng giá áo túi cơm có cơ hội để lợi dụng được. Là ba vị điện chủ cùng kêu lên đáp, quay người rời đi an bài công việc. Tam Thanh Điện bên trong chỉ còn lại Ngọc Chân Tử một người. Hắn nhìn qua ngoài điện bầu trời, lông mày cau lại. Đại Lâm Tự bật khởi, Thiên Ma Giáo, Tà Cực Tông chờ ma đạo ngao ngoe muốn động, còn có vị kia thần bí tàng thư các cao nhân. Lần này hỏi đại hội, sợ là sẽ không bình tĩnh. Mặt trời lên lại rơi, đảo mắt chính là hơn 20 ngày đi qua. Đạo cung trên sơn đạo, gần đây nhiều hơn rất nhiều khuôn mặt xa lạ. Bọn hắn thân mang các thức phục sức, bên hông đeo lấy binh khí, mang trên mặt mấy phần hiếu kỳ cùng kính sợ, top 5 top 3 hướng lấy trên núi đi đến. Tàng thư các bên ngoài, Trần An nhìn xem trên đường núi dòng người, thuận miệng hướng một bên phơi lá trà đại ngư hỏi, gần nhất thật là xảy ra đại sự gì, núi này bên trên thế nào đống nhiên nhiều như vậy người ngoài. Đại Nưu nâng người lên, lau mồ hôi, cười nói, "Trần điện tịch ngươi còn không biết ta." Nhìn Trần An không rõ ràng cho lắm, hắn cười lớn nói, "30 năm một lần hỏi đại hội muốn tại chúng ta đạo cung tổ chức. Ngoại trừ ta đạo cung, giang hồ thập đại môn phái cái khác chín phái đều sẽ phái người tới tham gia, hiện tại Kim Nam môn, Tiêu Dao phái, Vạn Tượng môn người đã tới, nghe nói đằng sau còn có càng nhiều môn phái muốn lần lượt đến đâu." Nói đến đây, hắn vui buồn thất thường nhìn chung quanh không ai sau, cẩn thận từng ly từng tí nói rằng, "Hơn nữa ta nghe nói, kia ngàn năm bảo tự Đại Lâm tự từ Đạt Ma viện thủ tọa Liêu Không đại sư dẫn đội. Nghe nói kia Liễu Không là nhất phẩm đại tông sư, cùng ta đạo cung trưởng giáo tu vi tương đối, có sư minh nói những hòa thượng kia kẻ đến không thiện. Trần Điện Tịch, đây đều là ta nghe người khác nói, không biết rõ thật giả, ngươi cũng đừng loạn truyền a." Trần An nghe vậy, khẽ cười một tiếng, nói, "Yên tâm, ta hiểu." Hỏi đại hội, hắn tại trong điện tịch gặp qua ghi chép, xem như trên giang hồ thịnh đại nhất tụ hội. Xem ra, tương lai nhiều ngày đạo cung sợ là muốn náo nhiệt lên. Tang thư các bên trong, Trần An nghe nơi xa truyền đến ồn ào náo động, nhàn nhã ngâm trà mới. Hỏi đại hội, Phật tử đạo tử chi tranh, nhất phẩm đại tông sư đọ sức. Hắn nâng chung trà lên, nhẹ khẽ nhấp một miếng, trong mắt lóe lên một tia hứng thú. Xem ra, cái này đạo cung chân chính náo nhiệt, còn ở phía sau đâu. Bất quá không sao cả, hắn trà, còn đầy đủ uống đến đại hội kết thúc. Hắn cái này ăn dưa a không uống trà của chúng, đến lúc đó có chuyện vui. Chương 25, diễn đều không diễn chương 25, diễn đều không diễn Đại Lâm tự người còn chưa tới sao? Theo thời gian chuyển rời, ngoại trừ đạo cung, cái khác cửu đại môn phái, ngoại trừ Đại Lâm tự đều là đi vào đạo cung. Trong lúc nhất thời, đạo cung trên dưới vô cùng náo nhiệt. Đại Lâm tự phương trưởng Liễu Kết gần nhất đại bại Thiên Ma giáo giáo chủ Ma Luận, Đại Lâm tự lập tức có thể nói là thanh danh truyền xa, uy thế phóng đại. Từ khi 300 năm trước bắt đầu, 30 năm một lần hỏi đại hội, bọn hắn thập đại giang hồ chính đạo thế lực chưa bao giờ có vấn mặt. Nếu là Đại Lâm tự người không đến, cái này hỏi đại hội chỉ sợ muốn đừng nổi sóng. Làm sao còn chưa tới, thời gian đều muốn tới. Đại Lâm tự tình huống như thế nào, chẳng lẽ không tới sao? Cái này Đại Lâm tự cũng quá kiêu căng chứ hả? Cái này hỏi đại hội 300 năm qua đều tổ chức qua 9 lần, đối với đại hội thời gian, điều lệ các phái cũng không xa lạ gì. Mắt thấy thời gian sắp tới, không ít người có chút nghị luận ở Mỹ lên. Chư vị an tâm chớ đợi, Đại Lâm tự chính là giang hồ chính đạo trụ cột bước vàng, nghĩ đến là có chuyện chậm trễ, chúng ta đang chờ đợi. Ngọc Chân Tử xem như chủ nhà, lúc này đứng dậy nói rằng. Ngọc Chân Tử đức cao vọng trọng, không ít người lúc này mới hành quân lặng lẽ. Mọi người ở đây trông mòn con mắt thời điểm, Đại Lâm tự người khoan thai tới chậm. Đại Lâm tự Liễu Không thủ tọa mang theo Đại Lâm tự cao tăng tới. Đường núi cuối cùng, một nhóm tăng nhân đạp trên dương quang mà đến. Cầm đầu chính là Đạt Ma viện thủ tọa Liễu Không, hắn người mặc màu đỏ ca sa, khuôn mặt tường hòa, chắp tay trước ngực ở giữa, tự có một cỗ uyên đỉnh núi cao sừng sững khí độ. Nhất phẩm vô thượng đại tông sư uy áp như có như không tản ra, nhường đám người cảm giác một cỗ trong cõi u minh nặng nề dường như ép ở ngực. Mà đi theo phía sau hắn, là nhìn thường thường không có gì lạ tiểu hòa thượng. Tiểu hòa thượng kia ước chừng 20 tuổi tuổi tác, mặc tắm đến trắng bệch màu xám tăng bào, thân hình gầy gò, khuôn mặt bình thường, tựa như Đại Lâm tự bên trong khắp nơi có thể thấy được sa di. Nhưng khi hắn dương mắt lúc, đám người vẫn không khỏi đến khẽ giật mình. Cặp mắt kia quá mức thanh tịnh, dường như ẩn chứa từ bi, lại dường như nhìn thấu thế gian hư ảo, để cho người ta nhìn đến liền sinh lòng an bình. Đây cũng là Đại Lâm tự Phật tử, Huyền Từ. Lẫn trong đám người Trần An nhíu mày, âm thầm dùng thần niệm dò xét. Huyền Từ thể nội chân nguyên cô đọng thuần hậu, tinh thần ý chí càng là viễn siêu võ giả bình thường, đúng là hàng thật giá thật tam phẩm tông sư. Ngay tại Trần An vừa mới dò xét hoàn tất, Huyền Từ dường như có phát hiện, cặp kia thanh tịnh con ngươi nhìn về phía Trần An phương hướng. Cũng may Trần An ở vào đạo cung đông đảo đệ tử chỗ đám người phía sau, Huyền Từ cũng không có phát hiện mục tiêu, rất nhanh liền thu hồi ánh mắt. Tốt một cái Phật tử, đáng sợ thiên phú, đáng sợ cảm giác lực. Trần An không khỏi âm thầm thở lưỡi, một cái chừng 20 tuổi tam phẩm tông sư, này thiên phú, so với đạo tử thường phong, còn muốn thắng được không chỉ một bậc. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này Huyền Từ tương lai tất nhiên là một tôn vô thượng đại tông sư, thậm chí đột phá cảnh giới cao hơn. Về phần cảm giác lực Huyền Từ càng là kinh khủng, hắn nhất phẩm đại tông sư thần niệm âm thầm dò xét lại bị phát hiện. Phải biết, trước đó Trần An âm thầm dò xét môn phái khác nhị phẩm đại tông sư đều không có bị phát giác. Mà Huyền Từ bất quá tam phẩm tông sư, thế mà so cái khác đại tông sư cảm giác còn mạnh. Nghe nói không, vị này Phật tử thật là trời sinh bất phàm. Bên cạnh có đệ tử hạ giọng nghị luận. Thế nào bất phàm pháp? Ta nghe giang hồ truyền ngôn, Huyền Từ lúc vừa ra đời, trong phòng sinh liền tung bay đàn hương, 3 ngày 3 đêm không tiêu tan. Hắn tuổi tròn chọn đồ vật đoán tương lai, đầy bàn vàng bạc châu báu cũng không nhìn, hết lần này tới lần khác bắt bên cạnh Biên Hòa Thượng chẳng hạn, còn khanh khách cười không ngừng. Còn có càng thần. Nghe nói hắn 6 tuổi năm đó, Đại Lâm tự quy y chủ chỉ cho hắn quy y. Các ngươi đoán làm gì? Vừa gạo tới một nửa, Đại Hùng Bảo Điện bên trong Phật tổ Kim Thân bỗng nhiên thả ra kim quang, một đạo Phật ảnh theo Kim Thân giống bên trong đi ra, ghé vào lỗ tai hắn nói ba câu nói. Lúc ấy ở đây cao tăng đều nói, kia là Phật tổ hiển linh, thân truyền hắn Phật pháp. Phật tổ thân truyền, thật hay giả? Thiên chân vạn sát. Từ đó về sau, Huyền Từ tụng kinh đã gặp qua là không quên được, Phật pháp một chút liền thông. Nói ra các ngươi chỉ sợ không tin, nghe nói hắn 10 tuổi lúc tại tảng kinh các ngồi xuống, có khách hành hương vô ý đổ nhào ngọn đèn. Mắt thấy là phải dẫn đốt Phật kinh, hắn chỉ niệm câu A Di Đà Phật ngọn lửa liền tự mình diệt. 15 tuổi hắn Phật pháp sơ thành, Liêu Kết Phương trượng mệnh hắn xuống núi hóa duyên thể vị thế gian muôn màu. Sau khi xuống núi kia Huyền Từ không xảo ngộ tới lúc quét, hắn đứng tại đỉnh núi tụng kinh, hồng thủy lại bởi vậy thay đổi tuyến đường, không có làm bị thương chúng quanh nửa cái thôn dân trời sinh gần Phật, Phật tổ thân truyền, hồng thủy thay đổi tuyến đường. Những cái này truyền thuyết có lẽ có khuyết đại, nhưng Huyền Từ trên thân kia cố tinh khiết Phật tính, lại không làm được giả. Tiếng nghị luận bên trong, Huyền Từ đám người đã theo Liêu Không đi đến Đông Đảo môn phái chỗ trước điện. Liêu Không nói một tiếng Phật hiệu, đối với Ngọc Chân Tử bọn người chắp tay trước ngực hành lễ, thanh âm ôn hòa, A Di Đà Phật, Bần tăng Liêu Không gặp qua Ngọc Chân Tử trưởng giáo, gặp qua các vị đạo trưởng, gặp qua các vị giang hồ đạo hữu. Không có chút nào ngạo khí, lại cũng không thấy nửa phần đê hèn, cử chỉ có độ, ung dung không nổi. Liêu Không đại sư, hữu lễ. Các phái người nhao nhao ôm quyền hành lễ, Liêu Không từng cái khách khí đáp lại. Ngọc Chân Tử nhìn xem hắn, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, lập tức cười nói, đại sư bọn người đường xa mà đến, vất vả. Vị này chắc hẳn chính là Đại Lâm tự Phật tử, Liêu Kết Phương trưởng cao độ a. Đám người nhao nhao đưa mắt nhìn sang Huyền Từ, đối mặt đám người vây xem, Huyền Từ mặt không đổi sắc, chắp tay trước ngực, nói: "A Di Đà Phật, tiểu tăng Huyền Từ, thêm là Đại Lâm tự Phật tử, gặp qua các vị tiền bối." Ngọc Chân Tử âm thầm tìm hiểu một phen sau, vuốt vuốt râu ria, vừa cười vừa nói: "Quả nhiên danh sư xuất cao đồ, Phật tử tuổi còn nhỏ không ngờ là tam phẩm tông sư." Nhường lao đạo mở rộng tầm mắt. Nghe được Ngọc Chân Tử lời nói, môn phái khác chi người nhất thời nguyên một đám vẻ mặt kinh hãi. Huyền Từ trên thân dường như có một tầng mê vụ, ngăn cản những người khác dò xét. Mặc dù sớm có truyền ngôn, nhưng thật theo Ngọc Chân Tử trong miệng nói ra, đám người vẫn như cũ thầm hô yêu nghiệt. Giống Huyền Từ như vậy của tác, bọn hắn môn phái ưu tú nhất đệ tử trẻ tuổi bất quá tứ phẩm thậm chí chỉ là ngũ phẩm. Huyền Từ khẽ bước cằm, ánh mắt đảo qua chung quanh môn phái khác người, cuối cùng rơi vào Ngọc Chân Tử sau lưng cách đó không xa. Nơi đó, Thường Phong vẻ mặt thản nhiên, kiếm khí sắc bén. Ánh mắt hai người trên không trung ngắn ngủi giao hội, không có định ý, lại dường như đã có ý mắng đọ sức. Đạo cung đã chuẩn bị tốt cơm chay chờ thức ăn, các vị còn mời rời bước dùng cơm, nghỉ ngơi một phen sau chúng ta lại chính thức bắt đầu đại hội. Đại Lâm tự đám người vừa dùng qua thức ăn chay, còn chưa chờ môn phái khác kết thúc dùng cơm. Đạt Ma viện thủ tọa Liễu Không liền không kịp chờ đợi đi ra, đối với Ngọc Chân Tử chắp tay trước ngực, cất cao giọng nói: "Ngọc Chân Tử trưởng giáo, Bần tăng gần đây may mắn đột phá nhất phẩm, tu vi còn có khiếm khuyết, cả gan muốn hướng trưởng giáo thỉnh giáo mấy chiêu, mong rằng vui lòng chỉ giáo." Vừa dứt tiếng, các đại môn phái lập tức một mảnh xôn xao. Đại Lâm tự có ý tứ gì? Bọn hắn còn chưa dùng cơm hoàn tất, Liêu Không liền muốn nước chiến Ngọc Chân Tử. Đạt Ma viện thủ tọa Liêu Không cũng quá gấp á, kẻ đến không thiện, diễn đều không diễn. Chương 26, giáo người trong thiên hạ nhìn xem như thế nào Phật pháp vô biên. Chương 26, giáo người trong thiên hạ nhìn xem như thế nào Phật pháp vô biên. Tê, cái này Liêu Không thật đột phá nhất phẩm, kia Đại Lâm tự lúc ấy coi như có hai tên vô thượng đại tông sư. Trước đó tuy có truyền ngôn, lại trung quy là bổ phong chóc ảnh. Bây giờ Liêu Không chính miệng thừa nhận đột phá nhất phẩm, còn chủ động hướng Ngọc Chân Tử khiêu chiến. Các đại môn phái ở trước mặt, đám người có thể sẽ không cảm thấy Liêu Không là tại phát ngôn bừa bãi. Cái này không nghi ngờ gì ngồi vững Đại Lâm tự song nhất phẩm lừng lẫy đội hình. Một môn hai vị vô thượng đại tông sư, thực lực thế này, liền truyền thừa ngàn năm đạo cung đều không kịp cũng. Đại Lâm tự cái này là cố ý nổi lên a. Vừa đột phá liền dám khiêu chiến Ngọc Chân Tử trưởng giáo. Cái này Liêu Không hòa thượng thật to gan. Nói là thỉnh giáo, sợ là muốn mượn lấy trưởng giáo lập vi a. Tiếng nghị luận bên trong, Ngọc Chân Tử thần sắc bình tĩnh. Hắn sớm đoán được Đại Lâm tự sẽ thử hỏi nói đại hội nổi lên, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy. Cái này Liễu Không tính tình cũng quá gấp, người khác liền cơm cũng còn không ăn xong. Không chỉ là Liễu Không, Ngọc Chân Tử còn không để vào mắt. Tại cái này đạo cung phía trên, vì giữ gìn đạo cung địa vị, Ngọc Chân Tử đương nhiên sẽ không lơ bộ. Hắn tiến lên một bước, màu đen đạo bào trong gió hơi phật, cất cao giọng nói: "Liễu Không đại sư đã coi nha hứng, bần đạo tự nhiên phục bồi." Luận bàn mấy chiêu, điểm đến là dừng, cũng làm cho ở đây bọn tiểu bối mở mang tầm mắt, không phụ cái này hỏi tôn chỉ của đại hội. Thiên hai, Liễu Không chắp tay trước ngực hành lễ, cà sa bay xuống, thân hình đã phiêu đến diễn võ trong sân động. Ngọc Chân Tử theo sát phía sau, hai người đứng đối mặt nhau, một cỗ vô hình khí thế ở giữa va chạm. Diễn võ trường là một khối to lớn thiên nhiên cây sồi nham cự thạch, dài rộng vượt qua trăm trượng, kiên cố vô cùng. Nhưng hai vị nhất phẩm vô thượng đại tông sư giằng co, vô hình uy áp khiến chung quanh đệ tử không tự chủ được lui lại mấy chục bước, lần nữa đưa ra một mảnh đất trống. "Đại sư, mời." Ngọc Chân Tử xem như uy tín lâu năm đại tông sư, bảo trì phong độ nói rằng: "A Di Đà Phật, đạo trưởng cẩn thận." Liêu Không cũng không nói nhảm, xuất chiêu trước, đặt ma thần công vận chuyển, chắp tay hành lễ, lại hóa thành một thanh vô hình khí kiếm, mang theo cương mãnh cực kỳ kinh phong, đâm thẳng Ngọc Chân Tử mặt. Đây là Đạt Ma kiếm pháp thức mở đầu, nhìn như đơn giản, lại ẩn chứa Phật môn hàng ma hàm ý. Ngọc Chân Tử không chút hoang mang, tay trái bóp kiếm quyết, tay phải chập ngón tay như kiếm, thuần dương vô cực công trong nháy mắt thôi động, quanh thân nổi lên kim quang nhàn nhạt. Thái ất phân quang kiếm kiếm khí ứng tay mà ra, kiếm quang như tấm lụa, cùng khí kiếm đụng vào nhau, phát ra tiếng sắt thép va chạm. Không khí dường như bị xé nứt, phát ra chói tai tiếng oanh minh. Tốt. Đám người thấy nhiệt huyết sôi trào. Nhất phẩm đại tông sư quyết đấu, người bình thường cả một đời cũng khó khăn gặp một lần. Ngọc chân tử kiếm pháp phiêu dật linh động, như linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm, mỗi một kiếm đều mang chí cương chí dương chân nguyên, đem đạt ma khí kiếm tầng tầng hóa giải. Liêu không kiếm pháp thì đại khai đại hợp, cương mãnh bá đạo, khí kiếm giữa ngang dọc, lại làm cho không khí liên tục đều phát ra tiếng nổ đùng đoàng. Hai người thân ảnh trên quảng trường nhanh chóng giao thoa, kiếm quang lấp lóe, khí kình bốn phía, cứng rắn cây sồi nham thạch mặt bị tước mất 10 cm. Cùng bạo giao chiến dư ba, mang theo làm cho người hít thở không thông uy thế hướng phía trùng quanh quyết tán. Nếu không phải các môn phái nhị phẩm đại tông sư nhao nhao ra tay, dù là cách mấy chục trượng, những cái kia năm lục phẩm tinh anh đệ tử chỉ sợ đều không chịu nổi dư ba. Ken 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 binh khí va chạm giòn vang bên tai không dứt, bất quá hơn 20 hiệp, liều không khí tức liền dần dần hỗn loạn. Hắn dù sao vừa đột phá nhất phẩm, đối lực lượng trưởng không kém xa Ngọc Chân Tử thành thạo, lại thêm Ngọc Chân Tử thuần dương chân nguyên chí cương chí dương, mặc kệ lượng vẫn là chất đều viễn siêu hắn, tự nhiên không phải Ngọc Chân Tử đối thủ. Lại một kiếm tương giao, Liêu không bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, thể nội khí huyết quần quần không ngừng, khí kiếm cũng gần như tán loạn. Ngọc Chân Tử hợp thời thu kiếm, đứng ở nguyên địa, cất cao giọng nói, "Liêu không đại sư đã tạ." Liêu không ổn định thân hình, trên mặt tuy có chút phếu hồng, nhưng không mất phong độ, chắp tay trước được nói, "A Di Đà Phật, trưởng giáo kiếm pháp chắc tuyệt, bần tăng bội phục." Trên quảng trường đầu tiên là yên tĩnh, lập tức bạo vang lên tiếng sấm nổ giống như lớn tiếng khen hay. Ngọc Chân Tử mỉm cười, ánh mắt đảo qua đám người, "Luận bàn mà thôi, không cần chú ý chư vị đường xa mà đến, trước nghỉ ngơi một phen, sau nửa canh giờ chính thức mở ra hỏi đại hội tỷ thí." Dứt lời, hắn quay người trở về Tam Thánh Điện, bóng lưng vẫn như cũ thẳng tắp. Liêu không nhìn hắn bóng lưng, đáy mắt hiện lên một tia phức tạp, lập tức cũng mang theo Đại Lâm Tự đám người chuẩn bị rời đi. Trên quảng trường các môn phái các đệ tử lại sôi trào, nhao nhao thảo luận vừa rồi quyết đấu, thương phấn không thôi. Mà tàng thư các bên trong, Trần An cho mình lần nữa thêm vào một chén trà thơm, có chút nhấp một miếng. Thuần Dương vô cực công, Đạt Ma thần công hắn thấp giọng tự nói, đầu ngón tay vướt ve trên trà, cũng là có chút ý tứ. Bất quá, hắn Tam Vân Quy Nguyên khí giống nhau không kém, vừa mới đột phá Liêu không còn lâu mới là đối thủ của hắn. Cũng là trưởng giáo Ngọc Chân Tử Trần An có chút trầm ngâm, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Liêu không đi xuống quảng trường lúc, cà sa và táo còn mang theo chưa tán khí kình dư ba. Hắn mặc dù bại vào Ngọc Chân Tử dưới kiếm, trên mặt nhưng không thấy nửa phần xuất sắc, ngược lại mang theo một loại hiểu rõ ý cười, dường như sớm đã dự liệu được kết quả này. Thủ tọa, ngài bên cạnh nhỏ Sa Di có chút không hiểu, rõ ràng thua tỉ thí, vì sao còn cao hứng như thế? Liêu không khoát tay áo, ánh mắt đảo qua chúng quanh quăng tới kính sợ ánh mắt, khóe miệng ngậm lấy một tia cười nhạt. Vừa rồi kia hơn 20 hiệp, nhìn như là hắn rơi hạ phòng, kỳ thực mục đích đã đạt tới. Hắn dùng thực sự nhất phẩm thực lực, hướng nhân chứng khắc minh bạch đại lâm tự song nhất phẩm nội tình. Ngọc Chân Tử là uy tín lâu năm đại tông sư, uy chấn giang hồ ai không biết, thua bởi hắn cũng không mất mặt. Một môn hai vị nhất phẩm nơi xa truyền đến môn phái khác đệ tử sợ hãi thảm cung. Đại lâm tự đây là muốn vượt trên đạo cung a? Còn không phải sao? Đạo cung bên ngoài chỉ có Ngọc Chân Tử trưởng giáo một vị nhất phẩm, coi như trước đó vài ngày truyền ra còn có một vị thần bí nhất phẩm cao thủ, nhưng người này chưa hề hiện thân, là có hay không có này người vô pháp chứng thực. Đại lâm tự Liêu Kết Phương trưởng cùng Liêu không thủ tọa, nhất phẩm thực lực mọi người tận mắt nhìn thấy, ai mạnh ai yếu liếc qua thấy ngay a, tiếng nghị luận truyền lọt vào trong tai, Liêu không đáy mắt hiện lên vẻ hài lòng. Hy vọng thứ này, xưa nay đều dựa vào thực lực nói chuyện. Hôm nay Đại Lâm tự danh tự, tại tất cả mọi người trong lòng nặng thêm mấy phần. Chờ tin tức quyết tán tới thiên hạ gì người không biết quân. Phật tử trời sinh Phật tâm, Phật pháp võ đạo hỗ trợ lẫn nhau, càng là đến Phật tổ thân truyền. Kia Thường Phong tuy là đạo cung trăm năm kỳ tài khó gặp, trung quy là phạm tục tu hành, sao lại là Phật tử đối thủ? Huyền Tử Liễu không nhìn về phía hắn, ngữ khí ôn hòa lại mang theo trịnh trọng. Cung đạo cung đạo tử tỷ thí, không cần có áp lực, kia Thường Phong không có khả năng là đối thủ của ngươi. Huyền Tử chắp tay trước ngực hành lễ, thanh âm thanh tịnh, đệ tử minh bạch. Luận bàn mà thôi, thắng bại đều là tu hành. Liễu không nhìn xem hắn bộ này lạnh nhạt bộ dáng, càng thêm hài lòng. Phật tử có này tâm cảnh, lo gì không thắng? Liễu không biết, đây cũng không phải là giả bộ. Huyền Tử trong lòng, xác thực không có thắng bại hai chữ, chỉ có đối Phật pháp thể ngộ, đối vạn vật từ bi. Có thể chính là phần này thuần túy, nhường hắn võ đạo ít đi rất nhiều gông cùm xiềng xích, vẹn vẹn tiến triển cực nhanh, ngay cả truyền thuyết kia thần công đều có thể tu luyện thành công. Tốt. Liêu không gật đầu. Muốn dạy người trong thiên hạ nhìn xem, như thế nào Phật pháp vô biên.